Chương 147, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 147, thu hoạch ngoài ý muốn. Thân Diệu Tổ cũng là bởi vì một lần kia đạt được toàn công xã thông báo khen ngợi, bởi vì ngón tay không có, mỗi một năm làm việc đều là chọn thanh nhàn, nhưng là công điểm nhưng không có ít dãy. Không cái này có rất ít người hâm mộ hắn, dù sao đó là dùng cầm đổi lấy. Đường Chết mặc dù biết hắn là thế nào thụ thương, hai nhà không phải một tiểu đội, cũng rất ít gặp mặt, cho nên hắn chỉ là nghe nói, nghe Thân Nhị Cầu nói, hắn nói ra, cái này thời tiết, lo lắng của ngươi rất dư thừa, loại địa phương này ngoại trừ tháng 6 ở giữa đến sẽ đụng phải rắn bên ngoài, thời gian khác cơ bản không sẽ đụng phải. Thân Nhị Cầu gặp hắn nói đến khẳng định, tâm mới thoáng buông xuống. Chặt chỉ chốc lát sau, Đường Chết hiện dưới lá cây mặt, có vài cọng thực vật, cảm giác có chút quen thuộc, trung tuần tháng 3, đã lớn lên, có cao hơn 10 cm, hắn giằng mạnh xuống dưới, thế là dùng sống đao đem bên cạnh lá khô gỡ ra, nhìn kỹ một chút, cảm giác cùng nhân sâm đặc biệt giống, lại là ba nhánh năm lá. Hắn nhớ tới đến trước kia thường xuyên nghe được một câu, ba nhánh năm lá giao hệ hòa. Mặc dù bây giờ còn chưa tới nở hoa mùa, nhưng cái này ba nhánh năm lá đã để hắn đại khái xác định chính là trúc tiết tham gia. Hắn dùng đao chậm rãi đem bên cạnh bùn đất gỡ ra, dưới cây bùn đất tất cả đều là năm này tháng nọ lá cây hư thối về sau hình thành, đen xỉ rất suốt, căn bản không mất kỉnh, liền đào đến gốc rễ của nó. Quả nhiên trong đất bùn, một tiết, giống như là một con nô công, khoảng chừng dài hơn 30 cm, xuống chút nữa đào lại xuất hiện rất nhiều, giống như là một đống con rết quấn quanh ở cùng một chỗ. Thân Nhị Cầu đứng tại bên cạnh hỏi, Đường ca, đây là có gì thuốc sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, cái này nhưng là đồ tốt, gọi là trúc 37, cũng cứ gọi trúc tiết nhân sâm. Thân Nhị Cầu hưng phấn nói, đây chính là 37 nha, đi theo ngươi học được đồ vật thật không ít. Chờ đem cả khối trúc 37 móc ra, khoảng chừng 4 cân nhiều, Đường Chết đếm một chút nó mắt gỗ, một cái mắt gỗ đại biểu một cái đầu, khoảng chừng hơn 100 cái, một cái đầu đại biểu sinh trưởng một năm, hơn 100 cái, trọn vẹn hơn 100 năm, giống như vậy niên đại lâu, đã rất khó gặp được. Hậu thế thế kỷ 21 thập kỷ 20, một cân hoang dại núi Phạm Tịnh 37, dù chỉ là 5-6 cái đầu, cũng có thể bán hơn 6-7 ngàn nguyên giá cả. Vì cái gì lại gọi nó trúc tiết nhân sâm, cũng là bởi vì đầu của nó là một cái ngay cả một cái, ngươi là dễ trúc, cũng cứ gọi dễ trúc 7, nó không chỉ có người Đông Bắc sinh bổ công năng, còn có thể phương Nam 37 hóa công hiệu. Đường Chết đem nó cẩn thận ôm, sợ làm gãy, thứ này càng là hoàn chỉnh, càng là có thể bán bên trên giá tốt. Lại tại rừng cây hạ tìm một vòng, phát hiện 20 mấy quả, móc ra cũng không tính là rất lớn, nhỏ nhất mới 7-8 cái đầu, lớn nhất cũng mới 30 mấy cái đầu. Bọn hắn đem đầu ít kia vài cọp lại chôn trong đất, đem lên 10 cái đầu mang đi. Đường Chết có cái gùi, cười nói, hôm nay thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn, không biết Tề Xuân bên kia có cho hay không nổi giá cả. Thân Nhị Cầu nói ra, Đường ca, chúng ta loại địa phương nhỏ này, làm sao lại bỏ được cho giá cao, muốn ta nói, vẫn là lại tìm một cơ hội cầm đi Lâm Thành bán, lần trước đi Lâm Thành, người ta cho giá cả so trong thành cao hơn đến rất nhiều đâu. Đường Chết nói, ngươi liền biết tặc ăn thịt, không có trông thấy tặc bị đánh, đi một chuyến tỉnh thành vừa đi vừa về, muốn tốn bao nhiêu thời gian chúng ta trước không tính, trên đường tiêu xài đều muốn bao nhiêu. Thân Nhị Cầu lúng túng sờ lên đầu, cười nói, ta ngược lại không có nghĩ qua những thứ này. Đường Chết nói, nếu như không có gấp bội lợi nhuận, chúng ta đi một chuyến liền quá không hợp được rồi, ngươi muốn là lúc sau mình ra ngoài làm ăn, nhất định phải nhớ kỹ một câu, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, nói đến càng thông tục một điểm, đó chính là không kiếm liền gọi bội, tiêu xài thời gian cũng là chi phí. Thân Nhị Cầu nghe được như lọt vào trong sương ngủ, với hắn mà nói, làm ăn đây chính là đi tư bản chủ nghĩa con đường, hiện tại bọn hắn làm đều là gọi đầu cơ trục lợi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ đi làm ăn. Đường Chết gặp hắn có chút mộng dáng vẻ, cười nói, hiện tại cùng ngươi nói những này cũng còn sớm, chờ tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ nghe được một câu, 1 tỷ nhân dân 900 triệu thương, còn có 100 triệu tại quan sát. Thân Nhị Cầu hỏi, cái kia cái đều đi làm ăn, không có nhân chủng ruộng, mọi người vẫn chưa đói chết sao? Đường Chết vừa sửa sang lại cái gửi bên trong 37, một bên nói ra, hiện tại bát gia hiển, tất cả mọi người đang chủng ruộng, ngươi có thể ăn được cơm no sao? Thứ ngươi ký sự bắt đầu, chết đói nhiều ít người. Thân Nhị Cầu trầm mặc, đúng nha, từ hắn còn không có ký sự lên, cha mẹ của hắn liền đã chết đói, qua nhiều năm như vậy, đại đội bên trong luôn có chết đói người, mặc dù hướng lên báo thời điểm, xưa nay sẽ không nói là bị chết đói, nhưng là trong đội mỗi người đều rõ ràng. Đường Chết còn nói, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt, liền giống chúng ta bây giờ, trong bọc có tiền, không lo mua không được lương thực. Thân Nhị Cầu nhẹ gật đầu, lại hỏi, Đường ca, ngươi nói chúng ta đời này còn có thể vượt qua như thế ăn mặc không lo sinh hoạt sao? Đường Chết cười nói, yên tâm đi, qua không được bao lâu, chúng ta liền sẽ vượt qua như thế thời gian, trước đó ta không phải cũng cùng ngươi đã nói sao, lại không lâu nữa, thổ địa liền sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, trồng ra tới lương thực, ngoại trừ nộp lên cho quốc gia giờ nghỉ lương, còn lại, mặc kệ nhiều ít, đều là thuộc về mình nhà, giống ngươi cùng tỷ ngươi như thế chịu khó người, nhất định sẽ không lại xấu ăn mặc, hàng năm lương thực chỉ có ăn không hết. Thân Nhị Cầu ước mơ lấy tương lai tốt đẹp như vậy thời gian, chỉ là một hồi, liền hỏi, Đường ca, ngươi lần trước đã nói, năm nay khả năng thổ địa sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, vì cái gì đều 3 tháng, còn không có gặp vàng động đâu. Đường Chết cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, ớ nói trong huyện đã mở qua hội nghị, Đường Hiếu Hiền hẳn là cũng đi công xã mở qua sẽ, nhưng là toàn bộ công xưa kia thổ công xã 20 cái đại đội, không có một cái nào đội đang nháo lấy phân sự tình. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, hẳn là cũng nhanh đi, Hiếu Hiền thúc không phải đi công xã mở sau đó sao? Chờ một chút xem đi. Chờ đem 37 cất kỹ, hai người tiếp tục chém đường hướng con lạch nhỏ đi vào trong. Thân Nhị Cầu trong lòng vẫn nghĩ thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ sự tình, hắn cùng Thẩm Thúy Đình nhà đồng dạng ý nghĩ, mong mỏi diễn hai nơi đến hộ, lại lo lắng cho mình nhà thành phần vấn đề, có thể hay không phân đến hộ. Chờ đến bờ sông nhỏ, hai người quần áo đều bị mồ hôi thấm đẫm, liền tìm tảng đá ngồi xuống, giải khai nút thắt để mồ hôi lại càng dễ bay hơi. Đường Chết gặp hắn một mực buồn bực không ra, hỏi: "Nhị cậu, ngươi thì thế nào?" Giống như không dáng vẻ cao hứng. Thân nhị cậu hoảng bận bịu ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chết, nói ra: "Không có." Đường Chết nói: "Ngươi khẳng định có tâm sự, bằng không làm sao như cái muộn hồ lô, một câu đều không nói." Thân nhị cậu vẫn là đem lo lắng của mình nói ra, Đường Chết cười nói: "Yên tâm đi, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong thời điểm, không lại bởi vì thành phần vấn đề mà không phân thổ địa." Thân nhị cậu vẫn là rất lo lắng nói: "Thế nhưng là, ta công là bị định vì phản cách mạng phần tử, so với Thẩm lão sư cùng kia mấy hộ địa chủ, ta công thành phần tệ hơn một chút." Chương 148, xen vào việc của người khác. Chương 148, xen vào việc của người khác. Thân hậu thực làm người tương đối cố chấp, tại trong đội lại không thích cùng bất luận kẻ nào kết giao. Vừa giải phóng lúc ấy, niên kỷ của hắn cũng không tính lớn, đối với đội trưởng Ngô Lương cùng bí thư Nhậm Đức Minh một chút cách làm, hắn không quan nhìn, có đôi khi cũng sẽ thẳng thắn nói ra. Về sau liền bị Ngô Lương lật ra hắn tham gia qua quốc quân sự tình, đây chính là đối đầu, cứ như vậy, tại trải qua mấy lần giao phong về sau, hắn liền trên lưng cái này thành phần. Đường Chết kỳ thật trong lòng rõ ràng, mặc kệ là loại kia thành phần, đều có chỉ tiêu nhất định xuống tới, Bát Gia Hiển từ xưa đến nay chính là Bát đại họ Khai Khẩn gia, tại lịch sử biến thiên bên trong, ngoại trừ Ngô, Đường, Diêu, thân cái này tứ đại họ nhân khẩu vẫn còn tương đối nhiều bên ngoài, giống Thẩm, Mặc Cho, Trần, Dương cái này bốn cái họ, hoặc là di chuyển, hoặc là Nam Ninh giảm bớt mà trở nên nhân khẩu càng ngày càng ít. Giống Thẩm Nguyệt nhà, từ di chuyển đến nơi đây nơi này, mãi cho đến Thẩm Thúy Đình thế hệ này người, không sai biệt lắm 200 năm, trên cơ bản đều là đơn chuyển, dù là nhất đại bên trong có mấy huynh đệ, cuối cùng có thể sống sót cũng lấy vợ sinh con, cũng chỉ có một cái. Cho nên thổ địa cái này một khối, cũng không có nhà ai đặc biệt nhiều, nhà ai đặc biệt ít, trên cơ bản đều là một đời trước theo nhân khẩu phân phối xuống tới. Đơn giản chính là có một họ nào đó một chi người bên trong tuyệt hậu, họ hàng gần kế thừa thổ địa của hắn, ra thổ địa liền hơi nhiều một ít. Nhưng là tại phân chia thành phân thời điểm, thượng cấp đều sẽ cho ra chỉ tiêu, muốn thật không có, đại đội đến đưa ra rất nhiều vật liệu để chứng minh, hơn nữa còn sẽ bị phê tác phong không thật. Cho nên rất nhiều đại đội bên trong, chỉ có thể đem nhà ai hơi nhiều một chút hoặc lúc trước làm qua sinh ý loại kia gia đình đẩy ra đi, toàn bộ Bát Gia Hiển, Dương Thông chỉ riêng nhà liền bị bạch đến thành địa chủ, chỉ là bởi vì nhà bọn họ bậc cha chú mấy huynh đệ sau khi chết, cũng không có hậu nhân, địa phương đều bị hắn kế thừa xuống tới. Tính được là Bát Gia Hiển nhiều nhất một hộ, mà lại tại loại này người nhiều ít đất lại cần cối địa phương, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không bị đói bụng. Mỗi khi Đường Chết một nhà bị gặp bất công thời điểm, Đường Tự Lập liền sẽ cảm thán, Dương Thông chỉ riêng nhà trước kia, An Khoai Lang đều không nỡ gọi ra, đều bị đánh thành địa chủ, chúng ta một nhà ăn đến kém một chút, hoặc là đói mấy trận cũng không có cái gì quan hệ. Ngay lúc đó Đường Chết bọn hắn cũng không có phản đối, nhưng là bây giờ nghĩ lại, hay là bởi vì phụ thân một mực tại dung túng mình bá cha, không muốn để cho bá cha cảm thấy hắn làm huynh đệ cho hắn nói xấu nước. So sánh với Đường Tự Lập trong nhà mình lặng lẽ cảm thán đến so, thân hậu thực liền muốn trực tiếp được nhiều, tại lần thứ nhất công khai xử lý tội lỗi Dương Thông chỉ riêng thời điểm, hắn liền bạch đến Dương Thông chỉ có một nhà căn bản không phù hợp địa chủ thành phần tiêu chuẩn, định thêm xem như phú nông, bởi vì Dương gia địa phương, đại bộ phận bán cho Ngô gia cùng Diêu gia, Dương Thông chỉ có một nhà 6 nhân khẩu lại không có đem địa phương thuê, mỗi ngày đều mặt hướng đất bằng lưng. Hướng lên trời trong đất làm việc, nhiều chỗ một chút, người cũng cần cù, quanh năm suốt tháng mới sẽ không bị đói bụng. Toàn đại đội người mở công khai xử lý tội lỗi đại hội, còn có công xã phái tới cách ủy người biết, thân hậu thực mặc dù cảm thấy mình là bên vực lẽ phải, đại đa số người cũng cảm thấy Dương Thông chỉ có chút oan, nhưng không ai dám đứng ra, ngược lại cảm thấy thân hậu thực là xen vào việc của người khác, cho trên đại hội nghị những người kia nói xấu nước, thuần túy chính là bắt cái con giận trên đầu mình cắn. Còn có một tầng nguyên nhân chính là Dương gia giống như Thẩm gia, chỉ có một hộ người. Quả nhiên, Dương Thông chỉ riêng còn không có bị công khai xử lý tội lỗi xong, thân hậu thực liền bị kéo lên đài mang lên trên nón mũ. Lúc kia, thân nhị cậu cha hắn mẹ mới kết hôn không đến bao lâu, thành phân định, liền đã mất đi đại đội xã viên rất nhiều phúc lợi, dẫn đến về sau bị chết đói. Đường Chết nhìn xem thân nhị cậu, nói ra: "Yên tâm đi, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, khẳng định là theo hiện hữu nhân khẩu đến phần, chỉ là không biết chúng ta đại đội là dựa theo bước thăm còn là thế nào, liền nhìn Đường Hiếu Hiền bọn hắn xử lý như thế nào." Thân nhị cậu nghe đến đó, tâm tình khá hơn một chút, nhưng chỉ là một hồi, hắn lại có chút bận tâm: "Đường ca, ngươi cũng không phải bí thư, làm sao biết nhiều như vậy?" Đường Chết cười cười, nói láo: "Ngươi quên trước mấy ngày đi quốc doanh tiệm cơm đưa lên rồi. Lâm Quốc Dân cùng ta trò chuyện một chút." Nghe đến đó, thân nhị cậu mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hai người tại rừng cây phía dưới lại tìm một vòng, lại không còn có phát hiện có 3-7 cái bóng. Đường Chết nói ra: "Hôm nay cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, chúng ta đi trước trong lạch ngói bắt chút cá trở về đi." Đầu này con lạch nhỏ căn bản cũng không có danh tự, nước cũng không tính lớn, còn không có Đường Chết phòng ở mới phía sau kia suối nước lưu lượng nhiều, câu cũng không phải rất rộng, hẹp địa phương bất quá hơn 1 mét, câu hai bên cỏ lau cùng tạp cây, hoàn toàn đem ánh nắng ngăn trở, đi ở phía dưới, tựa như là tiến vào một đầu thoại đạo đồng dạng. Hai người thật vất vả đi đến dòng suối nhỏ câu một bên, đem giày thoát đặt ở cái gùi bên trong, vừa xuống nước một khắc, vẫn là cảm giác nước tương đối băng, đều hít một hơi, sau đó mới thuận dòng suối nhỏ hướng hạ du chậm rãi đi. Loại này suối nhỏ bên trong sẽ rất ít có cá lớn xuất hiện, tìm một khoảng cách, chỉ bắt được 2-3 đầu hoa đảo tử cùng mấy đầu cá bơi bổng, ngoài ra còn có mấy đầu hoa 2-3. Ngược lại là đầu xuân, ngủ đông thạch con nít đã từ ẩn thân địa phương chui ra, cách mũi không xa, liền có một con hoặc mấy cái rằng mạnh tại bờ sông trên tảng đá hoặc là trong bụi cỏ, bọn hắn vừa đi gần, lập tức liền nhảy xuống nước, đảo mắt liền chui vào phía dưới tảng đá. Thân nhị cầu một bên bắt, một bên nói, cái thằng chó này, mùa đông thời điểm tìm tới nó, ngay cả không nhúc nhích, bây giờ còn chưa có nhìn thấy nó, liền chạy không thấy. Đường Chiến nói, đầu xuân nha, loại này động vật máu lạnh đều có sức sống, thực sự không dễ bắt, chúng ta liền không bắt, tùy tiện bắt chút hoa 2-3 trở về trên ăn. Thân nhị cầu có chút không cam lòng nói, đi mấy bước liền nghe đến đông một tiếng, nơi này thạch con nít cũng quá là nhiều, Đường ca, nếu không chúng ta ban đêm đánh lấy đèn tin đến bắt đi, một buổi tối, khẳng định có thể bắt mấy chục cân trở về. Đường Chiến nói, được, chỉ cần ngươi không sợ. Thân nhị cầu đối hắn cười cười, nói, ta chỉ sợ đói bụng, cho dù có quỷ ta cũng không sợ. Đi đến hơi rộng địa phương, rốt cục có thể nhìn thấy bầu trời âm trầm cũng không có ánh nắng, nhìn không ra đến cùng mấy điểm. Đường Chiến ngồi tại trên một tảng đá, hỏi thân nhị cầu, ngươi nói không có. Thân nhị cầu ngu ngơ cười nói, còn không có đâu. Vẫn chưa nói xong, trong bụng lẩm bẩm tiếng kêu đã truyền đến Đường Chiến trong lỗ tai. Ngươi cái tên này, đói bụng thì cứ nói thẳng đi, cái gùi bên trong có khoai lang, ăn trước một cái. Thân nhị cầu cười hắc hắc nói, có ngay. Vung xuống cái gùi, từ bên trong cầm hai cái khoai lang, một người một cái ngồi tại bên dòng suối nhỏ bắt đầu ăn. Một cái khoai lang chỉ có nửa cân tả hữu, căn bản không đỉnh đói, bất quá cũng may có dù sao cũng so không có tốt, sau khi ăn xong, tăng thêm lại nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác trên thân khí lực lại nhiều hơn mấy phần. Ngay tại thân nhị cầu đem cái gùi trên lưng vai thời điểm, Đường Chiến lại nói, ừm, thứ này đều sinh trưởng rồi. Nhị cầu, buổi tối hôm nay lại có thể thêm thức ăn. Chương 149, đi ra Đại Sơn, đi qua tỉnh thành người. Chương 149, đi ra Đại Sơn, đi qua tỉnh thành người. Thân nhị cầu nghe được Đường Chiến, vội hỏi, cái gì sinh? Đường Chiến ngồi tại trên tảng đá, chỉ đối diện một đám bụi cỏ lau, nói, ngươi nhìn, đây không phải là sông trúc, cỏ lau, mang nha, sớm một chút đều dài ra đến vừa bấm cao bao nhiêu. Thân nhị cầu thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, dòng suối nhỏ câu bên cạnh bụi cỏ lau phía dưới, đông một gốc tây một gốc phát không ít mới măng ra, năm ngoái ta đến qua, rất khổ, còn chạy mấy ngày bụng, vật kia ngươi náo, độc, thuốc đồng dạng náo người, ăn không được. Đường Chiến nói, đó là ngươi sẽ không ăn, muốn trước chắc một lần nước, sau đó lại dùng thanh thủy nhiều tẩy mấy lần, mới có thể đem nó cay đắng khứ trừ rơi. Thân nhị cầu ồ một tiếng, bắt ra điểm người, chưa từng ăn qua cỏ lau, đại khái cũng không biết nó chế tác quá trình, mà lại tươi mới sông măng bên trong, chứa đại lượng cỏ chua, không chắc nước liền ăn, tiêu chảy coi như nhẹ. Người sống trên núi chính là như vậy, mọi người trình độ văn hóa thấp, sản xuất cùng cách sống đều dựa vào thế hệ trước tự thân dạy dỗ, đương người đầu tiên ăn cỏ lau măng bị sau khi trúng độc, mọi người liền cho rằng nó chính là có độc. Tại vỏ cây sợi cỏ còn không có ăn xong tình huống dưới, là sẽ không còn có người dùng sinh mệnh đi tùy tiện nếm thử một loại tươi mới đồ ăn. Đường Chiến còn nói, chỉ cần chắc nước rửa sạch sẽ về sau, mùi vị của nó cùng măng hương vị có thể liều một trận, dù sao ăn khoai lang cũng không đói bụng, chúng ta nhiều chuyển một chút trở về. Thân nhị cầu không có ý kiến, hoàn toàn phục tùng Đường Chiến an bài. Hai người thuận bờ sông một bên nắm lấy cá, một bên xách sông măng, chờ đi đến dòng suối nhỏ cuối cùng, tụ hợp vào dòng sông địa phương, cũng chính là đến chỗ đường rẽ, thuận sông xuống chút nữa đi một đoạn đường, đã đến Thiên Khâu bảng phía dưới. Về đến nhà về sau, Đường Chiến đi đem cá cùng thạch con đít cho dọn dẹp sạch sẽ, thân nhị cầu thì là ở một bên bóc lấy sông măng. Trần Thu Vân cùng Đường Nguyện đi trên núi đào rau dại trở về, hai mẹ con mỗi người mang theo một cây cuốc, phía trên còn treo một bó gây bên hai, nhìn thấy Đường Chiến tại xử lý cá, Đường Nguyện cao hứng nói, ca, ngươi lại đi bắt cá trở về nhà, quá tốt rồi, buổi tối hôm nay lại có cá có thể ăn. Trần Thu Vân ánh mắt lại là rơi vào thân nhị cầu trước mặt kia một đống cỏ lau măng phía trên, nhìn trong chốc lát, kinh ngạc hỏi, nhị cầu, ngươi lột đây là lô sông măng. Thân nhị cầu gật đầu nói, đúng vậy đâu, bá mẹ. Hắn cùng Đường Chiến cùng một chỗ lâu, đối Trần Thu Vân cùng Đường Tự Lập xưng hô cũng thân thiết rất nhiều, tăng thêm từ hắn công miệng bên trong biết được, Đường Tự Lập so phụ thân hắn phải lớn hơn 2 tuổi, cho nên hiện tại cũng thân thiết xưng hô bá cha bá mẹ. Trần Thu Vân vội vàng nói, các ngươi những ngày hoa, không biết được vật này sẽ náo, độc, người chết nhà, nhanh ném đi. Thân nhị cầu có chút ủy khuất nói, Đường ca nói có thể ăn. Đường Chiến gặp Trần Thu Vân nhìn xem hắn, nói ra, mẹ, yên tâm đi, sông măng có thể ăn, trong tỉnh thành trong tiệm cơm đều có món ăn này, trước kia chúng ta không biết làm sao ăn, chuyển về đến lột liền xào, như thế ăn bên trong là có độc, chỉ cần chắc qua nước, cho dù tốt sinh tẩy mấy lần là được rồi. Trần Thu Vân bán tín bán nghi hỏi, thật, trong tỉnh trong tiệm cơm đều có bán. Đường Chiến nhẹ gật đầu, cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên, hắn cũng không biết hiện tại tỉnh thành những cơm kia trong tiệm có bán hay không, bất quá ở đời sau rất nhiều tiệm cơm cùng nông gia nhạc bên trong, sông măng thành một đạo đặc sắc nông gia đồ ăn. Tại Bát Gia Hiển, Đường Chiến là số ít mấy cái từng đi ra Đại Sơn, đi qua tỉnh thành người, Trần Thu Vân đối hắn tin tưởng không nghi ngờ, chào hỏi Đường Uyển, "Tiểu Uyển, ngươi đem gãy bên thai thả, mau tới đây sớm làm hỗ trợ đem những này mang tử lột." Đường Uyển chạy tới nhà chính cầm một đầu thấp băng ghế ra ngồi tại bên cạnh, học Trần Thu Vân dáng vẻ bắt đầu lột. Đường Chiến đem xử lý tốt cá đặt ở rừng trong chậu, đem những cái kia nội tạng cầm đi cho Lục Lục ăn, từ kho tuổi sau khi đi ra, nói với Trần Thu Vân, "Ta đi tìm một cái thẩm dương." Còn không có đợi hắn đi đâu, Đường Hiếu Hiền liền đi tới, nhìn thấy Đường Chiến bọn hắn tại lột mang tử, cũng rất lo lắng hỏi một lần, đạt được giải thích về sau, mới nói, vẫn là không cần loạn ăn ngon, đời đời tiếp tiếp chuyển thừa kinh nghiệm, thật muốn náo người cũng không tốt. Đường Chiến cười nói, Hiếu Hiền thúc, ngươi tại bộ đội thời điểm, liền chưa từng ăn qua. Đường Hiếu Hiền lắc đầu, cái khác măng tử ăn không ít, sông măng còn thật chưa từng ăn qua. Trần Thu Vân hỏi, Hiếu Hiền, ngươi đến là có chuyện gì không? Đường Hiếu Hiền cười nói, vào xem lấy cùng các ngươi nói sông măng sự tình, còn kém chút quên đi chính sự, là như vậy, sáng sớm ngày mai, từng nhà phái một cái đại biểu đi đại đội họp. Trần Thu Vân nghi hoặc hỏi, buổi sáng là có chuyện gì gấp sao? Thường ngày họp trước đó, bình thường đều muốn học tập một phen, sau đó lại đem trong đội mấy cái kia kẻ già đời kéo lên đài đi công khai xử lý tội lỗi một phen về sau, mới đàm luận chính sự, mà lại vì không chỉ hoãn mọi người làm việc, bình thường đều là tuyển tại xế chiều hoặc là ban đêm tổ chức. Đường Hiếu Hiền nói ra, đương nhiên là chuyện tốt, công xã đã hạ văn, muốn hiệu triệu từng cái đội sản xuất nắm chặt tại cày bừa vụ xuân sản xuất trước đó, đem thổ địa bao sản đến hộ.
Thật.
Trần Thu Vân đem trong tay sông măng ném xuống đất, lập tức đứng lên, kích động hỏi, thật muốn thực hành bao sản đến hộ? Đường Hiếu Hiền nói, cái kia còn có thể là giả, là ta tự mình đi công xã tham gia đi họp. Trần Thu Vân đột nhiên có chút bận tâm nói, Hiếu Hiền, ngươi cùng ta nói thật, cái này bao sản đến hộ có thể làm không? Những năm gần đây vẫn luôn là tập thể làm, đột nhiên tách ra, trong lòng không chắc a. Đường Hiếu Hiền mỉm cười khoát khoát tay, tự lập đầu, bao sản đến hộ về sau, phân đến các nhà các hộ, mình nói tính, làm nhiều có nhiều, chỉ cần bỏ được suất lực ý, dụng tâm làm, thu hoạch khẳng định không kém được. Lúc này, thân nhị cậu cũng không nhịn được xen vào một câu, đội trưởng, thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ, có phải hay không từng nhà đều có thể phân đến thổ địa? Đường Hiếu Hiền thấy là thân nhị cậu, biết lo lắng của hắn, cười nói, chỉ cần hộ khẩu tại đội chúng ta, không có bị kéo đi lao động cải tạo, đều có thể phân đến. Trần Thu Vân hỏi đội, kia giống như mạnh bọn hắn như thế, có phải hay không liền không được chia địa? Đường Hiếu Hiền buông tiếng thở dài, nói ra, theo văn kiện yêu cầu, bọn hắn là không thể tham dự phân, trừ phi có thể tại phân địa chi trước gấp trở về. Trần Thu Vân ồ một tiếng, nhỏ giọng nói ra, đây chính là tự làm tự chịu nha. Đường Chết gặp mẫu thân lại nâng lên Đường Tự Cường, liền ở một bên ngắt lời nói ra, nhị cậu, thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Thân nhị cậu ừ một tiếng, Đường Hiếu Hiền hỏi, thế nào, ngươi đã sớm hiểu được muốn diễn hai nơi đến hộ? Đường Chết sờ lên đầu, cười nói, ta cũng là trước mấy ngày đi quốc doanh tiệm cơm bán lương, thỉnh thoảng nghe đến bọn hắn lãnh đạo nói. Đường Hiếu Hiền cũng không nghi ngờ nó, nói ra, trong huyện ngược lại là mở nhiều lần hội nghị, hiện tại công xã cũng đem biết lái, liền muốn tổ chức từng cái đội sản xuất, thương lượng như thế nào diễn hai nơi. Nhưng sau nói ra, được rồi, ta còn muốn đi thông chi những người khác, các ngươi bận bịu các ngươi. Vừa đi hai bước, còn nói, sông măng thật có thể ăn, không nên bị nháo a. Chương 150, Hoa là công tử. Chương 150, Hoa là công tử. Mặc dù Đường Hiếu Hiền lo lắng là có chút dư thừa, Đường Chết vẫn là biểu đạt cảm tạ. Chờ hắn đi về sau, Đường Chết vẫn là lại đi Thẩm Dương nhà. Đường Chết tại bên trong sân viện kêu hai tiếng Thẩm Dương, La Linh ôn ba ba xuất hiện tại cửa chính, hỏi, à, lão cán, ngươi rất lâu đều không có tới, gần đây bận việc xong, ngươi tìm đến tiểu người sao? Từ lần trước Chu Thục phân đến cho Đường Chết nói môi, mặc dù còn chưa mở sách đơn, nhưng là Thẩm gia đã đem Đường Chết xem là Thẩm Nguyện bạn trai. Đường Chết vội nói, không phải, ta tìm đến Thẩm Dương, hắn đi đâu? La Linh nói ra, Thẩm Dương cùng cha ta giống như đi bùn nhão đường bắt thất tinh cá đi, Tiểu Nguyện cùng mẹ ta đi hái đâm cây bao hẳn là trở về, ngươi trước tiến đến ngồi một hồi đi. Đường Chết lắc đầu nói, được rồi, chờ Thẩm Dương trở về sau, ngươi cho hắn nói một tiếng, nếu là ban đêm không có chuyện, cùng ta đi Miêu Khiêu Nhai trong khe bắt thạch con đi. La Linh một giọng nói tốt, lại hỏi, ngươi cùng Tiểu Nguyện sự tình, lúc nào mở ra sách đơn nha? Nói xong, trên mặt cười thành một bá hoa. Đường Chết nói ra, ta trở về lại cho ta cha mẹ nói một chút, nhìn xem ngày nào thời gian tốt một chút. Nói xong, hắn liền trở về nhà. Trần Thu Vân đã vào nhà làm nấu nước đi, thân nhị cậu cùng Đường Nguyện ngồi tại bên trong sân viện, đem lột tốt sông măng cắt thành hai nửa. Đường Chết cũng trở về phòng bếp tìm một cây dao đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ cắt. Bọn hắn vừa cắt xong, Trần Thu Vân bên kia nước đã đốt lên, hai cái gùi sông măng lột ra, liền chỉ có một lưng không đến một điểm. Hắn cầm cái gùi giả trở về phòng bếp, phân mấy lần phóng tới trong nồi chắc qua nước sau, lại đổ vào trong chậu gỗ tẩy mấy lần, sau đó liền dùng thanh thủy ngâm, muốn ăn thời điểm, lại cầm ra đến cắt, vô luận là rau trộn vẫn là rau xanh xào, đều là phi thường mỹ vị. Ban đêm lúc ăn cơm, trên bàn liền có thêm một đạo rau xanh xào sông măng cùng lạnh cạn sông măng. Cung thủy bên này người đều chưa từng ăn qua sông măng, cũng bao quát 7 dặm 8 thôn khắp nơi làm việc buôn đường. Hắn còn có chút kỳ quái nói, năm nay măng sinh sớm đâu, sớm như vậy liền có măng ăn. Trần Thu Vân ra vẻ thần bí hỏi, Vương sư phó, ngươi kiến thức nhiều, nếm một chút nhìn xem là cái gì măng tử. Vương Đường cười nói, nhỏ như vậy một gốc, nhìn xem không giống như là nằm măng, hẳn là sớm một chút kim trúc măng. Nói xong, kẹp một chút đặt ở miệng thành, ăn một miếng, lắc đầu, nói ra, không giống như là kim trúc măng, cũng không giống nam măng, còn thật chưa từng ăn qua. Đường Chết nói, đây là sông măng. Hắn vừa thốt lên xong, Vương Đường kém chút tại chỗ thổ huyết, giật nảy mình, nói, sông măng cũng có thể ăn. Đường Chết cũng ăn một miệng lớn, nói ra, yên tâm ăn đi, Vương sư phó, không có việc gì. Vương Đường bán tín bán nghi lại kẹp chút ăn, gặp Đường Chết cũng đang ăn, tất cả mọi người yên lòng bắt đầu ăn. Sau bữa ăn, mấy người trò chuyện thổ địa chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ sự tình, thân đẳng phi còn cho mọi người tuyên truyền lấy chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ chỗ tốt, liền thấy Thẩm Dương từ sân viện khảm hạ lộ ra cái đầu đến, Đường Chết thấy được, hỏi, ngươi ăn rồi sao? Thẩm Dương nhẹ gật đầu, gặp người nhiều, cũng không tốt hỏi hắn khi nào thì đi. Đường Chết trở về phòng bên trong cầm đèn tin, để thân nhị cầu tìm hai cây bao tải, ba người cũng không có cùng vợ chào hỏi, liền đi ra cửa. Đến Miêu Khiêu Nhai hạ dòng suối nhỏ câu lối vào, đem giày thoát cột vào trên lưng. Trời càng ngày càng tối trễ, lúc này mới đêm đen đến hơn 1 giờ tả hữu. Phần lớn thạch con đít cũng còn trốn ở ban ngày tránh né địa phương chưa hề đi ra. Thạch con đít thuộc về ban đêm săn mồi động vật, trên cơ bản muốn 10 giờ tối về sau mới ra đến hoạt động. Đường Chiết đã sớm đem đồng hồ đeo tay trả lại cho Hồ Tĩnh, lại về tới ban ngày dựa vào mặt trời, ban đêm dựa vào mặt trăng, không có trăng sáng dựa vào gãy nguyên thủy thời đại, từ ra đi đến nơi đây, không sai biệt lắm dùng một giờ, tính ra cũng bất quá mới khoảng 9 giờ. Đi một đoạn, mới bắt mười mấy con, Thẩm Dương nói ra, làm sao trong khe thạch con ít ít như vậy đâu? Có thể hay không còn tại ngủ đông? Đường Chiết nói, sẽ không, là thời gian quá sớm, chúng ta trước nắm lấy đi vào trong, chờ một lát trở về thời điểm, còn chưa hề đi ra nên đều đi ra. Thân Nhị Cầu nói, chúng ta tới ban ngày thời điểm đều có thật nhiều, chỉ là ban ngày bọn chúng vừa thấy được động tĩnh liền chui trong nước đi, không dễ bắt, ban đêm đèn tin vừa chiếu lấy bọn chúng, không núp đích, chính là đến nhặt. Thẩm Dương cười nói, ngươi nói cũng quá khoa trường, thật có nhiều như vậy, một đêm xuống tới, riêng này đầu trong khe không bắt cái 100-200 cân nha. Đường Chiết nói, hắn còn thật không có khoác lác, đầu này trong khe không có người nào tới qua, đồ tốt không ít. Thẩm Dương nói, cái này Miêu Khiêu Nhai nghe nói diều hâu tương đối đồ hạ, các ngươi biết cái gì gọi là hoa là công tử, tê dại chính là mẹ con không? Thân Nhị Cầu lắc đầu, ngược lại là thường xuyên nghe lao bối tử chút nói bừa, hoa gì là công tử, tê dại chính là mẹ con, cũng không biết xuất xứ. Đường Chiết nói, ý của ngươi là câu nói này còn cùng Miêu Khiêu Nhai có quan hệ lạc. Thẩm Dương nói, đúng nha, còn cùng chúng ta Thẩm gia cùng quan hệ, lúc ấy cũng là chúng ta Thẩm gia hai cái lao tổ tông, tuổi không lớn lắm, nghe nói vì trên vách đá có ổ diều hâu, liền muốn đến móc tiểu ưng, nghĩ bắt về nuôi trưởng thành nấu đi ra giúp đỡ đi săn. Một ngày kia hai huynh đệ liền mang theo tông dây thừng đến tiên câu bảng, dây thừng cột vào đệ đệ trên thân, hắn ca ở phía trên phụ trách thả, nghe nói là dây thừng không có cố chắc, buộc thành nút thòng lọng, đem eo càng siết càng chặt, cũng không biết thả bao dài dây thừng, chỉ nghe đến đệ đệ của hắn ở phía dưới hô ca ca, con mắt ta hoa cực kỳ. Ca ca ở phía trên nghe được không rõ ràng lắm, trả lời hắn nói, hoa là công tử. Lại một lát sau, hắn lại nghe được đệ đệ ở phía dưới hô, ca ca, ta eo tê dại cực kỳ. Ca ca ở phía trên vẫn là không nghe rõ ràng, hô, tê dại. Tê dại chính là mẹ con, người đem bọn nó đều bắt lên tới. Cứ như vậy đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, chờ hắn đem đệ đệ kéo lên thời điểm, đệ đệ của hắn đã bị rìm chết rồi. Thẩm Dương nói xong, mấy người coi như là một chuyện cười, đều nở nụ cười. Đường Chiết nói, ngươi nói hình như ta cũng nghe người khác nói qua, bất quá cảm giác có chút không quá hiện thực. Ngươi nhìn từ thiên khâu bảng phía trên thả dây thường xuống tới, còn có một đoạn tương đối đột ngột có cây địa phương, bọn hắn cũng không biết nơi nào có diều hâu, không có khả năng ném loạn đi. Thẩm Dương nói ra, đây chính là lao bối tử chuyển cho cười, ta cũng không biết là thật là giả, bất quá chỉ là một cái nói chuyện, xem như Liêu trai nghe một chút được rồi, làm không phải thật. Đường Chiết nói, mấy năm này rất ít nhìn thấy có diều hâu, nếu thật là bắt được một con cũng không tệ. Thẩm Dương đang muốn nói tiếp, đèn tin quét qua, nhỏ giọng nói ra, nơi đó có chỉ đại. Đường Chiết thuận hắn đèn tin chỉ riêng nhìn sang, quả nhiên một con nửa cân tả hữu thạch con ít chính ngồi tại trên một tảng đá, không núp đích. Thẩm Dương đi ra phía trước, một phát bắt được nó, một con lớn như thế, có phải hay không là đầu này trong khe thạch con ít vương? Chương 151, đội ba muốn làm anh em vợ. Chương 151, đội ba muốn làm anh em vợ. Thạch con ít không giống ít châu đồng dạng có thể dáng dấp rất lớn, bình thường cái đầu cũng liền 2-3-2, dài đến nửa cân trở lên đúng là hiếm thấy, giống bọn hắn thường xuyên trong núi người, cơ hồ cũng chưa từng nhìn thấy. Càng đi dòng suối nhỏ chỗ sâu đi, sát trời cũng càng ngày càng muộn, quả nhiên cùng Đường Chiết nói, thạch con ít cũng dần dần nhiều hơn, mỗi đi mấy bước, liền có thể bắt được 1-2 con. Thẩm Dương cao hứng nói, La Linh gần nhất sữa lại theo không kịp, hôm nay còn cùng cha ta đi bùn nhau đường bắt thất tinh cả đến, nơi đó nát hố nhiều lắm, tốt mấy nơi cũng không dám đi, chỉ bắt 4-5 đầu. Đường Chiết treo kẹo nói, ngươi hơn 1.000 khối tiền giữ lại bọn tể nhà, có rảnh cũng nhiều hướng trong thành chạy trốn, đi trên thị trường mua cho nàng điểm thịt trở về bù một hạng. Thẩm Dương lung túng nói, ta nhưng không có ngươi loại kia thủ đoạn, gọi ta một người hướng trên chợ đen chạy, vạn nhất bị bắt, không riêng gì hại ta, ngay cả ta cha cũng phải bị liên lụy. Chợ đen bán gạo bán thịt địa phương, bọn hắn đều cùng đi qua, kỳ thật chỉ cần hắn muốn mua, tùy thời đi đều có thể. Không nghĩ tới hắn lo lắng nhiều như vậy, bất quá Đường Chiết cũng có chút cảm kích, mỗi lần giúp việc khó của hắn, nghĩ đến Thẩm Dương đều là thừa nhận áp lực lớn. Thân Nhị Cầu nói, lớn Dương ca, ngươi nếu là không dám đi, lần sau ta cùng Đường ca đi trong thành thời điểm, cần gì, ta mang cho ngươi trở về. Thẩm Dương nói, không được, cứ như vậy có rảnh rỗi đến gãi gãi cả cái gì, cũng có thể bổ vào, đúng, Đường Chiết, có kiện sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút. Đường Chiết vội hỏi, chuyện gì, ngươi nói đi. Thẩm Dương ngừng trong chốc lát, mới nói ra, chính là liên quan tới ngươi cùng Tiểu Nguyệt sự tình. Đường Chiết cười nói, như vậy vội vã muốn làm anh em vợ rồi. Thẩm Dương lườm hắn một cái, nói ra, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ngươi nghiêm túc một chút. Đường Chiết gặp hắn nói đến có chút nghiêm túc, lập tức đình chỉ cười, hỏi, thế nào? Thẩm Dương nói, hôm nay Hiếu Hiền Thúc không phải thông chi tới, ngày mai đi đại đội họp A. Ngươi biết đi. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói, biết. Thẩm Dương nói, lúc ăn cơm tối, cha ta cùng ta đang thương lượng, ngươi lần trước đã mời Hiếu Hiền Thẩm tới nói môi, Tiểu Nguyệt cũng đồng ý, ta cùng cha ta mẹ bọn hắn cũng không có ý kiến, cho nên cha ta có ý tứ là, ngày mai lúc họp, ngươi chủ động một chút, cùng trong đội phản ứng một chút tình huống, đem Tiểu Nguyệt địa phương liền phân đến nhà các ngươi tài khoản bên trên. Đường Chiết nói, như vậy sao được chứ, ngay cả sách đơn đều không có mở, người khác còn không chê cười. Thẩm Dương nói, bình thường nhìn đầu óc ngươi rất linh hoạt, làm sao gặp được việc này, còn có chút quá tải tới. Đường Chiết đành phải trầm mặc, nghe hắn nói thế nào. Thẩm Dương còn nói, ngươi nghĩ một hồi, Bát Gia Hiển không sai biệt lắm chừng 1.000 người, chỉ có hơn 500 mẫu ruộng, 600-700 mẫu thổ, tính được người đồng đều 5 phần ruộng, 6 phần nhiều một chút thổ. Về sau các ngươi kết hôn, có 2 tử, chỉ dựa vào một mình ngươi địa phương, quanh năm suốt tháng xuống tới, đủ ăn à? Đường Chiết nói, muốn chịu trách nhiệm cho đến khi xong, nhà chúng ta cũng có 4 người địa phương, chỉ cần cần nhanh một chút, quên năm suốt tháng xuống tới khẳng định là đủ ăn. Thẩm Dương ngắt lời hắn, đây là cha ta ý tứ, Tiểu Nguyệt đến nhà các ngươi về sau lại thêm 2 cái đinh, nhân khẩu càng ngày càng nhiều, địa phương liền càng ngày càng ít, thời gian mấy năm, muốn bao nhiêu ra 2-3 tấm miệng ăn cơm. Người sau khi trở về, sáng sớm ngày mai liền mời Hiếu Hiển Thẩm đến nhà chúng ta, coi như đem sách đơn mở, sự tình liền định ra đến, chờ lúc họ nhắc lại lời miệng, tăng thêm Hiếu Hiển Thẩm lại cho Hiếu Hiển Thúc nói một chút, sự tình không cứ làm như vậy đi ta. Đường Chết nói, Thẩm Dương, ta biết các ngươi là vì ta cân nhắc. Thẩm Dương nói, không, ta là vì em gái ta cân nhắc. Đường Chết gật gật đầu, nói, đúng, là vì Tiểu Nguyệt cân nhắc, bất quá con người của ta đi, ngươi cũng là biết đến, không thế nào yêu nghề đông, lại nói nhà các ngươi nhân khẩu cũng không ít. Thẩm Dương nói, làm theo lời ta bảo đi, lúc đầu buổi tối hôm nay Tiểu Nguyệt liền chuẩn bị tới tìm ngươi, vừa bạn La Linh nói ngươi tìm ta cùng đi bắt thạch con đít, cha ta liền để ta và ngươi nói một chút chuyện này. Nông thôn nhân, thổ địa chính là mình mệnh, chịu trách nhiệm cho đến khi xong đến hộ về sau mấy chục năm ở giữa, quê nhà ở giữa thường thường bởi vì ruộng bên cạnh thổ sừng sự tình làm cho túi bụi, thậm chí ra tay đánh nhau cũng nhìn mãi quen mắt. Thẩm Thúy Đình thật sự là đại nghĩa. Đường Chết chỉ có thể đáp ứng Thẩm Dương, được thôi, buổi sáng ngày mai ta liền mời Hiếu Hiển Thẩm đi nhà các ngươi, đúng, cha ngươi còn có yêu cầu khác sao? Thẩm Dương cười nói, người đi là được, chúng ta lại không giống những gia đình khác, nghĩ ở trên đây kiếm bụt, ngươi đã giúp chúng ta không ít, chỉ cần về sau đối Tiểu Nguyệt tốt, ít đánh nàng là được rồi. Đường Chết cũng cười nói, mặc dù không thể đem nàng hiện tại liền đặt ở hương bàn thờ thượng cung, khẳng định sẽ đối với nàng yêu thương phải phép. Một bên trò chuyện, bất chi bất giác chạy tới một cái trước thác nước, nhìn xem cao mười mấy mét vách núi, Đường Chết chỉ có thể nói, được rồi, chúng ta đi trở về đi, câu bên ngoài những cái kia lúc trước chưa hề đi ra, hiện tại khẳng định cũng ra. Lại bắt hơn một giờ, 2 cái túi đã phình lên được nửa bao tải. Thẩm Dương lại muốn khiêng bao tải, lại muốn bắt thạch con ếch, cảm giác có chút phí sức. Đường Chết nói ra, có nhiều như vậy, có thể ăn đã mấy ngày, đi về trước đi. Thẩm Dương cũng nói ra, ta đã sớm muốn đi trở về, một lần bắt được trùng, về sau liền không có bắt. Sau khi về nhà, Thẩm Dương cứng rắn muốn đem trong bao bố thạch con ếch lại phân một nửa cho Đường Chết, nhà các ngươi mời được có thợ thủ công, mỗi ngày đều muốn nhiều như vậy đồ ăn, ta chỉ đem cái tầm 10 cân về đi là được rồi. Còn không có đợi Đường Chết trả lời, hắn tử dai xuôi theo bên trên kéo qua một cái gùi, liền đem thạch con ếch đổ vào bên trong, nói với thân nhị cậu, ngươi tìm cái thứ gì đến đóng một chút. Nhị cậu lên tiếng, đi một bên tìm cái sọt đóng ở phía trên. Thẩm Dương lại nói với Đường Chết, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, ngày mai tận lực sớm một chút, 9 giờ lại muốn đi lại đội, không nên đem sự tình làm trễ lại. Đường Chết nhẹ gật đầu, chờ Thẩm Dương đi về sau, hắn liền cùng thân nhị cậu tẩy lên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Chết cùng phụ mẫu nói một lần đêm qua Thẩm Dương nói sự tình, Đường Tự Lập nói, Thúy Đình thật đúng là nghĩa khí, a chết, ngươi về sau cũng không thể phụ Tiểu Nguyệt. Trần Thu Vân cũng nói, đúng đấy, ngươi bây giờ nhanh lên đi mời một chút người Hiếu Hiền Thẩm, ta chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật. Đường Chết lên tiếng, liền đi Đường Hiếu Hiền nhà mời Chu Thục Phân trở về. Trần Thu Vân đem trong nhà chỉ còn lại một khối lợn rừng thịt ba chỉ từ trên tường lấy xuống, lại tại dẹp trong thùng cầm một thanh mì sợi, vắt mì này vẫn là đều tân phòng thời điểm, Trần Thế Thanh chuẩn bị tới. Đều tân phòng thời điểm, còn thừa lại nửa tấm giấy đỏ, nàng cắt hai chỉ rộng như vậy hai đầu, một đầu phong tại trên thịt, một đầu phong tại trên vắt mì. Chờ Đường Chết cùng Chu Thục Phân đến thời điểm, Trần Thu Vân đã đem những vật này đều bày ở nhà chính trên bàn, Trần Thu Vân cùng Chu Thục Phân lên tiếng chào, liền nói với Đường Chết, nhanh, đưa trước cho ngươi tổ tông đập cái đầu. Chương 152, An Mày Hơ Lửa chương 152, An Mày Hơ Lửa Đường Chết bái một cái, Trần Thu Vân lôi kéo Chu Thục Phân tay nói, Thục Phân nha, chuyện này liền muốn nhờ ngươi, thời gian lại vội vàng, không có chuẩn bị, chỉ có một cây đầu vừa mới đem trả, bị sợi, muốn nhìn ngươi cùng Thẩm gia nhiều lời tốt hơn nói. Chu Thục Phân cười nói, nhị tẩu, giao cho ta ngươi yên tâm, ta nha, nhất định đem vấn đề này làm được thỏa thỏa. Đến Thẩm gia, đem đầu phương cùng trà đặt ở nhà chính trên mặt bàn, đốt đi giấy, đơn giản chính là Chu Thục Phân làm bà mối cùng Thẩm Túy Đình cặp vợ chồng khách khí một chút. Thẩm Nguyệt thì là xấu hổ ngồi ở một bên, Đường Chết ung dung ngồi tại bên cạnh nàng. Tế bái tổ tiên, Thẩm Thúy Đình lại cùng Đường Chết nói đến đem Thẩm Nguyệt địa phương gạch đến Đường ra sự tình, dù sao hai người các ngươi cũng là muốn chạy kết hôn đi, không bằng liền trực tiếp cùng đại đội bên trong nói ra, đem nàng địa phương gạch đến nhà các ngươi. Đường Chết vẫn không nói gì, Chu Thục Phân cười nói, ai nha, vẫn là Thẩm lão sư phân rõ phải trái, đây là chuyện tốt nha, hôm nay không phải liền là muốn đi đại đội học nha, đến lúc đó ta lại cùng Hiếu Hiển nói một chút. Thẩm Thúy Đình nói cảm ơn, lại nói với Đường Chết, Lớn Dương cũng đã nói với ngươi, ngươi là thế nào cân nhắc. Đường Chết vội nói, ta hôm qua cùng Lớn Dương nói, nhà các ngươi nhân khẩu nhiều một ít, lại nói, đối địa bên trong sống, ta cũng không phải rất tinh thông. Thẩm Thúy Đình nói, ngươi cũng không cần đẩy, trở về chỉ cùng cha ngươi nói một chút chuyện này là được. Đường Chết đành phải gật gật đầu. Từ Thẩm gia sau khi trở về, rất nhiều người đều tại hướng đại đội bộ tiến đến, mặc dù Đường Hiếu Hiển thông báo là mỗi cái gia đình đi một cái đại biểu, nhưng là gặp được chuyện tốt như vậy, cơ hồ một nửa gia đình đều là nâng nhà hướng đại đội bộ tiến đến. Đường Hiếu Hiển truyền đạt hội nghị tinh thần, công xã phái chú đại đội bí thư Lạt Thị Quân lại tuyên truyền giảng giải một phen chính sách, để mọi người phát biểu ý kiến. Lúc này có người cũng đưa ra, chúng ta kiên quyết ủng hộ diễn hai nơi đến hộ chính sách, ngay tại lúc này diễn hai nơi đến hộ, trong đất hoài tây tính ai. Đúng đấy, lúa mạch còn có 2 tháng liền có thể thu, những này không có khả năng đều thuộc về công gia a. La Thị Quân nói, diễn hai nơi về sau, đã trồng xuống hoa màu, vẫn là sẽ dựa theo trước đó mọi người đầu nhập công điểm đến phân. Thẩm Thúy Đình lúc này đứng lên nói, La thư ký, Đường đội trưởng, ta có kiện sự tình muốn hồi báo một chút. Tất cả mọi người nhìn xem Thẩm Túy Đỉnh, hắn bởi vì thành phần vấn đề, bình thường rất lúc nghe được hắn phát biểu, tăng thêm hắn tại đại đội tiểu học dạy học, trừ phi cấp trên có đặc thù an bài, trong đội cũng sẽ không kéo hắn đi công khai xử lý tội lỗi, lúc này diễn hai nơi thổ địa, chẳng lẽ hắn còn có khác biệt ý. La Thị Quân nhìn xem hắn, nói ra, Thẩm lão sư, ngươi có vấn đề gì? Thẩm Túy Đỉnh nói, nhà ta Thẩm Nguyệt đã cùng Đường tự lập nhà Đường chết mở xét đơn, kết hôn là chuyện sớm hay muộn, ta là nghĩ, Thẩm Nguyệt địa phương, liền phân đến Đường tự lập nhà tài khoản bên trên. La Thị Quân vẫn không nói gì, Diêu Tam tại một bên nói ra, nhà ta Dung Quân cũng cùng Đường tự cường nhà Đường Hoan đã đính hôn sự tình, nàng địa phương cũng muốn phân đến nhà ta mới được. Đường tự cường không ở nhà, tới tham gia mở sẽ, chính là Ngô Liên Tâm, nàng làm sao bỏ được đem địa phương giao ra, ngựa đứng lên phản bác, ta nói Diêu Tam, ngươi tại sao không nói nhà ngươi Diêu giao cùng chúng ta nhà Đường chung sự tình, bọn hắn thế nhưng là thực sự ở cùng một chỗ, nếu bạn bè, cũng là muốn đem Diêu giao địa phương phân đến nhà chúng ta tài khoản bên trên, còn có, nhà chúng ta Hoan Hoan cùng các ngươi nhà Dung Quân, ngay cả sách đơn đều không có mở, càng không nói sách tự cũng không có tiếp theo phòng, sao có thể nói đem nàng địa phương phân đến nhà các ngươi đâu? Diêu Tam chừng nàng một chút, nói ra, Diêu giao cùng các ngươi nhà đại chúng cũng không có mở qua sách đơn, nàng địa phương lại thế nào luận cũng không được chia nhà các ngươi tới. Nô Liên Tâm cười lạnh một tiếng, nói, đã nói như vậy, vậy ta cũng không sợ ném miệng, nhà ngươi Diêu giao cùng chúng ta nhà đại chúng đây chính là tự do yêu đương, trong bụng đều có chúng ta đại chúng chồng, cái này ngươi sẽ không không nhận nợ à? Thật muốn bàn về đến, tăng thêm trong bụng của nàng hoa hoa, nhà chúng ta còn nhiều hơn phân hai nhân khẩu. Diêu giao mang thai sự tình, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Bụng là càng ngày càng lớn, làm sao Diêu gia cứng rắn muốn kéo lấy chờ Ngô Liên Tâm cầm Đường Hoan đến trao đổi. Ngược lại là Ngô Liên Tâm, gần nhất phát hiện Diêu giao bụng càng lúc càng lớn, trong lòng đã sớm có chủ ý, cũng không còn buộc Đường Hoan gả cho Diêu Dũng Quân, nàng lại không thích nữ nhi, cũng là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Diêu ta mắng, ngươi cái này nát phụ nhân, miệng đầy phu phân, nhà chúng ta Diêu giao vẫn là hoàng hoa đại quê nữ, ngươi ô nàng trong sạch, ta không cho ngươi treo đỏ phóng hỏa pháo đến nhận lầm, liền không họ Diêu. Ngô Liên Tâm hừ một tiếng, treo đỏ phóng hỏa pháo, ta liền sợ nàng không chịu được nổi. Diêu Tam tức giận đến dựng râu trừng mắt, làm sao ngây ngốc miệng lại không biết nói thế nào, ngược lại là Ngô Liên Tâm, lâu như vậy bị quất, lập tức xông lên đầu đến, mang càng ngày càng khó nghe. La Thị Quân trên đài nghe được hơi không kiên nhẫn, đập mấy lần cái bàn, lớn tiếng nói ra, các ngươi muốn nhau nhau, liền đi về trước nhau nhau, hôm nay là tới nói làm sao nhận thầu thổ địa, không phải đến nghe các ngươi hai nhà cãi nhau. Đường Hiếu Hiền cũng nói, Thẩm Túy Đỉnh sách vấn đề, cũng có thể cân nhắc, dạng này, chỉ cần song phương phụ mẫu đồng ý, phải gả tới đội chúng ta tới, tham dự đội chúng ta nhận đầu, liền không thể lại tham dự cái khác đội nhận đầu. Thẩm Túy Đỉnh vừa cũng đã nói, hắn tự nguyện đem Thẩm Nguyệt nhận tàu lui qua Đường tự lập nhà, như vậy nhà bọn hắn liền không thể lại nhận tàu Thẩm Nguyệt. Mặt khác, giống Diêu Tam cùng Đường tự cường nhà, hai nhà đều còn chưa có xác định, Diêu Giao cùng Đường Hoan nhận tàu chỉ có thể là tại hiện tại chủ hộ gia, còn không có gia đời hoa hoa, là không thể tham dự nhận tàu. Nô Liên Tâm nghe được Đường Hiếu Hiền nói như vậy, không phục nói, Hiếu Hiền, ta nhìn ngươi chính là bất công, dựa vào cái gì không thể đem Diêu Giao địa phương nhận tàu đến nhà chúng ta đến, trong bụng của nàng kép đồng xuống tới liền muốn trở thành cái chợ đen nhân khẩu sao? Diêu Tam cũng nhảy dựng lên nói, ta không phục, các ngươi dạng này chính là bất công. Dựa vào cái gì Đường lão nhị nhà liền có thể nhận thầu Thẩm gia địa, nhà chúng ta Dũng Quân sớm tối đều sẽ cưới Đường Hoan, nàng vì cái gì liền không thể phân đến nhà chúng ta tới? Ngô Liên Tâm lại cùng Diêu Tam dùng bèn, Diêu gia loan một chút họ Diêu, cũng đứng ở Diêu Tam một bên, giúp đỡ mắng Ngô Liên Tâm. Ngô Liên Tâm đặt mông ngồi dưới đất, hai tay vỗ đùi, kêu trời trách đất, Diêu gia đánh chết người à, có còn vương pháp hay không, khi dễ chúng ta nhà không có nam nhân, cứu mạng nha. La Thị Quân lại là chợt vỗ một trận cái bàn, nói với Ngô Liên Tâm, Ngô Liên Tâm đồng chí, ngươi muốn còn như vậy như cái bắt phụ, chỉ có thể mời ngươi rời đi hội trường, đừng ảnh hưởng mọi người chúng ta nhận thầu thổ địa, chờ các ngươi lúc nào không được cầm ý, lại đến một lần nữa phân phối cho các ngươi. Nô Liên Tâm đội vàng dừng lại tiếng khóc, nàng vốn là ăn mày hơ lửa, hướng trước mặt đào người, đội bằng nói, đây không phải là nơi tốt đều phân cho người khác, chúng ta đến tới lần cuối nhặt đi cả nhắc. Ta mới không làm đâu. Nói xong, bận điệu từ dưới đất bỏ dậy, ngồi trở lại trên ghế đầu. Chương 153, nào có bà cho con dâu quỳ xuống nhận lầm đạo lý. Chương 153, nào có bà cho con dâu quỳ xuống nhận lầm đạo lý. Diêu Tam chỉ là ăn nói bụng bề, người cũng không ngu ngốc, nghe được La Thị Quân cũng đành phải ý miệng, ai cũng biết trước tham dự phân khẳng định sẽ đem nơi tốt đều phân đi, cái khác Diêu gia loan người cũng không dám lại loạn thành âm thanh, lúc này đến cho Diêu Tam nhà làm chim đầu đàn, vạn nhất thật không để cho mình tham dự nhận đầu, đây không phải là hại chính mình. Đường Hiếu Hiền gặp mọi người yên tĩnh trở lại, đem lại đội thổ địa làm giới thiệu, bắt ra hiện tại là chia 4 cái sản xuất tiểu đội, còn là dựa theo 4 cố định thời gian đợi phân đến các tiểu đội địa phương tiến hành chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Diêu gia loan một người đứng lên nói, dựa theo 4 cố định đến phân, cơ bản không có ý kiến, nhưng là quả đảo bãi kia phiến địa phương, mặc dù 4 cố định thời điểm là phân cho Đường Gia Sơn, nhưng là quả đảo bãi phía dưới, tất cả đều là chúng ta Diêu gia loan ruộng nước, hiện tại Đường lão nhị nhà đem phòng ở tu ở nơi đó, vạn nhất đến lúc nhà hắn đoạn mất nước của chúng ta nguyên, ruộng đều không thể cày, ngoại trừ nhà bọn hắn nền nhà địa, quả đảo bãi những địa phương khác, muốn cho chúng ta Diêu gia loan. Đường chết nhìn sang, người kia là Diêu gia loan tiểu đội trưởng Diêu Hải. Đường Viện Triều đứng lên lớn tiếng nói ra, các ngươi Diêu gia ra mặt thật là dày, năm đó lao tổ bà gả tới thời điểm, kia phiến địa phương chính là làm nàng đồ cưới mang đến Đường Gia Sơn, lịch sử đến nay chính là thuộc tại chúng ta Đường Gia Sơn, vì sao phải cho ngươi nhóm Diêu Gia Loan? Đúng đấy, Nếu là dựa theo bốn cố định đến phân, vậy liền chấp hành bốn cố định chính sách. Diêu Hải nói, muốn theo bốn cố định đến phân, vậy liền đem mười mấy năm trước đưa cho vườn hoa đại đội những địa phương kia thu sạch trở về. Đúng đấy, hẳn là thu hồi lại. Dựa vào cái gì Ngô Lương cùng Đường Tự Cường có thể tự mình làm chủ, đem chỗ của chúng ta đưa cho vườn hoa đại đội? Mọi người lại mồm năm miệng mười nói đến chuyện cũ năm xưa. Nhậm Đức Minh thành đứng núi chịu sào biếm đắm. Những địa phương kia là tại Nhậm Đức Minh đương bí thư thời điểm rớt, ấn nói hắn liền không có tư cách tham dự chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Còn có Ngô Lương cùng Đường Tự Cường nhà bọn hắn, thỏa thỏa quân bán nước, đem chúng ta bắt ra hiện đời đời kiếp kiếp khai hoang ra ruộng tốt đều cầm đi tặng người, bọn hắn không có thể tham dự nhận đầu. Đáng giận nhất là còn muốn đem ương cắm tốt mới đưa đến thoát. Nhậm Đức Minh được mọi người mắng, tối đầu, không nói câu nào, Ngô Lương nhà căn bản cũng không có người đến, ngược lại là Ngô Liên Tâm, miệng ngứa lại ngứa, nhớ tới phản bác vài câu, nhìn thấy đen nghịt một đám người, nàng cũng không dám lại nói cái gì. La Thị Quân trên đài lớn tiếng nói, mọi người không được ầm ĩ, chuyện năm đó, ta cũng đã được nghe nói một chút, các ngươi đại đội nhân khẩu giảm bớt, có cũng cày trồng cung ra, công xã cũng là vì cân bằng phát triển mới đem địa phương bạch đến vườn hoa đại đội, mọi người cũng không cần lại vì chuyện này cãi lộn. Về phần Diêu gia loan người lo lắng quả đào bãi nguồn nước sự tình cũng đều có thể không cần thiết, nước chảy chỗ trũng, kia nguồn nước ngoại trừ Đường lão nhị nhà uống dùng, chẳng lẽ nhà hắn còn có thể tồn hay sao? Lại nói nước tài nguyên là công hữu, thuộc về quốc gia, bất kỳ cái gì người cũng không thể độc chiếm, các ngươi thả một vạn cái tâm. Diêu Hải còn muốn nói điều gì, Đường Viện Triều nói, Diêu gia loan muốn quả đào bãi cũng không phải là không thể được, liền lấy lĩnh đi lên đổi nhà. Lĩnh bên trên, mặc dù gọi lĩnh bên trên, lại là mỗi khối ruộng đều có gần một mẫu mấy khối cánh đồng, Diêu Hải đương nhiên không nguyện ý là, La thư ký đều nói, nước tài nguyên là quốc gia, chỉ muốn các ngươi Đường Gia Sơn không cố ý ngăn cản chúng ta nhượng, chúng ta cũng không phải nhất định phải kia phiên cái gì đều loại không ra đất hoang. Hắn lại nói xong, Diêu gia loan nhân tài yên tâm, mặc dù còn không có diễn hai nơi đến hộ, ngược lại thật sự là sợ Diêu Hải một lời đáp ứng, dùng lĩnh bên trên mười mấy mẫu ruộng tốt, đi đổi quả đào bãi kia vài mẫu đất hoang. La thị quân gặp tất cả mọi người không có cái khác ý kiến, liền để các tiểu đội trở về. Dựa theo bốc thăm phương thức, đem mỗi một khối địa phương viết tại trên tờ giấy, tiến hành bốc thăm. Hắn cùng Đường Hiếu Hiển còn có thân đằng phi ba người cùng mấy cái thanh niên trí thức thì là đi đến các sản xuất tiểu đội tiến hành công việc chỉ đạo. Bởi vì La thị quân bọn hắn đi trước Ngô gia trại, Đường gia sơn bên này địa phương muốn đến phiên đằng sau đến phân, nhưng là cũng không che giấu được mọi người hưng phấn. Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam mấy người bọn hắn một về đến nhà, ăn cơm liền chạy tới đường chiếc nhà đến, đều nghĩ tâm sự địa phương đến hộ sau sự tình. Tòa hạ còn không có trò chuyện vài câu đâu, liền gặp được Diêu Tam cùng Diêu Dung quân khí thế hung hăng hướng đường trung nhà chạy tới. Vừa chạy lên đường trung nhà sân viện, Diêu Tam liền giống lớn, Nô Liên Tâm, ngươi cái nát bức phụ nhân, cút ra đây cho ta. Nô Liên Tâm đang dùng cơm, bưng bát, dọa đến bát đều rơi trên mặt đất, đường trung thì là đi ra cửa, hỏi, Diêu Tam thúc, các ngươi đến, có cái gì sao? Diêu Tam mắng, mẹ ngươi cái nát bức hàng, dám loạn tạo Diêu Giao lời nói xuông, bảo nàng cút ra đây. Đường trung đành phải nhẹ giọng thì thầm nói, Diêu Tam thúc, có chuyện gì hảo hảo nói nha, các ngươi vào nhà trước lại nói. Diêu Dung quân đẩy ra đường trung, nói ra, đại trung, là nhà các ngươi không nhân nghĩa, hiện tại lại nghĩ lên sổ sẽ đến, nói xong đem Hoan Hoan gả cho ta, cho đến bây giờ đều không có đồng ý, ngươi còn đem em gái ta làm lớn bụng, vấn đề này xử lý như thế nào? Đường Trung lung túng nói, Dũng Quân, Hoan Hoan bên kia ta cũng một mực tại khuyên nàng, thế nhưng là nàng chết cũng không đồng ý, lần trước bị ta đánh thành như vậy, người trong đội đều đang mắng ta, làm hại ta cũng không dám ra ngoài cửa. Dù sao hôm nay ta đến chính là muốn đem Hoan Hoan mang đi. Diêu Tam lại bổ sung, còn có, mẹ ngươi ngay trước toàn đại đội nhiều người như vậy nói Diêu Giao bụng lớn, đem thanh danh của nàng đều bôi xấu, muốn bảo ngươi mẹ treo đỏ phóng hỏa pháo, đi cho nhà ta Diêu Giao quỷ nhận lầm. Đường Trung lung túng nói, Diêu Tam thúc, mẹ ta cái miệng đó chính là như thế, nàng tâm lại không xấu, nói sai, các ngươi đảm đường một chút, cái này treo đỏ phóng hỏa pháo, còn muốn quỳ nhận lầm cái gì, hắn dù sao cũng là trưởng bối, đến lúc đó Diêu Giao nếu là gả tới, dù nói thế nào, cũng muốn kêu một tiếng bà, trên đời này nào có bà cho con dâu quỳ xuống nhận lầm đạo lý nha. Diêu Tam nói, bà, nói thật cho ngươi biết đại trung, liền nhà các ngươi hiện tại cái này lùi bại dạng, ngươi đem Hoan Hoan đưa qua cho Dũng Quân làm vợ, chúng ta còn suy tính một chút để Diêu Giao gả cho ngươi, nếu là không đem Hoan Hoan đưa qua, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, thật sự cho rằng nàng bụng lớn, các ngươi liền bao cầm ăn, không cửa. Diêu Dũng Quân đứng tại cửa ra và hô, Hoan Hoan, ngươi ra, cùng ta trở về, ngày mai liền nên chúng ta Diêu ra loan diễn hai nơi thổ địa, ngươi lại không đi qua, đến lúc đó ngươi cũng phải đem bên này dẫn đi mới được, nói cho ngươi, cách khá xa, ta cũng không loại, chính ngươi loại. Nhưng là trong phòng không có Đường Hoan thanh âm. Diêu Dũng Quân lại hô mấy lần, không có gặp đáp ứng, bắt lấy Đường Trung cổ áo hỏi, nói, ngươi đem Hoan Hoan giấu đi chỗ nào rồi? Trước kia Đường Trung, nơi nào sẽ thụ như vậy khuất đủ, nhưng là hiện tại cảnh còn người mất, liền ngay cả trước kia đi theo hắn phía sau cái mông cả ngày đại trung ca kêu trong meo người, bây giờ lại đối với hắn trợn mắt nhìn, còn đang nắm cổ áo của hắn. Hắn chính muốn nổi giận, Nô Liên Tâm từ phòng bên trong đi ra, thân ra tới, nhanh trong phòng ngồi. Chương 154, tính toán thật khéo chương 154, tính toán thật khéo Diêu Dũng Quân vừa thấy được Nô Liên Tâm từ trong nhà đi tới. Đầu tiên là nhanh chóng liếc qua đứng ở bên cạnh Diêu Tam, cái này mới chậm rãi buông ra nắm chắc Đường Trung cổ tay đại thủ. Lúc này Diêu Tam mặt lộ vẻ giận, tức giận chất vấn, nhà các ngươi Hoan Hoan đâu? Nghe nói như thế, Nô Liên Tâm có vẻ hơi bức dứt bất an, nàng hơi chần chờ một chút, sau đó nhẹ giọng hồi đáp, ở trong nhà đâu, nếu không vào nhà trước ngồi xuống chậm rãi chuyện vẫn đi, dạng này ở bên ngoài xào xào nháo nháo, bị người bên ngoài nhìn thấy cũng không đến làm trò cười a. Nhưng mà, Diêu Tam lại cũng không cảm kích, hắn cười lạnh một tiếng đáp lại nói, "Hừ, ngươi nếu là thật sợ hãi bị người khác chế giễu, hôm nay cũng liền không đến mức ngay trước cả cái đại đội người mặt nói ra như thế một phen tới." Nghe nói lời ấy, Nô Liên Tâm không khỏi sắc mặt đỏ lên, lộ ra một tia xấu hổ, đội vàng giải thích nói, "Ai nha, ta lúc ấy cũng là trong lòng gấp nha, ngài cũng không phải không biết tính tình của ta, ăn nói vụng về cực kỳ, không quá sẽ nói chuyện, nhưng ta thật không có cái gì ý đồ xấu nha, chúng ta đương phụ mẫu, ai không phải một lòng vì hài tử nhà mình quan tâm đây này." Không nghĩ tới Diêu Tam căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, hắn hướng trên mặt đất hung hăng gắt một cái nước bọn, tức giận bất bình nói ra, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói mình không có ý xấu. Toàn đội trên dưới người nào không biết ta, ngươi coi như thả cái rắm, hương vị kia đều cùng quả trứng gà giống như khó ngửi, còn có thể tốt đi đến nơi nào? Ta hôm nay cũng không phải chuyên môn chạy tới cùng ngươi cãi nhau, mau đem Đường Hoàn cho ta kêu đi ra, chúng ta muốn dẫn nàng đi về nhà, bằng không chúng ta liền đi công xã cáo nhà ngươi đường chết cứng gian." Nô Liên Tâm một mặt lo lắng hướng phía bừng trong lớn tiếng la lên, "Hoan Hoan, Hoan Hoan, cái này dày dối, chẳng lẽ lỗ hai điếc rồi hay sao?" Nhưng mà, trong phòng lại không có chút nào đáp lại. Đứng ở một bên Diêu Tam thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ, hắn cảm thấy Ngô Liên Tâm giống như là đang cố ý kéo dài thời gian, thế là, hắn đột nhiên đưa tay đem Ngô Liên Tâm dùng sức đẩy ra, sau đó sải bước vọt vào nhà chính. Tiến vào nhà chính về sau, Diêu Tam kéo lên cuống họng ngay cả kêu mấy âm thanh, "Đường Hoan, Đường Hoan, ngươi đến cùng ở đâu a?" Lúc này, theo ở phía sau Diêu Dũng Quân mở miệng nói ra, hiểu được Đường Hoan cùng Đường Nhạc ở tại phòng nào. Nói, hắn liền làm trước dẫn đầu hướng phía trong đó một gian phòng ốc vào tới, hắn trước kia thường xuyên đến đường chung nhà, người nào ở gian phòng nào, hắn nhất thanh nhị sợ. Vừa mới bước vào kia căn phòng ngủ, Diêu Dũng Quân liền bén nhạy phát giác được trong chăn tựa hồ có đồ vật gì ngay tại run nhẹ nhẹ, hắn một cái bước nhanh về phía trước, không chút do dự đưa tay tháo ra chăn mền, chỉ gặp Đường Nhạc chính co quắp tại trong chăn, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diêu Dũng Quân thấy thế, vội vàng hỏi, "Tỷ tỷ ngươi đâu?" Đường Nhạc chăn mền đột nhiên bị sốc lên, nàng thất kinh lập tức ngồi dậy, cũng cấp tốc đưa tay đem chăn lại cấp về che khuất mình một bộ phân thân thể. Đối mặt Diêu Dũng Quân hỏi thăm, Đường Nhạc chỉ là liều mạng lắc đầu, bờ môi đóng chặt, không nói câu nào. Cùng lúc đó, Diêu Tam cùng Ngô Liên Tâm cũng theo sát lấy đi vào phòng. Diêu Dũng Quân gặp từ Đường Nhạc nơi này hỏi không ra cái như thế về sau, liền quay người chạy tới cửa sau miệng, hắn đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút cửa phải chăng then cài tốt, xác nhận không sai sau mới nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy Đường Hoan thân ảnh. Lúc này, Ngô Liên Tâm lòng nóng như lửa đốt hướng về phía Đường Nhạc hô, "Hoan Hoan à, ngươi đến tột cùng đem tỷ tỷ ngươi cho giấu đi đến nơi nào à nha? Mau nói cho chúng ta biết nha." Đường Hoan tức giận trả lời, "Mẹ, tỷ ta lại không phải là không có chân, nàng đi nơi nào ta làm sao biết?" Đường Trung hung tận nói, "Hai người các ngươi tỷ muội quả thực là muốn để ta khó xử đúng không?" Nói xong, xông đi lên trước hết cho Đường Nhạc một bàn tay. Đường Nhạc bị đánh, ủy khuất khóc lên. Diêu Dung Quân quay đầu hỏi Diêu Tam, "Cha, người lại chạy, làm sao bây giờ?" Diêu Tam nhìn xem trên giường Đường Nhạc, tại Diêu Dung Quân bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Diêu Dung Quân gật gật đầu, một giọng nói, "Đi." Sau đó quay đầu nói với Ngô Liên Tâm, "Đã Đường Hoan không tại, dù sao nhà các ngươi nhất định phải có một người gả cho ta, tỷ tỷ không nguyện ý, vậy liền muội muội trên đỉnh tới." Đường Nhạc trên giường nghe nói như thế, doa đến oa nhất thanh liền khóc lên, "Ta không gả, ta không gả, mẹ, ca, ta cầu các ngươi, ta không muốn gả đi người, ta mới không muốn gả cho khí bao hai." Diêu Dũng Quân hận nhất người khác gọi hắn khí bao hai, đối người khác mà nói, đây không phải bí mật gì, nhưng với hắn mà nói, đây là hắn ẩn tật, nghe được Đường Nhạc nói hắn là khí bao hai, đi lên chính là một bàn tay, "Ta bảo ngươi mắng, ta bảo ngươi mắng." Đường Nhạc bị đột nhiên xuất hiện một bàn tay, doa đến nhất thời không biết làm sao khóc, chỉ là hoảng sợ nhìn xem phía trước cái này hung ác nam nhân, lại nhìn xem một bên mẫu thân cùng ca ca, đối với nàng mà nói, hy vọng dường nào lúc này mẫu thân cùng ca ca có thể vì chính mình chống đỡ chỗ dựa. Nhưng là nàng suy nghĩ nhiều, Đường Trung một câu không nói, chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn xem, giống như bị đánh người này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Nô Liên Tâm bội nói, "Nhạc Nhạc mới 14 tuổi, quá nhỏ, như vậy đi, thân ra, các ngươi về trước đi, chờ Hoan Hoan trở về, ta nhất định đem nàng đưa đến nhà các ngươi tới." Diêu Dũng Quân lắc đầu, nói, "Ngươi bản tính đánh cho Bắc Kinh đều nghe được, tuyệt đối không được, ngươi biết rõ ngày mai sẽ phải nên đội chúng ta nhận thầu địa phương, ngươi qua thời gian này lại đưa đi, kia không phải là số không, ta ngược lại hoài nghi chính là ngươi cố ý." Nô Liên Tâm bội nói, "Không có, không có, các ngươi cũng nhìn thấy, thật không biết nàng đi nơi nào." Đường Trung nói, "Dũng Quân, như vậy đi, sáng sớm ngày mai, các ngươi đem Diêu Giao đưa tới, sau đó chúng ta đem Hoan Hoan đưa qua." Diêu Tam hừ một tiếng, "Ngươi nghĩ hay thật, ngươi đem chúng ta nhà Diêu Giao làm cho hiện tại trong ngoài không phải người, còn muốn lấy chúng ta đưa nàng tới." Đường Trung hỏi, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Diêu Tam nói, "Mẹ ngươi hôm nay tại đại đội bộ nói những lời kia, đem Diêu Giao thanh danh đều chuyển hỏng, liền coi như các ngươi đem Hoan Hoan đưa qua, có thể không cần mẹ ngươi treo đỏ phóng hỏa pháo đi chịu tội, cũng muốn các ngươi tám nhất đại kiệu đi nhận lấy." Nô Liên Tâm cùng Đường Trung trên mặt lộ ra ngượng nghịu, Diêu Dũng Quân nói, "Ai bảo ngươi mẹ đem em gái ta nói thành cái tiền không đáng giá rách dưới hàng, đây cũng là cho các ngươi nhà một bài học, bằng không còn thật cho là chúng ta nhà dễ khi dễ." Diêu Tam nói ra, "Đem Nhạc Nhạc gả đi, cũng coi như tiện nghi nhà các ngươi, Nhạc Nhạc nhỏ như vậy, đi nhà chúng ta, cái gì sống cũng không thể làm, thuần túy nuôi một cái người rảnh rỗi." Diêu Dũng Quân cũng nói, "Đúng đấy, như thế cái tiểu hoa nhi, đều còn không có nảy nở, lúc nào mới có thể cho ta sinh con trai?" Đường Nhạc nghe những lời này, đã sớm bị dọa sợ, miệng bên trong một mực lặp đi lặp lại lẩm bẩm, "Ta không lấy chồng, ta mới không gả cho khí, ta không gả, không gả. Diêu Dung Quân nghe được nàng lại mắng nhất thanh khí, mặc dù không có mắng ra, tức giận đến lại muốn đi lên đánh, Đường Nhạc dọa đến đem chân hướng bên giường một trận đá lung tung, miệng bên trong hoa hoa kêu. Diêu Dung Quân không có để phòng lần này, bị Đường Nhạc một cước đá vào trên bụng, một cái không có đứng vững, lui về sau hai bước, vừa vặn đụng vào Diêu Tam trên thân, Diêu Tam không có đứng vững, lập tức té lăn trên đất, đột nhiên, hắn phát hiện, dưới giường đang có một đôi mắt, hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn. Chương 155, cước cô dâu chương 155, cước cô dâu Diêu Tam ngay từ đầu giật nảy mình, lập tức liền hiểu được, liền vội vàng đứng lên, hô, Dung Quân, Hoan Hoan tránh ở gầm giường hạ. Hắn kêu một tiếng này, Diêu Dung Quân cũng không còn đi kéo Đường Nhạc, đem lưng không xuống dưới, xuống dưới giường xem xét, quả nhiên thấy Đường Hoan đang núp ở dưới giường, bốn mắt nhìn nhau, Diêu Dung Quân lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, Đường Hoan thì là càng thêm hoảng sợ. Ra đi. Diêu Dung Quân hướng dưới giường hô nhất thanh. Đường Hoan căn bản không dám động. Diêu Tam nói với Ngô Liên Tâm, ngươi còn nói ngươi không có giấu đi, hiện tại nói thế nào? Ngô Liên Tâm một mặt vô tội nói, ta cũng là bây giờ mới biết nha, Hoan Hoan, ngươi cút ra đây cho ta. Đường Trung cũng từng thanh Đường Nhạc từ trên giường kéo xuống, kia giường vốn chính là hai cái băng ngồi thêm mấy khối tấm bán gỗ dựng lên, phía trên hiện lên một tấm dâm dạng, lại thêm sợi bông cùng ga giường. Đường Trung khí lực lớn, Đường Nhạc dáng dấp vừa gầy yếu, 6-70 cân thể trọng, bị hắn kéo một phát, từ trên giường liền ném tới trên mặt đất đến, Đường Trung cũng mặc kệ nàng, mấy cái đem trên giường sợi bông cùng giường chiếu cỏ lại kéo tới trên mặt đất, đem ván giường cho lật lên, nhìn thấy Đường Hoan quận rút thành một đoàn, nắm lên tóc của nàng liền kéo lên, ngươi muốn đem cái này nhà biến thành cái bộ dáng gì ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Nói xong, hướng trên mặt nàng hung hăng đánh một bàn tay. Đường Hoan đứng tại một đống rơm rạ ở giữa, bị Đường Trung đánh một bàn tay, trên mặt nóng bỏng, lập tức trồi lên năm cái đỏ tươi dấu ngón tay, nàng trừng mắt Đường Trung, ánh mắt tuyệt vọng, không có một tia sáng. Diêu Dung Quân đi lên liền muốn kéo Đường Hoan tay, bị Đường Hoan một thanh mở ra, lan đi, không được đụng ta. Nô Liên Tâm nói, làm sao nói đâu, ngươi sớm tối đều là người ta lão bà, mau ra đây, cùng với các nàng trở về. Đường Trung mới là tâm can bảo bối của nàng, nếu thật là Diêu ra đi công xã báo án, đưa đi cách ủy hội định bị tội danh giam lại, vậy hắn một nhà liền không còn có mặt sống ở Bát Gia Hiển. Đường Hoan chỉ là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Diêu Dung Quân lại đem bàn tay qua khứ, chăm chú chế trụ cổ tay của nàng, đi, cùng ta trở về, ngày mai sẽ phải nhận thầu địa phương, ngươi không đi, nhà chúng ta liền thiếu đi một người địa phương. Không, không được đụng ta, không muốn kéo ta, cứu mạng nha, cứu mạng nha. Diêu Dung Quân một mặt đắc ý nói, ngươi gọi, gọi rách cổ họng thử một chút. Đường Nhạc lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, không lo được trên thân đau đớn, chạy tới lôi kéo Diêu Dung Quân tay, ngươi buông chị ta ra, ngươi buông chị ta ra. Đường Trung lại là một thanh đem Đường Nhạc kéo đi qua, ngươi nhiều chuyện gì? Nàng không cả, liền đem ngươi gả đi. Đường Trung nhà động tĩnh quá lớn, làm cho tại đường chết nhà ngồi nói chuyện trời đất một đống người đều chạy đến nhìn. Đường Viện Triều nói, Diêu Tam nhà cũng thật sự là không muốn mặt, hiện tại cũng bắt đầu tới cửa đến cướp cô dâu. Đường Lao Tam nói, ngươi không có nghe hắn tại hội trường nói, thêm một người, liền nhiều một phần địa, liền là có lương thực, sẽ không chịu đói bụng, đặt ở nhà ai, ai không muốn đâu. Đường Viện Triều cười nói, nếu không nói vẫn là người đọc sách rõ lý lẽ, ngươi xem người ta Thẩm lão sư, Đường chết cùng tự lập thúc đều không có mở miệng, người ta liền đuổi tới đem địa phương đưa tới. Đường Lao Tam cũng cười nói, chuyện này chỉ có thể nói Đường chết tìm người vợ tốt, có cái tốt cha vợ. Trần Thu Vân vẻ mặt buồn tiêu nói, thật sự là vô pháp vô thiên, ban ngày thanh thiên, liền chạy lấy tới nhà cướp người, cái này gọi thế đạo gì? Đường tự lập nghe được Đường Hoan hô cứu mạng thanh âm, cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nói ra, ta đi lên xem một chút. Có Đường tự lập dẫn đầu, Đường Viện Triều bọn hắn cũng theo thật sát ở phía sau, thân nhị cậu cũng vừa chạy tới, bọn hắn đội cũng muốn ngày mai mới phân địa, gặp Đường tự lập bọn hắn hướng Đường Trung nhà đi, nghi hoặc hỏi, Đường ca, thế nào? Mới nói xong, lại nghe được Đường Trung ra truyền tới cãi nhau âm thanh, lập tức liền hiểu, bất quá hắn biết Đường chết cùng Đường Trung làm không được, cũng không cùng lấy đi lên, mà là đi đến Đường chết đứng bên người. Đường chết sợ phụ thân đi lên lại ăn thiệt thòi, nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi lên, thân nhị cậu gặp hắn động, cũng theo thật sát sau lưng. Đường tự lập vừa tới Đường Trung liền thấy Diêu Dung Quân cùng Diêu Tam giống kéo giống như chó chết đem Đường Nhạc từ trong nhà đẩy ra ngoài, hắn hét lớn một tiếng, các ngươi làm trò gì, giữa ban ngày đến tức người, thật khi dễ chúng ta Đường ra không ai rồi. Diêu Tam thấy là Đường tự lập, hắn trong lòng liền xem thường, thử một tiếng, mắng, Đường lão nhị, ngươi ít kê ba sen vào việc của người khác. Nhìn thấy Đường tự lập sau lưng lại cùng Đường Viện Triều bọn hắn, cũng không dám lại cử động thô, đâu ở chỗ đó. Đường lão nhị nói, Đường Hoan là cháu gái ta, cha nàng không ở nhà, ta cái này đương thúc cha chẳng lẽ cũng không làm chủ được. Diêu Tam vẫn không nói gì, Nô Liên Tâm từ trong nhà đi tới, trừng mắt Đường tự lập nói, lão nhị, ngươi nghĩ thay nàng làm chủ, ngươi làm được cái gì chủ? Hoan Hoan là ta sinh, chỉ có ta mới có thể làm chủ, ta nhìn ngươi là lệ trang làm thành chính chủ, còn muốn thay chúng ta nhà làm chủ, khi dễ chúng ta quả phụ cô nhi hay sao? Diêu Tam gặp Nô Liên Tâm giúp đỡ hắn nói chuyện, cũng tức giận, đúng đấy, nàng ăn nhà ngươi mới vẫn là ăn nhà ngươi thước, ngươi đến thay nàng làm chủ. Người ta lão nương còn ở đây. Đường tự lập gặp Nô Liên Tâm lúc này còn tại thay Diêu Tam nói chuyện, trong lòng cái tiếc khí, thật muốn đi lên liền cho nàng hai bàn tay, chỉ có thể cố nén nói, tẩu tẩu, nhà ngươi Hoan Hoan còn như thế nhỏ, lại nói, nàng cũng không nguyện ý, ngươi cứng rắn muốn cột nàng đi, kia châu không uống nước, ngươi liền lại đem đầu của nó ân xuống, nó vẫn là không uống, anh ta không ở trong nhà, cái nhà này toàn bộ nhờ ngươi, biết ngươi trôi qua khổ, ngươi cũng không thể đem mình cô nương hướng nữ trong hố đẩy đi. Nô Liên Tâm hừ một tiếng, nói, lão nhị, nhà chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đến làm chủ, đừng tưởng rằng nhà các ngươi tu phòng ở mới, cái eo liền cứng rắn, ngươi là lớn bá điều, mãi mãi cũng là lớn bá điều. Đường Viện Triều có chút nhìn không được, nói, tự cương thầm, người ta tự lập thúc một mực tại hướng về nhà các ngươi nói chuyện, ngươi người này như thế nào là ăn thịt chó không biết được phẩm chất đâu. Nô Liên Tâm gặp Đường Viện Triều mắng nàng, nhìn hắn chằm chằm liền mắng, mẹ ngươi là từ trong lỗ đít ta ngươi ra, không biết lớn nhỏ, lão tử ra sự tình, bánh xe đạt được ngươi đến cơ tay múa chân. Đường Viện Triều bị mắng một trận, còn muốn tiến lên cùng nàng mắng nhau, bị Đường Chết ở phía sau kéo quần áo một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đường Chết, đành phải đem khẩu khí này nhẫn tại trong bụng. Nô Liên Tâm lại mắng, đều biết các ngươi mỗi ngày ăn đường lão nhị nhà cơm trắng, sớm liền thành nhà bọn hắn nuôi chó, ăn không hảo hảo canh công chạy tới nhà ta gọi bậy gọi. Diêu Dung Quân gặp Nô Liên Tâm cùng bọn hắn mắng lên, cùng Diêu Tam đối cái ánh mắt, kéo lấy Đường Hoan muốn đi, bị Đường Chết một thanh ngăn lại, ngươi càng đi về phía trước một bước thử một chút. Nhìn xem Đường Chết kia không giận tự uy ánh mắt, Diêu Dung Quân lôi kéo Đường Hoan tay lập tức buông ra. Diêu Tam cản ở trước mặt hắn, nói với Đường Chết, ngươi nghĩ làm loại nào? Đường Chết lạnh lùng nói, các ngươi dạng này náo, không phải liền là suy nghĩ nhiều phân một người địa phương sao? Hoan Hoan là em gái ta, đoạn thời gian trước thụ thương thời điểm, nhà các ngươi cũng tốt, vẫn là đại chúng cũng được, một hạt gạo một bát nước đều không có bưng qua, nàng không phải cái gì dụng cụ, có thể mặc cho các ngươi mài bố. Đường Trung nhìn thấy Đường Chết lại bỏ ra đầu, cả giận nói, Đường Chết, ngươi quả thực là muốn cùng ta đối nghịch thật sao? Em gái ta sự tình, ta làm chủ, ngươi dám cản một chút thử một chút. Đường Chết chăm chú nhìn Đường Trung, từng chữ nói ra, được, thử một chút liền thử một chút. Chương 156, lớn bá điều chương 156, lớn bá điều Đường Trung từ lần trước bị Đường Chết sau khi đánh, lại nghe nói hắn tại Ba Khê Châu trái tim đem trong thành mấy tên côn đồ đánh, lại không dám chọc hắn, gặp hắn thật nổi giận, chỉ có thể ngậm miệng. Diêu Dung Quân tử cho là mình là tiến vào cục cảnh sát bên trong người, cũng coi là hôn qua xã hội, đi về phía trước một bước, nói với Đường Chết, Đường Chết, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Đường Chết không để ý tới hắn, đi qua đem Đường Hoan từ dưới đất đỡ lên, nắm tay của nàng đứng trở lại Đường Tự Lập bên người, Đường Nhạc cũng từ trong nhà chạy ra, trốn ở Đường Tự Lập phía sau. Diêu Dung Quân gặp Đường Chết không để ý tới hắn, đưa tay liền hướng trên vai của hắn chụp tới, Đường Chết một cái ném qua vai, đem hắn hung hăng quẳng xuống đất. Đường Chết, ngươi điên rồi, dám đánh ta ca. Thuận Thanh Âm nhìn lại, nguyên lai là Diêu Dao, cùng nàng cùng nhau, còn có mấy cái đường ca của nàng, nhìn thấy Đường Chết đem Diêu Dung Quân té lăn trên đất, một đống người đều vây quanh. Diêu Dao bận bịu đi đỡ trên đất Diêu Dung Quân, ánh mắt lại hung tợn trừng mắt Đường Chết. Đường Chết đối trên mặt đất Diêu Dung Quân nói ra, hai người bọn hắn lương mẫu, các ngươi muốn thế nào, đều cùng ta không có đóng, nhưng là Hoan Hoan và Nhạc Nhạc hai tỷ muội, ta còn định. Nô Liên Tâm mắng, ngươi là cái thá gì? Hoan Hoan và Nhạc Nhạc là nữ nhi của ta, ta muốn thế nào thì làm thế đó, nhà chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này để ý tới. Đường Chết mới mặc kệ nàng, kéo Hoan Hoan, lại nói với Đường Nhạc, đi, đi nhà chúng ta. Đường Trung gặp Đường Chết muốn đem hai tỷ muội mang đi, hắn nhưng không muốn, nếu là thật bị mang đi, Diêu Dao cùng Diêu Gia người, làm sao lại buông tha hắn? Lập tức xông lại ngăn tại Đường Chết trước mặt, Đường Chết, ngươi muốn đem em gái ta ngoặt đi nơi nào? Hắn nghĩ đến cho Đường Chết chụp một đỉnh lừa bán mũ, mình trước hết chiếm lý, Đường Gia Sơn những người này, coi như không giúp hắn, cũng không trở thành đứng ở Đường Chết bên kia. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, Đường Viện Triều bọn hắn căn bản bất vi sở động, ngược lại đứng ở nơi đó, tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Đường Chết đẩy ra hắn, Đại Trung, ngươi còn tính là người sao? Đem thân muội muội của mình đều muốn hướng trong hố lửa đẩy. Lan đi. Đường Trung bị Đường Chết đẩy đến lui về sau hai bước, Diêu Dao lại ôm chặt lấy chân của hắn, kêu khóc nói, người đâu, cơ người, nhanh đến cứu mạng nha. Đường Chết khẽ cười nói, Diêu Dao, ta nếu thật là cảm tạ ngươi. Diêu Dao dừng lại hô, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Đường Chết, chỉ nghe hắn nói tiếp, nếu là thật đến nhà chúng ta đến, người nữ nhân như vậy, không biết muốn cho nhà chúng ta gây ra bao nhiêu sự tình, thật sự là lao thiên có mắt, để đời ta tránh khai trừ ngươi cái này báo ứng. Diêu Dao hôm nay người tới, so Đường Gia bên này nhiều, Đường Gia Sơn bên này, ngoại trừ Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều bên ngoài, những người khác cơ bản đều chạy tới Ngô gia trại nhìn thổ địa nhận tàu đi. Mặt khác chính là thân nhị cầu ở nhà cũng không có chuyện gì làm, trở về nhà một chuyến, ăn cơm liền đến Đường Chết bên này, hắn mỗi lần chỉ muốn đi qua, Đường Chết đều sẽ đem tiền công cho hắn tính cả. Ỷ vào nhiều người, Diêu Gia mười mấy người, lập tức liền đem Đường Chết vây vào giữa, thân nhị cầu đội vàng vào, cùng Đường Chết rượi lưng vào nhau. Diêu Tam nói với thân nhị cầu, lão tử không muốn đánh ngươi, ngươi cũng không cần đến tranh đoạt vũng nước được này, mau mau cút mở. Thân nhị cầu căn bản không để ý tới hắn, mà là nói với Đường Chết, Đường ca, muốn hay không làm? Đường Chết không có trả lời, mắt lạnh nhìn Diêu Dao. Diêu Dao ôm chân của hắn, nói ra, ngươi mắng ai là báo ứng? Lão tử ngươi là cái lớn bá điều, ngươi cũng là lớn bá điều, cả nhà các ngươi đều là, còn không nói lý lẽ như vậy, Hoan Hoan là anh ta nữ nhân, ngươi muốn đem nàng đoạt đi đâu? Đường Chết bỗng lúc nhích chân, bị nàng ôm đến xít sao, quắc, ngươi buông ra cho ta, bằng không ta không khách khí. Diêu Dao ôm thật chặt, không thả, trừ phi ngươi đem Đường Hoan buông ra. Đường Chết mánh vừa dùng lực, lập tức đem Diêu Dao đá văng ra. Diêu Dũng Quân sớm đã từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy muội muội bị đánh, lập tức hô, đánh chết hắn đồ chó hoang. Nói xong dẫn đầu nhào lên. Mấy cái khác Diêu ra người cũng cùng nhau tiến lên, có hai cái trực tiếp hướng Đường Tự Lập phóng đi. Đường Tự Lập không có phòng bị, trên ánh mắt chịu một quyền, lui về sau mấy bước mới ngã trên mặt đất. Đường Chết vốn đang thủ hạ lưu tình, nhìn thấy phụ thân bị đánh, nói với nhị cậu, bên trên, đánh chết mấy cái kia cậu tạp chủng. Nói xong, hắn tránh thoát Diêu Dũng quân bên này mấy người, một cước liền hướng cái kia đánh hắn người của phụ thân trên lưng đá đi, người kia phía sau lưng chịu một cước, bay thẳng ra ngoài đến mấy mét, ngã trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng. Một người khác còn chưa kịp phản ứng, bị Đường Chết bụng đá một cước, hắn đau đến ôm bụng, chúng liền buổi trưa vừa ăn khoai lang bát cháo đều nôn đầy đất. Mà thân nhị cầu bên này, bị Diêu Dũng quân cùng mặt khác 6-7 người vây quanh đánh, ở đâu là đối thủ, đã bị đè xuống đất, trên đầu trên lưng chịu mấy chân. Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam liền vội vàng tiến lên đi can ngăn, trên thân cũng chịu mấy lần, hai người tức giận, cũng không còn rồi, ngược lại gia nhập đánh nhau. Đường Hoan cùng Đường Nhạc thừa cơ hội này, bận điệu chạy tới đem trên đất Đường Tự Lập đỡ lên, hỏi hắn có sao không. Để Tự Lập lắc đầu, cố gắng đứng lên, quát, các ngươi đừng lại đánh. Thế nhưng là, không ai nghe hắn. Đường Chết giải quyết hai người kia, nhìn thấy thân nhị cầu ăn phải cái lô bốn, liền ngay cả Đường Lao Tam hai người bọn hắn cái, cũng chịu mấy quyền, vội vàng tiến lên, lúc đầu hắn nghĩ đến là một cái đại đội, chỉ cần đem bọn hắn đánh đau nhất là được rồi, nhưng là nhân thủ nhiều, hắn thủ hạ lưu tình, ngược lại càng thêm để bọn hắn điên cuồng. Không có cách, chỉ có thể ra tay vào các, liên tiếp hai quyền đánh vào hai người trên lưng, hai người kia lập tức liền đau đến giằng mạnh xuống dưới, từng ngụm thở phì phò, ngay cả gọi đều kêu không được. Không bao lâu, thế cục đảo ngược, Diêu gia tới mười mấy người, tính cả Diêu Dũng quân ở bên trong, tất cả đều nằm trên mặt đất. Diêu Dao mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được Đường Chết vậy mà lợi hại như vậy, nàng vẫn cho là Đường Chết trước đó đánh tới lợn rừng, chỉ là bởi vì hắn vận khí tốt mà thôi. Diêu Tam ở một bên không có tham dự thêm đấu, nhưng đã sợ đến hai chân như nhũn ra, chỉ vào Đường Chết, đứt quãng nói, Đường Chết, ngươi dẫn xuất lớn, phiền phước, lao tử muốn đi, đi công xã cáo ngươi. Đường Chết cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt lắm, ngươi tìm được đường không, có muốn hay không ta cùng đi với ngươi. Diêu Tam nói, ngươi không nên đắc ý, lần này không đem ngươi nhốt vào chết, ta không họ Diêu. Đường Chết nói, đi nha, các ngươi động thủ trước đánh cha ta, vết thương trên người hắn chính là chứng minh. Diêu Tam nói, là cha ngươi mình đụng bảo, lại nói, chúng ta tới tìm Đường Hoan, mắc mớ gì tới ngươi. Đường Chết cười nói, ngươi không hiểu pháp, xem ra là nên đi công xã hảo hảo học một chút, Đường Hoan là em gái ta, chúng ta có cùng một cái công, ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào. Ngươi mang theo Diêu gia mười mấy người tới cửa đến cướp người thêm đánh người, còn muốn đem em gái ta cướp đi làm con dâu, cách làm này chính là cường đạo thổ phỉ cách làm, ngươi không đi công xã, chúng ta cũng sẽ đi. Chương 157, phiến hợp hợp chương 157, phiến hợp hợp Diêu Tam nghe, có chút nghĩ mà sợ, miệng bên trong lại nói, Đường Chết, lao tử ăn muối đều so ngươi ăn cơm nhiều, ngươi cho rằng ta là hắc đại. Diêu Giao cũng nói, đúng đấy, Đường Hoan là ta chưa quá môn tẩu tẩu, đây là đại trùng cùng mẹ hắn đều đồng ý, chúng ta tới tìm hắn, nhiều nhất xem như gia đình mâu thuẫn, ngươi không nói hai lời liền đánh làm chúng ta bị tổn thất nhà người, nên bị bắt người là ngươi. Đường Chết liền biết Diêu Giao khẳng định sẽ bị cắn ngược lại một cái, cùng nàng mẹ là một tính cách. Đường Hoan ở một bên nghẹn ngào nói, mẹ ta là mẹ ta, ta là ta, ta chưa từng có đồng ý qua muốn gả cho người ca. Diêu Giao đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Trung, ngươi nói một câu nha. Đường Trung trừng mắt liếc Đường Hoan, mẹ cùng ta đều đồng ý, không phải do ngươi không đồng ý. Đường Hoan khóc dòng nói, muốn ta gả cho một cái khí bao hai, không bằng gọi ta đi chết. Nô Liên Tâm gặp một đám người tại nhà mình lại đánh một trận, sớm đã không có bất luận cái gì chú ý, nàng chỉ là một nữ nhân, bảo nàng khóc lóc om sòm lăn lộn đến đi, thật muốn làm thật, nàng nào dám, chỉ muốn sớm một chút đem vấn đề này giải quyết. Đối Đường Hoan mắng, ngươi cái này lỗi thời bị chém quỷ đứa con yêu, ngay cả mẹ ngươi cũng không nghe, ngươi chết, có bản lĩnh ngươi liền đi chết, chết đều muốn đem ngươi chôn đến Diêu gia mộ mà đi. Một tia hy vọng cuối cùng đều bị mẹ của mình cho phá diệt, nàng tuyệt vọng khóc thút thít nói, mẹ, ta có còn hay không là ngươi sinh, có ngươi dạng này là mẹ sao? Nô Liên Tâm căn bản không quản nàng hiện tại là đến cỡ nào tuyệt vọng, ngược lại hỏi, có ngươi dạng này đường nữa như sao? Nhà ai cô nương không phải cha mẹ làm chủ? Ngươi mới học mấy ngày sách, liền muốn đang suy nghĩ cái gì tự do yêu đương? Nói cho ngươi, trừ phi ta chết đi, bằng không ngươi liền phải nghe ta. Mẹ! Đường Hoan hô to một tiếng, tuyệt vọng nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây, xoay người chạy ra ngoài. Đường Nhạc theo thật sát ở phía sau, tỷ, ngươi chờ ta một chút. Đường Tự Lập đối Đường Nguyễn hô, tiểu Nguyễn, ngươi đi quên một chút ngươi Hoan Hoan tỷ. Vừa rồi đánh nhau thời điểm, Đường Nguyễn chỉ có thể xa xa đứng tại nhà mình phòng vừa nhìn, nàng một cái nữ hài tử, cái nào gặp đánh cho đầu rơi máu chảy dạng này hội đồng. Gặp Đường Hoan chạy, nàng đã sớm đi theo. Đường Tự Lập nói với Ngô Liên Tâm, tẩu tẩu, một cái ra khiến cho chia năm xẻ bảy, lần này ngươi hài lòng. Ngô Liên Tâm hừ một tiếng, Đường lão nhị, nếu không phải là các ngươi xen vào việc của người khác, xuất chuyện như vậy. Hoan Hoan nếu là có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Diêu Tam gặp Đường Hoan lại chạy, nói với Đường Trung, ngươi cái này thứ không có tiền đồ, còn muốn cưới nhà chúng ta Diêu Giao. Nhìn thấy thụ thương kia một đống người, nghĩ đến Đường Chết lúc trước nói lời, tới cửa đến náo chuyện thật đúng là bọn hắn Diêu gia người, đến công xã, khẳng định phía bên mình không chiếm được tốt, đành phải hậm hực đi. Diêu Dung Quân gặp phụ thân đi, cũng chỉ có thể ở phía sau đi theo. Những người khác đối Đường Chết thả chút ngoan thoại, cũng đi theo rời đi. Đường Trung muốn đi kéo Diêu Giao tay, bị nàng một bàn tay đẩy ra, lan đi, không được đụng ta. Đường Trung có chút ủy khuất nói, Diêu Giao, ngươi cũng nhìn thấy, sự tình phát triển đến bây giờ, cũng không phải ta nguyên nhân, đều là Đường Chết xen vào việc của người khác. Diêu Giao nói, còn không phải là bởi vì các ngươi không có bản sự, bằng không hắn làm sao dám cưỡi đến trên đầu ngươi đi. Đường Trung trừng mắt Đường Chết, ngươi tại sao muốn năm lần bảy lượt đến phá hư ta đích xác hạnh phúc? Ta biết Diêu Giao trước kia cùng ngươi đã đính hôn, ngươi là không chiếm được liền muốn hủy đi, đúng hay không? Đường Chết khẽ cười nói, Đại Trung, ngươi suy nghĩ nhiều, giống loại nữ nhân này, đưa cho ta ta đều không cần, nàng ngay cả cho Thẩm Nguyện sách giày tư cách đều không đủ. Diêu Dao tức giận đến mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Đường Triết, "Đường Triết, ngươi..." Đường Triết nói, "Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tại Bát Gia Hiển, ngươi cùng mẹ ngươi người nào không biết là cái đánh trại hạng người? Hai người các ngươi sự tình, đừng lại cùng ta kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì." Phía sau hắn những lời này là nói với Đường Trung. Nô Liên tâm mắng, "Đường Triết, ngươi cái này bị chém giết." Đường Triết cũng không muốn lại nuông chiều nàng, đời trước, nếu không phải các nàng một nhà lạnh lùng, mình tốt tốt một cái nhà, cũng không trở thành rơi vào cái cửa nát nhà tan kết cục, ta kính ngươi là trưởng bối, không muốn mắng ngươi, ngươi miệng cũng đặt sạch sẽ điểm, nếu là ngươi lại chửi loạn, ta cũng không khách khí. Nô Liên tâm thật đúng là sợ Đường Triết đánh nàng, đem khí lại vùng hướng Đường Tự Lập, "Đường lão nhị, nhìn ngươi dạy ngươi hảo nhi tử, giống như ngươi, một điểm giáo dưỡng đều không có." Đường Tự Lập đối nói, "Con của ta giáo dưỡng nhưng so sánh nhà ngươi đại chúng tốt hơn nhiều, chí ít không sẽ đem thân muội muội của mình hướng trong hố lửa đấy." Đường Triết vịn một thân là tổn thương thân nhị cậu, hỏi, "Nhị cậu, có nặng lắm không?" Thân nhị cậu trả lời, "Không có việc gì, cái này mấy cái ta còn là nằm cạnh ở." Diêu Dao nhìn xem thân nhị cậu, nói ra, "Thân nhị cậu, nhà ta cùng nhà ngươi không cựu không đoán, ngươi tại sao phải giúp hắn cùng chúng ta nhà đối nghịch?" Thân nhị cậu trả lời, "Con người của ta chính là không quen nhìn những cái kia ỷ thế hiếp người hành vi, liền tốt bên bực kẻ yếu." Diêu Dao tức giận đến chỉ vào thân nhị cậu, liên tiếp nói xong cùng chữ hảo. Đường Triết tại bên thai hắn lặng lẽ nói mấy câu, thân nhị cậu cười ân vài tiếng. Chỉ nghe Diêu Dao mắng, "Ngươi cái quả đính tệ, coi là tìm cái chỗ dựa là cùng, ta không tin Đường Triết có thể giữ được ngươi cả một đời." Thân nhị cậu khẽ cười nói, "Con người của ta đi đến đang ngồi đến thẳng, mặc kệ ngươi đến âm vẫn là mình, ta còn không sợ, liền sợ có ít người ăn trong chén, còn nhìn chằm chằm trong nồi, bên ngoài cùng Đường Trung khỏa cùng một chỗ, vụ trộm lại cùng người khác tại nhà chúng ta phía trước trúc một cây kê đống bên trong phiến hợp hợp." Hắn liền xem như có ngu đi nữa người, cũng nghe rõ ràng. Đường Trung lập tức cảm thấy mình tóc trên đầu, tựa như là thanh minh điền bên trong phân xanh, xanh mơn mận, đẹp mắt cực kỳ. Hắn một phát bắt được Diêu Dao tay, lớn tiếng hỏi, "Diêu Dao, hắn nói có phải thật vậy hay không?" Diêu Dao bị thân nhị cậu đem mình chuyện xấu nói ra, đã sớm xấu hổ đỏ mặt, vẫn còn cực lực phủ nhận, "Hắn nói bậy, đại trùng, hắn nói bậy, ngươi muốn làm chủ cho ta, đập nát miệng hắn." Đường Trung trừng mắt thân nhị cậu, "Nhị cậu, ngươi dám vu hãm Diêu Dao, lão tử hôm nay đánh chết ngươi." Thân nhị cậu khẽ cười nói, "Như ngươi loại này bá lốt hai, cả một đời chưa từng thấy nữ nhân dáng vẻ, a nước tiểu cho ngươi chan canh ngươi cũng cảm thấy là mỹ vị, chỗ nào nghe ra được tốt xấu nói?" Đường Trung hỏi, "Ngươi nói, nàng cùng cái nào phiến hợp hợp?" Thân nhị cậu hỏi ngược lại, "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ngươi cùng ta đùa bỡn rất tốt sao?" Đường Trung nắm chắc Diêu Dao, nói, "Gian phu là cái nào?" Diêu Dao nhìn xem hai mắt sung huyết Đường Trung, giống một đầu dã thú phát cuồng, sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ, nàng từ đầu tới đuôi nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ lần trước bị Đường Triết đánh gãy nàng thân hồng bình chuyện tốt bên ngoài, cũng không có bị thân nhị cậu phát hiện, mà lại lần trước sắc trời đã trộm, Đường Triết căn bản cũng không có thấy rõ ràng có phải hay không nàng. Nghĩ tới đây, nàng nói với Đường Trung, "Đại Trung, ngươi bình tĩnh một chút, tất cả đều là hắn nói lung tung, Đường Triết, chính là Đường Triết vừa rồi nói cho thân nhị cậu nói như vậy." Đường Triết cười lạnh nói, "Diêu Dao, ngươi cũng không nên cắn người linh tinh, ta căn bản cũng không biết người kia là ngươi." Chương 158, mẹ cầu chương 158, mẹ cầu Đường Triết gái này lời vừa nói ra, cơ hồ là nơi đây không ngân. Đường Trung sắc mặt trắng bệnh, nhìn chằm chằm Diêu Dao, hắn nói có phải thật vậy hay không? Diêu Dao chỗ nào chịu nhận, chuyện như vậy, như sợ là tại chỗ bắt được, chỉ cần không có bỏ vào, nàng đều sẽ chống đỡ chết không nhận, hắn chính là nói bậy, ta căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Đường Trung trừng mắt thân nhị cậu nói, "Thân nhị cậu, ngươi nhất tốt thực sự nói thật, nếu là dám nói lung tung, bị ta điều tra ra, lão tử đánh không chết ngươi cái đồ con rùa mới là lạ." Thân nhị cậu cười nói, "Chính ngươi nguyện ý làm đồ con rùa, lại không có người ép buộc ngươi." Đường Triết kéo một chút hắn, "Đi, chúng ta trở về." Đường Trung lập tức ngăn ở thân nhị cậu trước mặt, nói còn không có nói rõ ràng, "Ngươi không thể đi." Thân nhị cậu nói, "Còn muốn ta nói rõ thế nào bạch?" Đường Trung hỏi, "Ngươi nói, ngươi trông thấy nàng cùng người lằn cây cây đống, người kia là cái nào?" Thân nhị cậu nhìn thoáng qua Diêu Dao, chỉ gặp Diêu Dao chính hung tợn nhìn xem hắn, nếu như ánh mắt có thể biến thành đạn, hắn đã bị quét thành tổ ong vỏ vẽ, "Ngươi nữ nhân của mình, chính ngươi sẽ không đi hỏi nhà." Diêu Dao lắc đầu nói với Đường Trung, "Đại Trung, ta không có, không có." Hắn hổ nói lung tung. Đường Triết nói, "Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Đi." Đường Trung lôi kéo thân nhị cậu, "Nhị cậu, ngươi nói cho ta, người kia là ai? Có phải thật vậy hay không?" Thân nhị cậu không nói gì, Đường Triết cười nói, "Củ cải giật lỗ lỗ tại, nàng vật kia lại không có đánh cho có ký hiệu, chính ngươi sẽ không đi hỏi nhà." Nói xong, lôi kéo thân nhị cậu liền đi. Đường Trung đã phát điên, ấy ra ra kêu to, từng có lúc, hắn cũng là Bát Gia Hiển bên trong có mặt mũi công tử ca nhi, bây giờ lại bị người đội nón xanh, gặp thân nhị cậu bọn hắn đi, hắn không chỗ phát tiết nộ khí đành phải phát trên người Diêu Dao, tại trên mặt nàng hung hăng đánh một bàn tay, "Thiệt thòi ta còn muốn cưới ngươi, con mẹ nó ngươi lại đường lão tử là quan nhị gia. Ngươi lăn, lại không lăn, lão tử giết ngươi." Diêu Dao bị Đường Trung đánh cho ngộng, qua một hồi lâu mới phản ứng được, bụng mặt nói, "Đường Trung, ngươi dám đánh ta, ngươi sẽ hối hận." Đường Trung một quyền đánh vào trên khung cửa, toàn bộ gỗ vách tường đều đang lắc lư, "Ta hối hận, lão tử hối hận nhất chính là không có chịu được hấp dẫn của ngươi, không có để ý ở huynh đệ của mình, Lan, mau cút." Nô Liên Tâm cũng mắng, "Ngươi hạng này ngàn người cưới, vạn người ép rách dưới hàng, Lan, không cho phép lại tới nhà của ta." Diêu Dao bị Đường Trung hai mẹ con một mắng, ủy khuất đến khóc ra thành tiếng, bụng mặt, một bên chạy một bên khóc trở về. Đường Triết cùng thân nhị cậu về đến nhà, thân nhị cậu cười nói, "Đường ca, Diêu Giao Thật cùng Thân Hồng Bình Khỏa ở cùng một chỗ. Đường Chết nhẹ gật đầu, ta nói ra, Đường Trung khẳng định không tin, ngươi nói ra đến liền không đồng dạng, ngày đó ta từ nhà ngươi ra, ngay tại rừng trúc bên cạnh đụng phải bọn hắn. Thân Nhị Cẩu xì một tiếng kinh miệt, thật không biết xấu hổ. Hai người trong nhà còn không có vào chỗ, liền nghe đến trại bên trong có người đang gọi, có người nhảy cầu, có người nhảy cầu nhà. Đường Tự Lập tại sân viện bên trên, còn không có vào nhà, vội hỏi, là cái nào nhảy cầu rồi? Đường Chết trong lòng giật mình, vội vàng từ trong nhà chạy ra ngoài. Liền nghe đến trại bên trên có người đang nói, không biết, là nghe được trong khe có người đang gọi. Nói, còn một bên hướng trong khe chạy tới. Đường Chết vội vàng hướng trong khe chạy. Đường Tự Lập cũng phản ứng lại, lao thiên ra, cái này nhưng làm sao được. Cũng chạy theo xuống tới. Thân Nhị Cẩu gặp bọn họ đều đi, cũng vội vàng đuổi theo. Trong khe, chính là đường ra sơn phía dưới, quả đào bãi kia cô nước suối hướng dưới núi chạy tới, lại cùng mặt khác một dòng suối nhỏ lưu tụ hợp, bởi vì dòng nước không lớn, cũng không có chính thức danh tự, liền cứ gọi trong khe. Nghe được tiếng hô hoán, lúc này, đường ra sơn ở nhà nam nữ già trẻ, đều đi theo hướng trong khe chạy tới, có là đi cứu người, có thì là căn cứ xem náo nhiệt tâm tính đi. Trực tiếp hạ câu, cũng sẽ không trải qua quả đào bãi, mà là từ Thẩm Nguyệt nhà sân viện khảm hạ đường đi xuống dưới, Đường Chết lúc này cũng không chọn đường, từ bờ ruộng bên trên trực tiếp nhảy đi xuống, đến trong ruộng, mấy bước chạy đến bờ ruộng bên trên, lần nữa nhảy xuống. Cứ như vậy nhảy mười mấy cây bờ ruộng, liền nghe đến Thẩm Nguyệt thanh âm từ trong khe chuyển đến. Cẩn thận nghe dưới, càng xa xôi, còn có Đường Nguyện cùng Đường Nhạc mang theo thanh âm nức nở. Không đầy một lát, hắn liền chạy tới lại cầu, nhìn thấy Thẩm Nguyệt đang muốn từ đầu cầu dưới đường nhỏ đi, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Chết tựa như một con mãnh hổ xuống núi, một cây bờ ruộng tiếp lấy một cây ruộng khảm địa nhảy xuống, bật điệu hô, "Chết ca, nhanh lên, ta nghe được là tiểu huyện thanh âm của các nàng." Đường Chết nghe, trong lòng càng thêm hốt hoảng, đến lại cầu, cũng không chọn đường, trực tiếp từ trên cầu nhảy xuống. Thẩm Nguyệt ở phía sau hô, "Chết ca, ngươi chờ ta một chút." Đường Chết nơi nào còn có tâm tình chờ hắn, trả lời, "Chính ngươi đằng sau từ từ sẽ đến." Nhưng trong lòng đang cầu khẩn, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, mặc kệ là tiểu huyện, vẫn là hai cái đường muội. Thuận nhỏ câu đi xuống dưới không xa, liền thấy Đường Nguyện cầm trong tay một cây cỏ lau, hướng trong nước đưa. Đường Chết hỏi, "Tiểu huyện, cái nào rơi xuống nước?" Đường Nguyện thấy là ca ca tới, tâm tình khẩn trương rốt cuộc không kèm được, lập tức khóc ra tiếng, "Ca, ngươi nhanh mau cứu Hoan Hoan tỷ các nàng." Đường Chết biết, Đường Nguyện đứng địa phương là một cái cao hơn 3 mét thác nước nhỏ, phía dưới là một cái gọi cái bình đầm đầm nước, bởi vì cái này đầm nước đường kính chỉ có 4-5 mét, nhưng là dưới nước lại giống một cái bình, bên trong lại rộng được nhiều, mà lại bên đầm nước bên trên mọc đầy rêu xanh, phi thường chất nước, ngày thường có lợn rừng con thỏ rơi xuống, liền không thể dậy được nữa, chỉ có thể sống sống mệt chết ở bên trong. Lúc này, Đường Hoan đã chìm vào đáy nước, Đường Nhạc còn tại mặt nước bay nhảy, bọt nước loạn tung tóe. Hắn cũng không lo được chung quanh rêu xanh trơn hay không, lập tức nhảy vào trong nước, bơi tới Đường Nhạc phía sau, duỗi sau từ dưới cổ của nàng đi vòng qua, đem nàng ngửa tại mặt nước, sau đó hướng bên đầm nước bên trên đi qua. Thật vất vả đến bờ đầm, hắn đưa tay chụp tới, ngoại trừ rêu xanh, vẫn là rêu xanh, bóng loáng bên đầm nước bên trên, mặc cho tay của hắn làm sao bắt, cũng bắt không được đồ vật. Đường Nhạc còn đang không ngừng mà giãy giụa, còn tốt Đường Chết biết nói sao cứu ngã xuống nước người, bằng không bằng Đường Nhạc dạng này luận động, hắn coi như lại biết bơi, cũng không chịu nổi Đường Nhạc dạng này dày bỏ. Đường Hoan trong tay cỏ lau chỉ có dài hơn 2 mét, bất quá đã đủ rồi, đưa qua đến, để Đường Nhạc bắt lấy, Đường Chết tại nàng bên tai nói, "Nắm chặt, đừng lộn xộn, tiểu huyện kéo ngươi, ta ở phía dưới đẩy ngươi." Nàng đưa tay bắt được cỏ lau, giống như liền bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức tâm liền an tâm, cũng không lộn xộn nữa. Đường Chết hít một hơi, chìm đến dưới nước, hai tay nâng chân của nàng, dùng sức đi lên một đỉnh. Đường Nguyện cái này vừa dùng sức kéo một phát, nàng nửa người liền nổi lên mặt nước, một cái tay chăm chú bắt lấy bên đầm nước một gốc thủy mộc hai, sau đó từng ngụm thở phì phò. Đường Nguyện đối cứng nổi lên mặt nước Đường Chết hô, "Ca, Hoan Hoan tỷ còn trong nước." Chương 159, tỷ ta chết chương 159, tỷ ta chết. Đường Nhạc thở hổn hển mấy cái, cũng hồi thần lại, đối Đường Chết hô, "Ca, ngươi nhất định phải mau cứu tỷ ta." Đường Chết hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước hướng trong nước đâm vào. Trong nước rêu xanh đồng đậm nhiều, nhìn qua, cái này một đầm nước lục u, cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác khủng bố. Còn may là ban ngày, mặc dù rêu xanh quá nhiều, tầm nhìn thấp, nhưng là Đường Chết tại lần thứ nhất nhảy xuống nước liền đã thấy rõ Đường Hoan đại khái vị trí, lần này trong nước, nhìn càng thêm rõ ràng, Đường Hoan không nhúc nhích giang hai cánh tay, càng phiêu phù ở cái này cái bình một chỗ. Hắn trò chơi quá khứ, mặc dù nhưng lúc này Đường Hoan không nhúc nhích, nhưng là hắn hay là dựa theo cứu Đường Nhạc phương thức, đưa tay từ cổ của nàng chỗ đi vòng qua, đem nàng kẹp ở dưới nách của mình, sau đó mới hướng trên mặt nước phù. Bởi vì phù đến quá nhanh, không có chú ý tới đỉnh đầu, một đầu vừa vặn đâm vào đầm nước nơi cửa rũa ra trên một tảng đá, đem hắn đau đến tại chỗ liền sặc một bụng nước, còn liền lập tức lại ổn định lại, một lần nữa điều chỉnh phương hướng, lần nữa hướng lên phủ. Rốt cục, đầu của hắn lộ ra mặt nước. Đường Nguyện vội vàng đem trong tay nàng cỏ lau hướng hắn đưa qua đến, "Ca, nhanh bắt lấy." Đường Chết một tay vạch lên nước, một tay kẹp lấy Đường Hoan, nói, "Không cần, ngươi xem một chút Nhị Cẩu bọn hắn đến không có." Đường Nguyện vẫn không trả lời, Thẩm Nguyệt đã đến, nói với Đường Chết, "Những người khác còn tại lạnh cầu nơi đó, có một hồi mới có thể đến." Đường Chết bơi tới bên bờ, lại đưa tay bắt mấy lần, quá trơn, vẫn là bắt không được, mà Đường Hoan không nhúc nhích, hắn vào trong nước. Hai tay đứng vững Đường Hoan bụng, muốn đem nàng trên đỉnh bờ đi. Thế nhưng là Đường Hoan đã mất đi chi giác, trong nước còn cảm thấy nhẹ, tại nhanh nổi lên mặt nước thời điểm, lại lạ thường nặng, một lực lượng cá nhân, căn bản đỉnh không mặt nước. Đầm bên miệng là nghiêng, Đường Nguyện cùng Thẩm Nguyện chỉ có thể đứng ở làm chỗ, căn bản không dám đi lên phía trước, dẫm lên trên liền có trượt đến trong đầm nước phong hiểm. Đường Nhạc mặc dù được cứu, nhưng là nàng bản thân thể lực tiêu hao quá nhiều, mà lại trên tay bắt chỉ là một gốc thủy mục thai, căn bản không chịu nổi bao nhiêu tầng lượng, gấp đến độ nàng oa oa khóc lớn. Đường Chí thử đi thử lại nhiều lần, thể lực của mình cũng tại một chút xíu biến mất, nhưng là Đường Hoàn tựa như là một ngọn núi ép ở trên người hắn, căn bản thoát không thể rời đi mặt nước. Thẩm Nguyệt cùng Đường Nguyện tại trên bờ cũng là gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng vẫn là Thẩm Nguyệt suy nghĩ cái biện pháp. Tiểu Uyển, ngươi út sấp trong nước đi, bắt lấy Hoan Hoan, sau đó ta lại bắt lại ngươi chân, chờ ngươi bắt đến nàng, ta lại dùng sức kéo ngươi đi lên. Lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, Đường Nguyện nhẹ gật đầu, dựa theo Thẩm Nguyệt nói, mình út sấp trong nước, Thẩm Nguyệt tại trên bờ nắm chặt chân của nàng. Có tốt, thân thể của nàng tăng thêm duỗi thẳng hai tay, vừa vặn bắt được Đường Hoan tóc, Thẩm Nguyệt thấy được nàng bắt lấy, đội vàng dùng lực hướng bên bờ rồi, Đường Chết cũng trong nước dùng sức, dạng này ba người phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem Đường Hoan kéo đến bên bờ. Sau đó Thẩm Nguyệt lại dựng người đứng đầu, đem Đường Nhạc cũng kéo lên. Đường Chết dẫm lên nước, đối Thẩm Nguyệt hô, trong nước còn có người nhà, bên bờ quá trơn, các ngươi không giúp ta một chút, ta hôm nay liền không ra được. Thẩm Nguyệt đội vàng nhặt lên vừa rồi vứt xuống cỏ lau, đưa qua quá khứ để Đường Chết bắt lấy, được sự giúp đỡ của Thẩm Nguyệt, Đường Chết rốt cục bò lên trên bờ tới. Không lo được mình từ bên trên đầm ướt, bận điệu nhìn về phía nằm dưới đất Đường Hoan, chỉ gặp trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào, bờ môi phát tím. Đường Nhạc đong đưa nàng, khóc dòng nói, ca ca, thì ta chết rồi. Đường Chết bận điệu quá khứ, đem đầu nàng hướng chỗ thấp đặt vào, sau đó tại trên bụng của nàng dùng sức ấn lại theo, rốt cục Đường Hoan miệng bên trong tại hắn nén lên dưới, từng ngụm phun ra rất nhiều nước tới. Lúc này thân nhị cầu mấy người bọn hắn chạy mau một chút, cũng chạy tới, thấy là Đường Hoan, trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ nhưng lại vẻ giận mình. Đường Viện Triều nói, dạng này không được, ngươi đem nàng ngược lại lưng ở trên lưng, sau đó càng không ngừng nhảy, nước thì chảy ra. Nói xong tiến lên đây, đem Đường Hoan nâng đỡ, sau đó lấy đảo quải kim câu tư thế, hai cái chân nhỏ treo ở Đường Chết trên bờ bay, để hắn càng không ngừng nhảy. Chạy mấy phút, trong miệng của nàng không còn nước chảy, Đường Chết cũng mệt mỏi đến không được, lại đem nàng thả nằm thẳng dưới đất, mình thì là đặt mông ngồi dưới đất, nói với Thẩm Nguyệt, nhanh, ngươi cho nàng làm tim phổi khôi phục. Tim phổi khôi phục. Hiển nhiên Thẩm Nguyệt không rõ là cái gì. Đường Chết chỉ tốt chính mình cố gắng đứng lên, làm mẫu một lần, nhớ kỹ sao? Cứ như vậy. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, cưỡi trên người Đường Hoan, ấn để ép trái tim của nàng. Đường Viện Triều thì là án lấy nàng người bên trong, miệng thảo luận lấy, không có phản ứng, không có phản ứng. Đường Tự Lập lúc này cũng đuổi đến, nhìn xem Đường Hoan nằm ở nơi đó không nhúc nhích, Thẩm Nguyệt còn đang không ngừng tại nén lấy nàng, nhất thời cảm giác trời đều sụp xuống, hô trời hàm địa khóc lên, ta số khổ yêu yêu à, ngươi làm sao bộ dạng này ngốc à? Mặc dù không phải mình thân sinh, lại là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, mà lại hai tỷ bội không giống mẹ của các nàng cùng ca ca, bình thường đối chính mình cái này thúc thúc là mười phần tôn kính. Thẩm Nguyệt đè xuống một lát, tay đều cảm thấy có chút bủn rủn, đột nhiên Đường Hoan ho nhất thanh, miệng bên trong lại phun ra một chút nước tới. Sống a, lại sống tới nha. Đường Viện Triều ngạc nhiên hô lên, nguyên bản án lấy người nàng bên trong tay, nhất thời đều quên theo, lập tức nuối lòng mở. Đường Tự Lập đội vàng chạy tới, ôm Đường Hoan, Hoan Hoan, Hoan Hoan, ta là nhị thuốc. Đường Chết nói, các ngươi đều không cần vây thật chặt, tản ra một chút. Lại nói với Thẩm Nguyệt, tiếp tục lại theo. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, lại tiếp tục cắn lấy, ấn mấy lần, Đường Hoan tăng háng một cái, cuối cùng liên tục ho mấy âm thanh, con mắt cũng chậm chậm mở ra đến, Thẩm Nguyệt mới ngừng lại được. Đường Tự Lập hỏi Đường Nguyện, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không là theo chân nàng sao? Làm sao cùng cái bình đầm tới? Đường Nguyện ủy khuất nói, chúng ta một mực đi theo Hoan Hoan tỷ, nàng chạy quá nhanh, ta và Nhạc Nhạc đều theo không kịp, chờ cùng tới đây thời điểm, nàng đã nhảy xuống, Nhạc Nhạc tỷ vì cứu nàng, cũng nhảy xuống, ta không biết bơi, chỉ có thể liều mạng hô cứu mạng. Lúc này Ngô Liên Tâm cùng Đường Trung cũng đi theo mọi người chạy đến bên đầm nước, mới biết được là Đường Hoan nhảy cầu tự sát, trong lòng giật mình, ngoài miệng hô hào, Hoan Hoan, mẹ có lỗi với ngươi nha. Nói liền hướng đám người vây quanh đầm nước nơi này chạy tới, gạt mở đám người, phát hiện Đường Hoan đã mở to mắt, chính suy yếu thở phì phò, Hoan Hoan, ngươi muốn hủ chết má ơi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đường Viện Triều cười lạnh nói, tự cương thẩm, Hoan Hoan đi một bước này, còn không phải là các ngươi buộc nàng, lúc này tới đây giả mù sa mưa mèo khóc con chuột. Nô Liên Tâm ngẩng đầu trừng mắt liếc Đường Viện Triều, ngươi làm sao nói chuyện, Hoan Hoan là nữ nhi của ta, là trên người của ta đến rơi xuống thịt, ta so với các ngươi ai cũng yêu thương nàng. Đường Nhạc ngồi ở một bên, gặp Nô Liên Tâm muốn đi kéo Đường Hoan tay, đẩy nàng một cái, ngươi lăn đi, ta không có ngươi dạng này mẹ. Nô Liên Tâm bị Đường Nhạc đẩy, một bàn tay đánh qua, ngươi cái này bất hiểu nữ, ta cũng không có ngươi dạng này nữ nhi, ngay cả mẹ cũng dám đánh. Nhưng là người bên cạnh lại bắt đầu châm chọc khiêu khích, Nô Liên Tâm đột nhiên đứng lên, ta cũng không sống nha. Nói xong, chỉ nghe bịch nhất thanh, nàng cũng nhảy vào cái bình trong đầm. Chương 160, diễn kịch chương 160, diễn kịch Nô Liên Tâm cái này, làm cho Đường Nhạc giật nảy mình, bổ nhào vào mép nước đưa tay ra, miệng bên trong hô hào, mẹ, mẹ, mau đỡ ở ta. Mà những người khác thì sao, nhìn xem trong nước không ngừng bay nhảy Nô Liên Tâm, cũng không có quá nhiều phản ứng, thậm chí có người nói, chính là xỉu nhân nhiều tắc quái, diễn cho ai nhìn đâu. Đúng đấy, người ta Hoan Hoan là cỡ nào tốt một cái hoa, lại hiểu chuyện lại nhu thuận, bị bức phải muốn nhảy cầu tự sát, nàng bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này diễn kịch. Chết ngược lại tốt, chết liền thanh tịnh, suốt ngày xào xào nháo nháo, giống cái gì nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, cũng không có người muốn đi cứu nàng. Thẩm Nguyệt một thanh đè lại Đường Nhạc, nói, Nhạc Nhạc, ngươi cẩn thận một chút. Đường Nhạc thấy mọi người đều nhìn, vì trên mặt đất cầu đạo, van cầu các ngươi, mau cứu mẹ ta. Đường Tự Lập cũng có chút nhìn không được, cởi quần áo ra liền chuẩn bị nhảy xuống nước đi. Đường Chết bận bịu đem hắn ngăn lại, nói: "Cha, cái đầm nước này bên trong nước quá sâu, mà lại là cái bình hình, tất cả đều là rêu xanh, đi xuống hơi không chú ý liền lên không nổi. Đó là ngươi thân bá mẹ." Đường Viện Triều nhìn xem trong nước Ngô Liên Tâm uống tốt mấy ngụm nước, mặt đều biến sắc, la lớn: "Các ngươi không nên nói nữa, ngồi trầm trọng, nhanh đi tìm cây côn tử tới." Đường Lao Tam nói: "Ta đi làm một cây sông trúc tới." Nói xong, hướng bên cạnh đi, tuyển một cây cao hơn 3 mét sông trúc, đem nó vịn ngã trên mặt đất, tìm tảng đá, hung hăng quẳng xuống đất, quẳng thành mấy khối, tuyển một khối thạch đao, mấy cái liền làm gãy, cầm tới vỏ nước bên cạnh, hướng trong nước đưa tới. Đường Viện Triều cũng hỗ trợ cầm sông trúc một đầu. Tự cương thẩm, nhanh lên bắt lấy. Ngô Liên Tâm trong nước chìm xuống khẽ phồng, căn bản là nghe không được. Đường Viện Triều nói, hướng tay nàng nơi đó thả. Sông trúc đủ dài, hai người đứng tại bên đầm nước miễn cưỡng có thể ngả vào Ngô Liên Tâm vị trí, nàng trong nước hai tay loạn vũ, không có mấy lần, thật đúng là bị nàng bắt được cây kia sông trúc. Vốn cũng không có muốn chết dự định, chẳng qua là diễn trò cho người khác nhìn mà thôi, được căn này cứu mạng sông trúc, nắm chắc, Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam dùng sức kéo một phát, liền đem nàng kéo đến bên bờ tới. Nàng ghé vào bên đầm nước, từng ngụm thở phì phò. Mà bên trên mấy cái kia xem náo nhiệt phụ nữ, miệng bên trong còn đang nói, ngươi nhìn, ta liền nói nàng là diễn kịch đi. Đúng đấy, muốn thật mẹ cậu, chỗ nào sẽ còn hai tay loạn vũ. Thật không biết xấu hổ, Đường Tự Cường làm sao bày ra mặt hàng này. Nếu không phải gặp được mặt hàng này, Đường Tự Cường cũng không trở thành bị bắt. Nghe mọi người nghị luận ở Mỹ, Nô Liên Tâm cũng không còn giả, đặt mông từ dưới đất nhảy dựng lên liền mắng lên, ta tu ngươi tổ tiên tầm tấm, có gan liền lớn tiếng nói, lặng lẽ meo meo xiết ở sau lưng nói người, trên lưng muốn giải mũ đau nhức, nhà chúng ta sự tình, đến phiên mấy người các ngươi nát chó cái phụ nhân đến chỉ trỏ. Xem náo nhiệt những người kia gặp Ngô Liên Tâm mắng lên chỉ lên trời lương, cũng không người nào nguyện ý đón nàng lời nói, có cái nhỏ giọng nói, đồ chó hoang, Đường Lao Tam chính là cái nhiều chuyện quỷ, lộ ra hắn tài giỏi. Lần sau lại rơi xuống nước, cái nào lại cứu nàng, muốn nát tay nát chân. Miệng thảo luận, người đã từ từ tản ra. Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triều lúc đầu một phen hảo tâm đem Ngô Liên Tâm cứu lên, hiện tại ngược lại giống làm sai chuyện, cũng không để ý tới nữa nàng, cùng Đường Chết lên tiếng chào, cũng đi theo những người kia cùng đi. Đường Nhạc khóc lấy nói ra, mẹ, người ta hảo tâm tới cứu người, ngươi còn muốn ngày xa nho người, ngươi muốn đem chúng ta những này hậu bối đường đều phá hỏng sao? Ngô Liên Tâm miệng bên trong còn vẫn mang lấy. Đường Tự Lập nhìn nàng cũng không có chuyện, liền nói với Đường Chết, ngươi đem Hoan Hoan cũng trở về. Đường Chết lên tiếng, Thẩm Nguyệt cùng Đường Nguyện đem Đường Hoan đỡ đến trên lưng của hắn, xuống ra lưng đi. Gặp tất cả mọi người đi, Ngô Liên Tâm ngoài miệng còn không có dừng lại, đột nhiên phát hiện toàn bộ trong khe liền nàng một người, nhìn một chút trước mắt cái này sâu không thấy đáy đầm nước, lại nghĩ tới đến đội bên trên những cái kia nuôi không sống mãi hoa, có là ném ngựa xoay hố, còn có một số chính là nhét vào cái này trong khe trong một cái sơn động, lúc đầu quần áo trên người liền ướt đẫm nàng, hiện tại chỉ cảm thấy tóc cũng bắt đầu dựng thẳng lên đến, trên thân cũng càng thêm lạnh. Đều chạy, cũng không đợi một chút, cũng không lo được quần áo đã ướt đẫm, lớn tiếng mắng lấy người khác tới chán mình gan, dưới chân lại không dám dừng lại. Về tới ra, Đường Chết đem Đường Hoan trước bung ra, Trần Thu Vân cùng Đường Nguyện thì là vị nàng đi vào gian phòng của mình, nói với Đường Nhạc, ngươi nhanh đi cho ngươi tỉ quần áo khô lấy ra. Đường Nhạc lên tiếng, chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nàng liền ôm mấy bộ y phục tới. Hai tỷ muội đem Đường Hoan quần áo đổi lại, Đường Nhạc đem nàng quần áo ướt cầm đi ra bên ngoài trong chậu gỗ ngâm. Chờ đổi xong, mọi người mới đi vào nhà an ủi nàng. Đường Tự Lập nói, Hoan Hoan, ngươi liền nghĩ không ra nữa, cũng không thể làm loại chuyện ngu này nha. Trần Thu Vân cũng nói, đúng đấy, ngươi lớn như vậy, muốn nghĩ một hồi muội muội của ngươi, ngươi liền bộ dạng như vậy vứt xuống mặc kệ. Đường Hoan nằm ở trên giường, không nói câu nào, chỉ là khỏe mắt hai hàng nước mắt một mực không có ngừng qua. Trần Thu Vân gặp nàng một mực khóc, trong phòng lại vây quanh một đám người, liền nói ra, được rồi, hoa hoa thụ khổ, trong lòng không dễ chịu, để nàng một người lặng lặng, đều ra ngoài đi. Lại đối Đường Nguyện cùng Đường Nhạc nói, hai người các ngươi tỉ bội bội tiếp tỉ ngươi. Đợi mọi người đều đi ra, Đường Hoan mới khóc ra thành tiếng. Nghe nói Đường Hoan nhảy cầu tự sát được cứu trở về, lúc này trong đội ở nhà không ở nhà, đều lại chạy tới Đường Tự Lập nhà đến, bên trong sân viện cùng nhà chính bên trong đều đứng đầy người. Cái này Ngô Liên Tâm, là cái gì thai tinh nha? Một cái lao thái thái thở dài. Vương Thải Hà nói, hai bà, ngươi nhỏ giọng một chút nói, bị nàng nghe thấy được, lại muốn loạn quyết người. Hà Tiên Hoa vội nói, đúng đấy, nàng hiện tại liền ngươi đầu như chó điên, gặp ai cắn ai. Hà Tiên Hoa, ngươi cái nát chó cái, ngươi ngày quyết cái nào là chó dại. Mọi người chỉ quan tâm lấy trong phòng Đường Hoan có chuyện gì hay không, căn bản không có chú ý tới Ngô Liên Tâm cũng từ trong khe trở về. Hà Tiên Hoa vốn chính là loại kia nóng bỏng tính cách, dùng nông thôn nói tới nói chính là thuộc về bát phụ hình, không nhìn Đường Viện Triều là cái đồ tệ, mổ heo thời điểm bạch đao đi bảo, đỏ đao ra, mắt cũng không chấp cái nào, tại Hà Tiên Hoa trước mặt, ngay cả cái băng cái giấm cũng không dám thả. Trước kia Đường Tự Cường còn không có bị bắt thời điểm, nàng liền đã nhìn Ngô Liên Tâm không vừa mắt, chỉ là lúc kia một mực chịu đựng, ngẫu nhiên cũng sẽ trên đỉnh một đôi lời miệng, hiện tại Đường Tự Cường không ở nhà, nàng cũng không lại nuông chiều, lập tức vén tay áo lên, chỉ vào Ngô Liên Tâm liền mắng, ngươi mới là nát chó cái, từ Ngô gia nát đến Đường gia, đều bị ngươi nát đấu. Ngô Liên Tâm cũng kéo tay áo, đứng tại Đường Tự Lập nhà sân viện thẳm dưới, hai tay vỗ tiết ấu, ngươi cái nát tê liệt, nát chó cái, ta thao nhà ngươi tổ tiên, ngày nhà ngươi lỗi thời đường. Chương 161, lựa chọn chương 161, lựa chọn Vương Thải Hà ở một bên lôi kéo Hà Tiên Hoa khuyên đủ, ai nha, thật sự là quyết đến khó nghe, lại không xấu hổ, Tiên Hoa, được rồi, ngươi cùng nàng quyết, nàng có thể quyết mấy ngày mấy đêm đều phải đi. Hà Tiên Hoa hai tay bắt chéo trên lưng, quyết liền quyết, ta sợ nàng. Nàng liên không có tê liệt, là trên trời ổ, là cậu nương dưỡng. Nô Liên Tâm rơi hạ phòng, lần nữa săn ống tay áo, chạy về phía trước mấy bước, lao tử muốn xé nát của ngươi miệng. Hà Tiên Hoa cũng ma quyền sát trưởng mà giống lên, ta há sợ ngươi sao? Lão thái thái kia quên đủ, đều là chỗ lân cận chiếm gần, có cái gì tốt quyết, một cái hai cái bất tranh cãi. Hà Tiên Hoa gặp lão thái thái lôi kéo nàng, cũng liền gặp sần núi xuống lửa, không còn mắng. Nô Liên Tâm lên sân viện, liền đem khí vung đến Đường Tự Lập trên thân. Đường lão nhị, nhà ta sự tình, liên quan gì đến ngươi nhà? Ngươi muốn xen vào việc của người khác, nhà ngươi cũng không phải á không ra cô đường, còn muốn đến đoạt nhà ta? Trần Thu Vân từ nhà chính bên trong đứng ở dai xuôi theo bên trên, nói, tẩu tẩu, Hoan Hoan đều tự sát, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Lại nói, nhà chúng ta chỗ nào đoạt nhà ngươi cô nương? Chỉ bằng nhiều như vậy Đường công bá thúc đến phân xử thử. Nô Liên Tâm vỗ xong trường, tiếp tục mắng, còn không có đoạt, đều đoạt vào trong nhà ẩn nấp rồi, các ngươi đều khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu, không có người đến cho chúng ta tranh cường, ngươi nghĩ như vậy ăn đầu phừng rất, mình liền nhiều a mấy cái nha. Trần Thu Vân tính tình cho dù tốt, cũng tức giận, lớn tiếng nói ra, tẩu tẩu, chúng ta hảo tâm còn xử lý xấu sự tình, ta nhìn ngươi hôm nay chính là nghĩ đến quyết đỡ. Đường Tự Lập nhìn Trần Thu Vân tức giận, bận điệu chạy đến kéo nàng, ngươi ra tới làm cái gì, nàng quyết nàng, ngươi quan tâm nàng đâu? Trần Thu Vân tránh thoát Đường Tự Lập tay, ủy khuất nói, Đường lão nhị, gả cho ngươi qua nhiều năm như vậy, ngươi có bộ dáng như vậy, người ta ngày quyết ngươi là lớn bá điều, ngươi thật đúng là cái lớn bá điều, đều cưỡi trên đầu ngươi tới kéo tức não, ngươi ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Đường Tự Lập đỏ lên mặt có, tại nàng bên thai nhỏ giọng nói, nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi nhỏ giọng một chút. Trần Thu Vân cả giận nói, người ta chỉ kém cầm cái loa công suất lớn đến quyết ngươi, ngươi còn bảo ta nhỏ giọng điểm, Đường lão nhị, ngươi còn tính hay không, cái nam nhân, gả cho ngươi, ta thật sự là khổ tám đời. Mà Ngô Liên Tâm bên kia hoàn toàn không có đem Đường Tự Lập để vào mắt, nàng đem Đường Tự Lập quên Trần Thu Vân nhìn thành là một loại mềm yếu vô năng, chỉ vào hắn mắng, Đường lão nhị, ngươi đổ chó hoang, nhanh lên đem nhà ta nữ nhi giao ra, mình a không ra nhiều như vậy, liền đánh nhà ta chủ ý. Đường Tự Lập cũng nổi giận, lớn tiếng trả lời, Kim lão nga, Ngô Liên Tâm mẫu thân, a tận a tuyệt, làm sao a ngươi cái này ngâm mặt hẳn ra, Đường gia thế nào lại gặp như ngươi loại này ngược lại ngu không hiền đồ vật. Ngô Liên Tâm gặp Đường Tự Lập mắng nàng, xông về phía trước liền chuẩn bị đánh nàng, còn không có cẩn thận, trên mặt liền chịu một bàn tay. Đợi nàng định ra con mắt nhìn lên, lại phát hiện là Đường Chết ngăn tại Đường Tự Lập trước người. Tốt lắm, tốt ngươi cái Đường Chết, ngay cả ngươi bá nương cũng dám đánh, ngươi còn có hay không điểm hiếu đạo? Ngươi đâu, mau đến xem nha, Đường Chết đánh hắn bá mẹ. Đường Gia Sơn người lúc đầu phần lớn đi xem Ngô gia trại phân điện, nghe nói Đường Hoan xảy ra sự tình, đều đã chạy về. Hôm nay Đường Chết nhà, trình độ náo nhiệt tuyệt không so đều phòng ở mới xử lý tiệc rượu ngày ấy, chỉ là hôm nay mọi người trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu, ít một chút sung sướng. Đối mặt không xen tâm khóc lóc om sòm chơi xấu, không ai đứng ra, ngược lại đều mắt lại nhìn. Đường Chết nói, bá nương, ngươi còn hiểu được là làm bá nương? Ta thử hỏi một chút, ngươi còn có hay không nửa điểm đường bá nương dáng vẻ? Tại nhà chúng ta nhanh đói thời điểm chết, ngươi không có nghĩ qua ngươi là làm bá nương, cho nửa điểm trợ giúp, ngược lại tại ta đánh tới lợn rừng về sau, còn muốn lấy để ngươi anh em vợ đến tức đi. Hiện tại ngươi mắng những lời này, có nửa câu coi chúng ta là thành con cháu của ngươi sao? Nô Liên Tâm bụng mặt, tức giận nói, ta không có mắng sai, chính là nhà các ngươi đoạt cô nương nhà ta, người đều đoạt, còn không cho phép người nói. Đường Chết nói ra, ta hôm nay nói thả nơi này, chỉ cần ngươi về sau còn dám ngày quyết người nhà của chúng ta, ta sẽ không nhận ra ngươi là làm bán đường, sẽ chỉ đường tiểu nhân, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nô Liên Tâm biết Đường Chết tựa như cái đau đầu, ngay cả Đường Trung như vậy hỗn người, cũng không dám ở trước mặt hắn làm loạn, đành phải nhịn xuống không dám nói lời nào. Đường Chết nói tiếp, ngươi luôn miệng nói nhà chúng ta đoạt ngươi cô nương, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc lớn bao nhiêu, trong trại già trẻ đều hiểu được, hôm nay bởi vì cái gì sự tình, trong trại già trẻ cũng hiểu được, ta hiện tại liền để các nàng 2 tỷ mua ra, cùng ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Nói xong phòng đối diện bên trong hô 2 tiếng. Chỉ chốc lát sau, Đường Hoan tại Đường Nhạc cùng Đường Nguyện nâng đỡ đi ra. Đường Chết lớn tiếng nói ra, hôm nay liền ngay trước trong trại già trẻ, Đường công bá thúc trước mặt, chúng ta đem lời nói rõ ràng ra, Hoan Hoan, ngươi là muốn ở nhà ta, vẫn là trở về ở. Nô Liên Tâm đối Đường Hoan 2 tỷ mỗi mắng, hai đứa ngươi gia nhân, mình không có cái nhà, miễn cưỡng tới nhà khác có cắp, ra là có quỷ đánh ngươi, vẫn là có thuốc náo ngươi nhà. Đường Nhạc chỉ là thuốc thiết, không nói câu nào, Đường Hoan cũng không có khóc nữa, hai mắt trống rỗng vô thần, đứng tại cửa chính, một lát sau mới nói, ca, nhị thúc, nhị thẩm, là ta liên lụy ngươi nhóm. Nói xong, quỳ xuống, thật sâu đối Đường Tự Lập vợ chồng bái một cái. Đường Tự Lập bận điệu đỡ nàng dậy. Đường Hoan nói, mẹ, ta sẽ gọi ngươi nhất thanh mẹ, ngươi cũng không cần lại làm khó thúc cha cùng thẩm mẹ bọn hắn, ngươi liền coi như không có sinh qua ta như vậy nữa nhi. Nô Liên Tâm hừ một tiếng, ta chính là hối hận sinh ngươi cái này cái bạch nhãn lang, cho dù là nuôi con chó, nó cũng hiểu được trong nhà hộ viện, các ngươi 2 tỷ bội một ngày liền chỉ biết ăn nhà lương á ra phân, không có một cái nào để cho ta bất lo. Đường Hoan cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mẹ, ta là sẽ không lại trở về, cho dù chết ta cũng sẽ không lại bước vào người cái nhà kia một bước. Đường Nhạc khóc, lôi kéo tỷ tỷ tay, tỷ, ngươi không muốn nói lấy, không muốn nói lấy. Đường Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, nói, ta không phải gia dụng cụ, cũng không phải thứ gì, có thể tùy ý các ngươi bài bố, nói gả cho ai liền gả cho ai, ta là một người, các ngươi để cho ta gả cho khí bao hai, chính là để cho ta thủ cả đời sống quả, ta liền là chết, cũng sẽ không gả cho hắn. Đường Gia Sơn người nhìn xem một màn này, trong lòng đều rất cảm giác khó chịu, lúc trước Lao Thái Thái kia nói với Ngô Liên Tâm, xem tâm, y nữ tử đều là làm nương trên thân đến rơi xuống thịt, nếu là tự cường trong nhà, khẳng định cũng không đồng ý ngươi làm như vậy. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi phải thật tốt an ủi một chút nàng, làm sao đi lên liệt quyết. Nô Liên Tâm nghiêm nhìn thoáng qua Lão Thái Thái, nói: Quốc Nhị Thẩm, nhà chúng ta sự tình, ngươi một ngoại nhân bất ở chỗ này lắm miệng, không nên cảm thấy mình là một trưởng bối, liền có thể tùy tiện giáo huấn người khác. Sau đó nói với Đường Hoan: Tốt, các ngươi không trở về nhà, liền vĩnh viễn cũng không cho phép trở về. Nói xong, giận đùng đùng trở về. Chương 162, ngươi giáo thư dục nhân, ta làm ruộng đi săn. Chương 162, ngươi giáo thư dục nhân, ta làm ruộng đi săn. Nhìn thấy Nô Liên Tâm đi, Đường Hoan lại một hơi không có đi lên, tức giận đến té xỉu trên đất. Đường Nhạc cũng không có chủ ý, đối với nàng mà nói, mẫu thân vẫn là mẹ của mình không có khả năng không trở về nhà, mà Đường Hoan lại là nàng duy nhất tỷ tỷ. Từ khi bắt đầu biết chuyện, đại nhân xuống đất lúc làm việc, chính là tỷ tỷ một mực chiếu cố nàng, thậm chí hứa lâu dài, nàng đã đem Đường Hoan tỷ tỷ này trở thành mẫu thân đồng dạng đến đối đãi. Trần Thu Vân bận bịu viện nàng: Hoan Hoan, Hoan Hoan, ngươi thế nào? Mau tỉnh lại. Đường Chiết nói: Nàng đã hôn mê. Trần Thu Vân bận bịu hô Đường Nguyện cùng Đường Nhạc: Nhanh, các ngươi tới, cùng một chỗ đem nàng xách về trên giường đi. Thẩm Nguyệt cũng tới đến giúp đỡ, bốn người lưng lưng đỡ đỡ, đem Đường Hoan lại con về trong phòng, phóng tới nằm trên giường. Bên trong sân viện cùng người trong phòng đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng, chỉ trích lấy Nô Liên Tâm. Nô Liên Tâm trở lại nhà mình sân viện về sau, nghe đến người phía dưới đang nghị luận mình, đứng tại sân viện bên cạnh, một cái tay chống lạnh, một cánh tay chỉ vào trời, mắng lên chỉ lên trời lương. Nước Nhị Lao Thái Thái lắc đầu thở dài nói: Ta sống nhanh 80 tuổi, đều chưa từng gặp qua dạng này không muốn mặt người, thật sự là giống đầu như chó điên. Hà Tiên Hoa nhỏ giọng nói: Hai bà, người lớn tuổi như vậy, vẫn là ít chọc giận nàng tốt, nàng chính là quá ngang ngược. Đúng đấy, ngươi không nên đem mình khí ra bệnh tới. Nước Nhị Lao Thái Thái nói: Ta sống như thế lớn số tuổi, cái gì việc đời chưa từng gặp qua, có cái gì tốt tức giận, ai, chính là khổ Hoan Hoan cái kia ba ba. Nhìn thấy Ngô Liên Tâm còn tại sân viện bên cạnh mắng lấy, Hà Tiên Hoa thầm mắng nhất thanh, sau đó đối Nước Nhị Lao Thái Thái nói: Hai bà, ta trở về cho chứng chứng bọn hắn may y phục đi. Vương Thải Hà cũng tìm cái cơ chạy đi, Nước Nhị Lao Thái Thái gặp người đều đi, cũng cung cái lưng, không người trở về. Còn lại Đường Viện Triều bọn hắn cũng không muốn nghe Ngô Liên Tâm giống con ruồi đồng dạng cãi lộn không ngừng, an ủi một chút Đường Tự Lập, cũng đều trở về nhà đi. Đường Tự Lập ngồi một mình ở trên ghế đầu than thở, một lát sau, hỏi Đường Chiết: A Chiết, làm sao bây giờ? Đường Chiết nói: Còn có thể làm sao? Chỉ có thể trước để các nàng hai tỷ muội ở tại nhà chúng ta. Đường Tự Lập nói: Cũng chỉ có thể bộ dạng này, nhưng trường kỳ dạng này cũng không phải biện pháp, bọn hắn tóm lại là mẫu nữ. Đường Chiết nói: Cha, các nàng hiện tại cái dạng này, nếu là trở về, không phải liền là nhảy vào hố lửa à? Ta đến nghĩ biện pháp đi. Đường Tự Lập nói: Ngươi ba mẹ chưa hề liền không thích ngươi, ngươi lại cùng Đại Trung huyên náo như thế cường, còn có thể nghĩ biện pháp gì? Sẽ không lại đi đánh Đại Trung một trận à? Chỉ chốc lát sau, Trần Thu Vân cùng Thẩm Nguyệt đều từ giữa phòng ra, Đường Tự Lập đứng dậy hỏi: Hoan Hoan thế nào? Trần Thu Vân thở dài: Còn không phải là giận, hoa nhi này tính tình lớn, đem chính mình cũng khí ngất đi. Thẩm Nguyệt nói: Chuyện như vậy nếu là rơi trên người của ta, không tức chết mới là lạ chứ. Trần Thu Vân nhìn thoáng qua Đường Tự Lập, lại liếc mắt nhìn Đường Chiết, sau đó nói với Thẩm Nguyệt: Tiểu Nguyệt, Thẩm cũng không phải người như vậy, ngươi thả một vạn cái tâm đi. Thẩm Nguyệt xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nói: Thẩm, ngươi hiểu lầm ta. Trần Thu Vân mỉm cười nói: Thẩm là nhìn xem ngươi lớn lên, còn không hiểu rõ ngươi à? Đường Chiết ở một bên nói: Thật sự là ngày quyết đến đáng ghét, nàng dạng này, nên đem công xã cái kia loa công suất lớn cấp cho nàng. Thẩm Nguyệt cười nói: Như thế toàn bộ Đường Gia Sơn thật muốn bị nàng khiến cho gà chó không yên. Đường Chiết nói: Ngày nào đi trong thành nhìn xem, có thể hay không lấy tới máy ghi âm phiếu, mua đài máy ghi âm trở về. Lần sau nàng lại ngày quyết người thời điểm, đem nàng quay xuống, chờ nàng quyết mệt mỏi, chúng ta liền phóng ra đến để chính nàng nghe một chút có quá khó nghe. Thẩm Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, loại này ý đồ xấu, cũng chỉ có ngươi nghĩ ra. Trần Thu Vân nói: Ngươi cũng là có tiền thiêu đến hoảng, làm chút gì không tốt, muốn mua đài máy ghi âm đến ghi chép nàng ngày quyết người, đáng tiếc ta những số tiền kia. Nhìn nhìn thời gian cũng không sớm, Thân Nhị Cầu nói: Đường ca, hôm nay cũng nếu không có chuyện gì khác, ta đi về trước. Đường Chiết nhẹ gật đầu: Được, ngươi đi về trước đi. Chờ Thân Nhị Cầu đi về sau, Đường Chiết cũng đứng dậy nói: Mẹ, ta đi trượt một chút lục lục. Thẩm Nguyệt đứng lên nói: Ta cũng cùng đi với ngươi. Đường Chiết trong tay nắm lục lục, Thẩm Nguyệt theo ở phía sau, dọc theo đường nhỏ, hướng quả đào bãi phương hướng đi đến, hắn còn không có mang lục lục đi qua quả đào bãi. Đến quả đào bãi, Thẩm Nguyệt nhìn xem hắn xây tân phòng, nói: Thời gian trôi qua thật nhanh nha, lại không lâu nữa, phòng ở mới đều muốn làm xong. Đường Chiết cười nói: Chờ tân phòng thành lập xong được, ta liền đem ngươi lấy ra cửa có được hay không? Thẩm Nguyệt cúi đầu, xấu hổ ừ một tiếng. Đường Chiết tìm một khúc gỗ ngồi xuống, đem lục lục buộc ở một bên, nói với Thẩm Nguyệt: Nếu như, ta nói là nếu như, cha ngươi sửa lại án xử sai, ngươi sẽ cùng theo đi vào thành phố sao? Thẩm Nguyệt lắc đầu: Gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, gả cái hầu tử khắp núi đi, ngươi thật sự coi ta là rêu rao người như vậy rồi. Đường Chiết nói: Không phải, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên hảo hảo đọc đọc sách, chờ cha ngươi sửa lại án xử sai, lại đi tham gia khảo thí. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn: Ngươi khẳng định như vậy cha ta có thể sửa lại án xử sai? Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói ra: Cha ngươi mỗi ngày xem báo chí, ngươi không cầm tới xem một chút à? Tình thế ở chỗ này bày biện, hắn lúc ấy chỉ là kiên trì cái nhìn của mình, thực tiễn cũng chứng minh hắn là đúng, quốc gia khẳng định sẽ cho hắn sửa lại án xử sai. Thẩm Nguyệt có chút mê mang, lắc đầu: Thật có một ngày như vậy, ta còn là sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đường Chiết kéo tay của nàng, Thẩm Nguyệt mặt lập tức đỏ đến tựa như một viên quả táo chín, bận điệu rút trở về, bị người thấy được không tốt. Nói xong, quay người đưa lưng về phía hắn ngồi tại trên gỗ. Đường Chiết cười nói, ngươi bây giờ hẳn là xem nhiều sách, cha ngươi đến lúc đó sửa lại án xử sai, khẳng định phải trở về. Thẩm Nguyệt không nói lời nào, hắn tiếp tục nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Chiết ca, ngươi có phải hay không ghét bỏ nhà chúng ta thành phần không tốt, muốn đuổi ta đi? Đường Chiết bộ nói, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, ta là nghĩ, cha ngươi về đi làm việc về sau, Bát Gia Hiển còn có nhiều như vậy hoa hoa, không phải nói à, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, giáo dục còn phải từ hoa hoa nắm lên, chờ ngươi thì, trở lại đón qua cha ngươi bàn, ban ngày ngươi giáo thư dục nhân, ta làm ruộng đi săn, ban đêm cùng một chỗ bồi dưỡng đời sau, không thật là tốt à. Hắn tưởng tượng lấy tương lai dự định. Thẩm Nguyệt xoay người lại, trên vai của hắn đập mấy lần, còn nhìn không ra, ngươi nguyên đến như vậy xấu. Đường Chiết một phát bắt được tay của nàng, chân bóng non nớt, mềm mại không xương, hết sức thoải mái, sống hai đời, còn là lần đầu tiên dạng này cẩn thận sờ lấy một nữ nhân tay, tim của hắn đập đều ra tốc. Lần này Thẩm Nguyệt không có rút về đi, chỉ là đỏ mặt bốn phía xem đi xem lại, nhỏ giọng nói ra, mắc cỡ chết người ta rồi, ngươi cũng không sợ bị người khác trông thấy. Chương 163, một điểm không hiểu chuyện. Chương 163, một điểm không hiểu chuyện. Đường Chiết cười nói, nơi này lại không có người khác, lại nói, ngươi là lao bà của ta, kéo một chút tay thế nào? Thẩm Nguyệt nũng nịu, ai nha nhất thành, ai là lao bà của ngươi, ngay cả phong sách tử đều không có dưới, ta quá bị thua thiệt. Đường Chiết dùng hai tay nắm hai tay của nàng, đặt ở trên đùi của mình, chờ trở về, ta liền mời Hiếu Hiển Thẩm đi tìm cha ngươi thương lượng một chút, nhìn ngày tháng tốt, đem đầu phong sách tử hạ, yên tâm, tam phong sách tử, ta một phong đều không phải ít, đến lúc đó còn muốn dùng tám nhấc lớn tiệu hoa đem ngươi mang lên phòng ở mới tới. Thẩm Nguyệt mặc dù không nói lời nào, nhưng là trong lòng lại là giống ăn mật đồng dạng ngọt. Vì nói sang chuyện khác, nàng đành phải đi đùa một bên lục lục. Đường Chiết cười cười, đứng dậy nói, nhìn thấy phòng ở đằng sau kia nhãn tuyển sao? Thẩm Nguyệt từ một tiếng, gật gật đầu, kia nhãn tuyển không phải một mực tại nơi đó sao? Có cái gì đặc biệt? Đường Chiết nói, ta dự định tại cái kia hồ nước bên ngoài lắp đặt một đài máy phát điện, đến lúc đó ban đêm cũng không cần lại điểm dầu hỏa đèn. Thẩm Nguyệt nói, máy phát điện muốn thật là lớn nước đâu, như vậy một cố nước, có thể làm sao? Ta nhớ được mấy năm trước đập chứa nước xây xong về sau, phát một đoạn thời gian điện, như vậy một kho nước, mỗi ngày đều chỉ có thể phát 1-2 giờ. Yên tâm đi, chuyện ta muốn làm, nhất định có thể làm thành. Nói xong, nhìn xem trời cũng không sớm, nói với Thẩm Nguyệt, chúng ta về đi ăn cơm đi. Thẩm Nguyệt muốn về nhà đi, Đường Chiết nói, mẹ ta đều đã nấu xong, ngươi trở về làm gì? Lại nói, Hoan Hoan và Nhạc Nhạc cũng tại nhà chúng ta, ngươi đi nhiều buổi cùng các nàng đi. Nàng đành phải gật đầu đồng ý, thở dài, ai, ngươi bá mẹ cũng thật là, hướng dần muốn ép Hoan Hoan gả cho cái kia khí bao hai. Đường Chiết chỉ có cười khổ. Thẩm Nguyệt trêu chọc nói, xem ra Bát Gia Hiển một cành hoa tên tuổi không phải bị lấy, mị lực không nhỏ đâu, trước kia là ngươi đổi tới muốn cưới, hiện tại lại là đại trung đổi tới cưới, còn tình nguyện đem muội muội đều cho dự vào. Đường Chiết nghiêm mặt nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước kia ta cũng chỉ là nghe phụ mẫu lời nói, dù sao cùng ai sinh hoạt đều là qua, chấp nhận một chút là được rồi. Hiện tại cũng không đồng dạng, ta hạnh phúc của mình, muốn mình tranh thủ. Thẩm Nguyệt cười nói, nhìn đem ngươi gấp đến độ đều đổ mồ hôi, ta lại không có ăn dấm, ngươi vội cái gì? Đường Chiết nói, tóm lại, ta không muốn nghe đến kia cái tên của nữ nhân. Thẩm Nguyệt hừ một tiếng, không đề cập tới chưa kể tới. Tốt lúc ăn cơm, Đường Chiết nói, cha, mẹ, ta ngày mai muốn đi trong thành một chuyến, đem phá Nham Châu cho Tề Xuân đưa đi. Đường Tự Lập nói, được, ngươi sớm một chút đi trở về, hôm nay Ngô gia trại tại phân địa, ta nghe nói ngày mai đại đội bên trong La Lúc vừa còn có ngươi Hiếu Hiển thúc cùng bay lên, thăng thêm mấy cái thanh niên trí thức, muốn chia ba tổ, Diêu gia Loan cùng thân gia lĩnh còn có chúng ta đội, ngày mai một ngày liền muốn chia xong. Đường Chiết nói, cha, phân sự tỉnh, ngươi đi tham gia là được rồi, dù sao đều bốc thăm, toàn bằng vật khí. Đường Tự Lập ừ một tiếng, cũng được, chờ điểm địa, còn phải mua con trâu mới được. Trần Thu Vân nói, đại đội bên trong có hơn 20 con trâu, đến lúc đó nhìn làm sao chia pháp. Đường Tự Lập nói, còn có thể làm sao chia, phê tốt giá bán ra chứ sao. Trần Thu Vân thở dài nói, không có tiền làm sao bây giờ nha. Đường Tự Lập nói, công điểm cũng có thể triệt tiêu một bộ phận, không đủ lại bộ tiền, đem công điểm chống đỡ, 6 tháng cuối năm liền không có công điểm phân lương thực. Đường Chiết không thích nhất chính là cha mẹ của mình, chính mình cũng trôi qua rất không như ý, còn đang lo lắng người khác phải chẳng có tiền mua trâu, hắn nói ra, cha, trước tiên đem nhà mình bắt cháo thổi lạnh rồi nói sau. Đường Tự Lập nhẹ gật đầu, đúng, A Chiết, đại đội bên trong những cái kia trâu, ngươi nhìn cái nào một đầu tốt một chút. Đoạn thời gian trước loại khoai tây thời điểm, hắn cũng đã gặp những cái kia trâu, đối đầu kia bạch trâu nước cảm thấy rất hứng thú, nói ra, cha, đầu kia bạch trâu nước cũng không tệ lắm. Trần Thu Vân nói, có hai đầu bạch trâu nước, ngươi nói là cái nào đầu a? Đường Chiết tự trọng sinh đến nay, chưa từng đi đại đội châu trận, thật đúng là quên đi đại đội có hai đầu bạch trâu nước sự tình, hắn đành phải nói, chính là lần trước tại lớn thổ địa xới đất đầu kia. Đường Tự Lập nghĩ nghĩ, ồ một tiếng, nói, ngươi nói là đầu kia bạch nước cát, bạch mẫu châu, nha, được, mua đầu châu cải đến, ruộng cũng phải lật ra, 1-2 năm sẽ còn tiếp theo đầu nhỏ châu tể. Trần Thu Vân nói, muốn ta nói nha, vẫn là mua đầu kia nước cổ, công châu nước, tốt một chút, khí lực lớn. Hai vợ chồng liền vì là mua cát châu vẫn là châu được cái. Đường Chiết nói, mẹ, liền theo cha ta nói nha. Trần Thu Vân đành phải theo hắn, Đường Tự Lập thắng một ván, người cũng cao hơn chút, châu nước cùng Hoàng Nhu so ra, làm việc muốn chậm một chút, cũng may sức chịu được tốt, dù sao ta hiện tại niên kỷ cũng lớn, nếu là một đầu tao cổ, Hoàng Châu được, ta không nhất định chạy thằng nó. Trò chuyện trong chốc lát, cơm cũng đã ăn xong, Thẩm Nguyệt nói, Chiết ca, ngươi ngày mai đi trong thành, ta cũng cùng ngươi đi đi. Đường Chiết vẫn không nói gì, Trần Thu Vân ở một bên nói ra, đúng đấy, Tiểu Nguyệt, ngươi đi cho hắn đánh cái bạn, cần phải mua cái gì nha, liền cứ gọi hắn mua cho ngươi. Đường Nguyệt có chút ăn dầm nói, mẹ, ta cũng muốn đi, ta cũng cần mua đồ vật. Trần Thu Vân liếc nàng một cái, ngươi muốn mua cái gì? Ta bảo ngươi ca mua cho ngươi cái ven đường hương, cất chó, trở về ngươi có muốn hay không? Đường Nguyệt hừ một tiếng, mẹ, ngươi bất công. Thẩm Nguyệt cười nói, Tiểu Nguyệt, ca của ngươi không dẫn ngươi đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi. Đường Nguyệt kéo tay của nàng, tựa ở trên vai của nàng nói, vẫn là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tốt với ta. Sau đó đối Đường Chiết làm một cái mặt quỷ. Trần Thu Vân để đũa xuống, lớn như vậy, một điểm không hiểu chuyện. Đường Tự Lập nói, hoa hoa đều lớn như vậy, thêm ra đi thấy chút việc đời cũng tốt. Trần Thu Vân nói, lần trước không phải là đi một chuyến sao? Tiểu Nguyệt không hiểu chuyện, ta nhìn ngươi lão già này cũng không hiểu sự tình. Thẩm Nguyệt biết Trần Thu Vân trong lòng nghĩ cái gì, cười lấy nói ra, Thẩm, không có chuyện gì. Trần Thu Vân gặp Thẩm Nguyệt đã nói như vậy, liền không nói thêm gì nữa. Đường Hoan gặp bọn hắn một nhà người vui vẻ hòa thuận, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhẹ giọng nói ra, nhị thúc, nhị thẩm, ta và Nhạc Nhạc liền trở về. Đường Tự Lập nói, trước tiên ở nhà chúng ta ở một thời gian ngắn lại nói, mẹ ngươi cũng còn tại nổi nóng, trở về lại muốn bị đánh. Đường Chiết cũng nói, không cần vội vã trở về, chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta trong thành cho ngươi tìm một ít chuyện làm, cách ngươi mẹ bọn hắn xa một chút. Đường Hoan trong mắt lập tức có quang nhìn xem Đường Chiết, ca, thật sao? Đường Chiết nói, ta lúc nào lừa qua người? Bất quá vấn đề này cũng gấp không được, ta muốn trước đi trong thành hỏi thăm rõ ràng mới được. Đường Nhạc cao hứng lôi kéo Đường Hoan tay, nói ra, quá tốt rồi, tỷ, ngươi nếu là đi trong thành, liền sẽ không còn nhìn thấy cái kia khí bao hai. Đường Hoan cao hứng một chút, lại sâu, trong thành lại không xa, còn có thể tránh hắn cả một đời. Chương 164, có tiền mà không mua được. Chương 164, có tiền mà không mua được. Nghe được Đường Hoan nói như vậy, người một nhà cảm xúc lại bị kéo đến điểm thấp nhất. Chỉ có Đường Chiết lơ lên nói, yên tâm đi, giống Diêu Dung Quân cái loại người này, chỉ dám đùa nghịch khóa cửa khỉ, thật sắp đi ra ngoài, chính là đầu sừng sừng cá. Cung thủy người đem trong nhà hoành người coi là sừng sừng cá, nguyên nhân là bởi vì sừng sừng cá trong nước bên trong thạch lỗ bên trong, bắt cá người hơi không chú ý, liền sẽ bị nó xương cá cho đâm tổn thương, nhưng là ra lỗ sừng sừng cá, mọi người liền biết làm sao bắt nó, bắt được về sau, động cũng không thể động. Nghe Đường Chiết nói như vậy, người một nhà lại hơi yên tâm một chút. Đường Tự Lập nói, đi trong thành lại có thể làm gì chứ? Hơi đi xa một chút địa phương, đều muốn mở chứng minh mới được. Đường Chiết nghĩ đến tự đi năm, cũng chính là năm 1979 2 tháng, theo đại lượng thanh niên trí thức về thành, vì giảm bất liền lực áp lực, Bộ Ngoại giao liền phê chuẩn liên quan tới phát triển kinh tế cá thể báo cáo, cho phép có chính thức hộ khẩu nhàn tản sức lao động xử lý sửa chữa, phục vụ cùng thủ công nghiệp chờ cái thể lao động, nhưng là chính thức mở ra cho phép hộ cá thể kinh doanh, có thể làm hạ bằng buôn bán, lại là tại năm 1980 ngọn nguồn đi. Giống cung thủy loại này trời cao hoàng đế xa xa xôi vùng núi, chính thức có thể cho phép kinh thương, chọn vẹn so thành thị duyên hải chậm hơn một năm. Trong lòng lo lắng lấy sự tình, tự nhiên nói lên ít. Thẩm Nguyệt gặp hắn không nói lời nào, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Đột nhiên giống không cao hứng. Đường Chiết khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Thẩm Nguyệt cũng không hỏi nữa. Vào lúc ban đêm, Đường Chiết đem phải dùng đồ vật đều thu thập xong mới về ngủ trên giường cảm giác, trong lòng suy nghĩ Đường Hoan sự tình, lại như thế nào cũng ngủ không được, mãi cho đến trời sắp sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ mất. Thẳng đến Đường Nguyệt nhỏ hắn ăn cơm, hắn mới phát hiện mặt trời đều đã từ đối diện triển núi bên trên thăng lên. Mặc quần áo tử tế lúc đi ra, Thẩm Nguyệt đã đến, Trần Thu Vân làm xong khoai lang bát cháo, một người ăn một bát, Đường Tự Lập nếm qua về sau liền nói, ta đi trước hiếu hiền nhà. Trần Thu Vân nói, đi thôi, bát mấy khối tốt trở về. Đường Chiết cũng cùng Trần Thu Vân lên tiếng chào, con cái gửi cùng Thẩm Nguyệt liền muốn ra cửa. Trần Thu Vân đem Thẩm Nguyệt kéo qua một bên, từ tầng trong nhất quần áo trong bọc lấy một chương 10 đồng tiền đến nhét vào trong tay của nàng, tiền này ngươi cầm, đến trong thành, muốn mua gì ăn liền mua cái gì ăn. Thẩm Nguyệt vội vàng chối từ, Thẩm, ta có tiền, tiền này ngươi giữ lại. Trần Thu Vân nói ra, các là các, đây là Thẩm tâm ý. Đường Nguyệt ở một bên nhìn xem, nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ, cho ngươi liền thu nhà. Lại nói với Trần Thu Vân, mẹ, vậy ta đâu? Ta cũng muốn đi trong thành, ngươi không cho ta ít tiền. Thẩm Nguyệt đành phải đem tiền thu, mặt đỏ rực. Trần Thu Vân cười nói, không thể thiếu ngươi, lớn như vậy, hoàn thành cái cùng phân chó. Nói, đi trở về buồng trong đi, một hồi xuất ra một khăn tay bưng ra, mở ra, bên trong là mấy chục đồng tiền, có lẽ có chỉnh. Nàng cầm 10 đồng tiền đưa cho Đường Nguyện, những này đủ chứ? Đường Nguyện tiếp nhận tiền, cười nói, đủ rồi, đủ. Đường Chiết thì là ở bên ngoài thúc giục, Tiểu Nguyện, ngươi còn muốn hay không đi, muốn đi liền đi nhanh một chút. Trên đường đi ba người vừa nói vừa cười, tăng thêm lần này không có mang bao nhiêu thứ, đi trên đường, cảm giác đặc biệt nhanh, chỉ dùng hơn 2 giờ, liền đã đến trong thành. Tề Xuân một người trông coi quầy hàng, cầm trong tay một bộ bạc bài tại trên bàn loay hoay, ngay cả Đường Chiết tiến đến đều không có cảm giác được. Đường Chiết cười nói, Tề chủ nhiệm, hôm nay tốt thanh nhàn nhà. Tề Xuân ngẩng đầu lên, thấy là Đường Chiết, cười nói, là tiểu Đường nhà, nhanh ngồi. Nói từ trong quầy cuốn ra, đem bọn hắn đưa đến một bên lò bên cạnh ngồi xuống, lò bên trong sớm đã không còn nóng lửa, chỉ là xem như một cái bàn nhỏ đến sử dụng. Đường Chiết bọn hắn ngồi xuống về sau, Tề Xuân còn nói, uống trà không? Hôm trước mới có thân thích cho ta đưa một cân lôi công trà tới. Núi Phạm Tịnh lôi công trà, từ Minh Triệu bắt đầu, chính là hoàng gia cấm phẩm, Mùa xuân, cái thứ nhất lôi tiếng vang lên, liền muốn đi đem trà ngắt lấy trở về, trải qua hơ khô thẻ che sấy khô xào về sau, có một cô đặc biệt mùi thơm. Đến thập niên 90, đổi cái phạm chỉ toàn cống trà danh xưng, thậm chí một lần lấy được trên quốc tế kim thưởng. Đường Chích ở kiếp trước thời điểm, trong văn phòng thường uống chính là nó, đây là trà ngon nhà, hôm nay thật là có lộc ăn. Tề Xuân cầm lấy bình thủy, đem lá trà đặt ở ba cái đường chén sứ bên trong, sau đó rót nước sôi, đem nước đưa cho Đường Chích bọn hắn về sau, mới nói, "Đường huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến." Đường Chích đem chén trà đặt ở trên lò, từ cái gùi bên trong lấy ra một bó phá nham châu đưa cho Tề Xuân, sau đó lại cầm nửa cân tả hữu trúc sơn bảy đưa cho hắn, "Cái này ba bảy là ta ngẫu nhiên gặp phải, cũng đưa ngươi một chút." Tề Xuân nhận lấy, đặt ở dưới mũi người, "Đây chính là hàng tốt, còn có hay không?" Đường Chích chỉ cái gùi bên trong, "Cái gùi bên trong còn có một số, ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn." Nói xong, lại đem kia một khối lớn nhất đem ra. Tề Xuân cẩn thận tiếp nhận đi, đi đến một bên đặt ở trên quầy, đếm lại số, cười nói, "Lao đệ, đây chính là trên trăm năm hàng, ta thu nhiều năm như vậy đồ vật, còn không có gặp được tốt như vậy hàng." Đường Chích cố ý hỏi, "Ta đang chuẩn bị một hồi đi dược liệu công ty bên kia bán đi, ngươi giúp ta đánh giá cái giá chứ sao?" Tề Xuân bội nói, "Lao đệ, ngươi cũng không tin lão ca, dược liệu công ty có thể thu, ta chỗ này cũng có thể thu, mà lại giá cả tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi." Nói xong, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, tán thán nói, "Tốt, thật là đồ tốt." Đường Chích hỏi, "Cũng không biết cái này có thể giá trị bao nhiêu tiền? Ta nghe nói trên 1537, hiện tại cũng có thể bán mấy 10 đồng tiền một cân a." Tề Xuân cười nói, "Lão đệ, hai chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày giao tình, cùng ngươi thấu cái thực phiến, ngươi nói cái kia giá là dược liệu công ty bên kia báo, cũng liền 3-40 năm, không, cao hơn 50 năm giá tiền, như loại này, ngươi cầm đi dược liệu công ty, bọn hắn vẫn là cho ngươi theo cái kia giá đến." Thu Đường Chích ồ một tiếng, có chút thất vọng. Tề Xuân tiếp tục nói ra, "Ta vừa rồi cũng đã nói, dựa vào chúng ta hai giao tình, lão ca là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Đường Chích nghĩ, nói ra, "100 năm trở lên, chỉ có thể nói là có tiền mà không mua được, trong thành dù sao địa phương nhỏ, ta còn là chờ có rảnh rỗi, đi một chuyến Lâm Thành, nhìn xem ba cầu bên kia giá cả hẳn là khá hơn một chút." Tề Xuân bội nói, "Lão đệ, ngươi đây chính là không tín nhiệm ca ca đi. Ta cho ngươi nói giá đi, ngươi nhìn số này thế nào?" Nói xong, duỗi ra hai cái ngón tay, dựng lên cái 8. Đường Chích nói, "80 khối một cân." Tề Xuân lắc đầu, "Cái này một đống, đánh chói bán cho ta, làm là 800 khối tiền, thế nào?" Đưa Nguyện cùng Thẩm Nguyệt đều cả kinh trương lên miệng, tại các nàng nghe được 80 đồng tiền một cân thời điểm, đã cảm thấy là giá trên trời, lúc này Tề Xuân trực tiếp mở ra 800 khối tiền. Đường Chích cố ý trầm tư, không nói câu nào. Tề Xuân có chút gấp, nói ra, "Huynh đệ, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi lại thêm 80, không được, ngươi thì lấy đi tỉnh thành bán đi." Chương 165, chạy thoát, Mã Lao Sát. Chương 165, chạy thoát, Mã Lao Sát. Đường Chích nghĩ, nói ra, "Được, ai gọi chúng ta quen thuộc như vậy nữa nha, tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi người quen." Tề Xuân lôi kéo Đường Chích tay cười nói, "Ai nha, ngươi thật đúng là hảo huynh đệ của ta." Đường Chích lại nói, "Bất quá, lần này ta không muốn tiền, chỉ muốn cầu ngươi giúp một chút." Tề Xuân cười nói, "Ngươi nhìn, huynh đệ ở giữa nói những lời này, khách khí không phải, nói đi, có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp được một tay, tuyệt đối không tiêu chảy bảy mang." Đường Chích nhỏ giọng nói, "Là như vậy, muội muội ta hiện tại cũng 17-18 tuổi, ngài cũng biết, trong núi một mực ở lại, là không có đường ra." Tề Xuân lập tức liền hiểu, nói ra, "Ngươi là nghĩ trong thành cho nàng tìm một công việc." Đường Chích cười nói, "Tề chủ nhiệm là người biết chuyện, một điểm liền thông." Tề Xuân nghĩ nghĩ, nói, "Ngươi cũng biết, ta chính là cái này một cái trạm thu mua trạm trưởng, không có bao nhiêu năng lực, việc này thật đúng là không dễ làm." Đường Chích cũng nghe được hắn ý tứ, chỉ là thật không dễ làm, cũng không phải là không thể xử lý, đội bằng nói, "Ta tin tưởng Tề ca năng lực, tuyệt đối không thể chê." Hắn cũng không gọi nữa cái gì Tề chủ nhiệm đủ trạm trưởng cái gì, kêu lên ca đến, lộ ra thân thiết nhiều. Tề Xuân hỏi, "Nàng có muốn đi đơn vị sao?" Đường Chích lắc đầu, nói, "Không có, chỉ cần có thể tiến, cái gì đơn vị đều có thể, nông thôn em bé, có thể chịu được cực khổ." Tề Xuân nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt, nói, "Có phải hay không nàng?" Nhìn qua ngược lại là rất cơ linh. Đường Chích bận bịu lắc đầu, cười lấy nói ra, "Kia là ta tương lai lão bà, còn có một cái là muội muội ta, ta nói chính là ta một cái khác muội muội, hôm nay không có tới." Tề Xuân cười nói, "Tiểu tử ngươi thật có phúc khí, tìm cái xinh đẹp như vậy, lúc nào xử lý rượu mừng, nhất định phải thông báo một chút lão ca." Đường Chích cũng cười nói, "Yên tâm đi, đến lúc đó nhất định." "Thế ca, ngươi nhìn ta muội sự tình." Tề Xuân thu hồi tiểu dung, đem kia đống núi bảy tìm mảnh vải bọc lại, phóng tới trong quầy, nhưng sau nói ra, "Hiện tại ta không thể trả lời chắc chắn ngươi, bất quá ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Đường Chích vội vàng nói tạ, ngồi trở lại lò bên cạnh nâng chung trà lên uống một ngụm, tán thán nói, "Thật sự là trà ngon, dư vị ngọt." Tề Xuân nói, "Lão đệ, ngươi bên trên thứ yếu đồ vật, ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt, bất quá, chính là ngươi muốn thương, nhất thời còn không có tìm được thích hợp." Đường Ngộ nói, "Thương sự tình không đổi." Chờ đem uống trà, Tề Xuân để Thẩm Nguyệt các nàng hỗ trợ nhìn một chút mặt tiền, mang theo Đường Chích đi hậu viện, chỉ vào góc tường một đống đồ vật nói, "Kia một đống đều là ngươi muốn." Đường Chích nhìn một chút, động cơ điện, nam châm, còn có một cặp vứt bỏ dây điện, những này bỏ ra bao nhiêu tiền, ta cho ngươi." Tề Xuân cười nói, "Đều nói tốt lắm, ngươi tìm cho ta phá nham châu, ta cho ngươi tìm những vật này, còn nói gì tiền đâu." Đường Chích bận bịu đi đem cái gửi lấy ra, đổ đầy đầy một lừng, dùng tay nói một chút, chọn vẹn 140-150 cân. Tề Xuân nói, "Những này là sắt đống đống, rất nặng cân, ngươi đọc được không động đậy?" Đường Chích nhẹ gật đầu, "Vẫn được, phía trên tất cả đều là dây điện, nhìn qua nhiều, cũng không phải rất nặng. Trở lại lò một bên, Đường Chết xếp hợp lý Xuân nói, "Tề ca, những vật này trước hết thả ngươi nơi này một chút, ta dẫn các nàng đi cung tiêu xã bên kia mua ít đồ." Tề Xuân nhẹ gật đầu, Đường Chết thì là mang theo Thẩm Nguyệt các nàng đi cung tiêu xã. Chính sách là càng ngày càng rộng rãi, có một ít thành phẩm quần áo hiện tại không muốn phiếu thế mà cũng có thể mua đến. Đường Chết tuyển mấy đôi tin, mua một vòng cách biệt băng dán, liền tại bên trong đứng đấy chờ Thẩm Nguyệt cùng Đường Uyển. Đường Uyển nhìn thấy cái gì cũng tò mò, nhưng là lại không nỡ mua. Thẩm Nguyệt cũng giống như nhau, nàng kỳ thật trong nhà cũng không có chuyện gì, liền là nghĩ nhiều tìm một chút thời gian buổi tiếp Đường Chết mà thôi. Cuối cùng Đường Uyển mua xong bạch bóng giày, Thẩm Nguyệt thì là cho cháu của nàng mua một bao bạch đường cắt cùng một cái mang hổ lỗ hai lông mũ. Từ cung tiêu xạ ra đi chưa được mấy bước, Đường Chết liền thấy không xa bên ngoài cái kia gọi con chuột giá hỏa tại cách đó không xa hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn bận bịu nhỏ giọng nói với Thẩm Nguyệt, các ngươi đi trước trạm thu mua chờ ta, ta có chút việc muốn làm. Đường Nguyệt muốn hỏi cái gì, Thẩm Nguyệt kéo nàng một chút, hai người rất thức thời đi trạm thu mua. Con chuột mấy người bọn hắn lần trước bị Đường Chết thu thập về sau, rất lâu đều chưa hề đi ra, hôm nay cũng là nghĩ ra đến xem có hay không như cái thổ lão mạo vào thành, hắn muốn đi làm ít tiền đến tiêu xài một chút. Ngay tại thò đầu ra nhìn mà nhìn xem, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, hắn bận bịu quay đầu, xem xét là Đường Chết, giật nảy mình, muốn chạy, bị Đường Chết dùng sức một chảo, bờ vai của hắn một trận nhói nhói truyền đến, cảm giác lập tức liền muốn đoạn mất. Ôi đều, ca, ta không chạy, ngươi lỏng một chút, lỏng một chút. Đường Chết đem hắn hướng trên tường một đỉnh, bắt lấy cổ áo của hắn, nói, tiểu tử, chạy thoát, mã lao xác. Con chuột vội nói, không chạy, tuyệt đối không chạy. Đường Chết nắm tay mới lỏng, con chuột vẫn là áp sát vào trên tường, hắn là biết Đường Chết lợi hại, chạy cũng không chạy nổi, đánh cũng đánh không thắng, chỉ cầu hôm nay Đường Chết tại cái này trên đường cái không nên đánh hắn. Ca, ngươi có phải hay không muốn tìm Lý Long cùng Dương Quân? Ta mang ngươi đi tìm bọn họ. Đường Chết nói, dẫn đường. Con chuột liên tục gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Lý Long gia ở tại xưởng giấy cách đó không xa một cái thôn, phụ thân nguyên lai cũng là xưởng giấy công nhân, mẫu thân thì là tại đại đội nông trường chăn heo. Từ nhỏ Lý Long liền không nghe lời, vì để cho hắn hồi tâm, phụ thân dứt khoát đem xưởng giấy công việc lui, để hắn tới chống đỡ ban. Kết quả ở bên trong thời điểm không học tốt, thường xuyên vẫn có một ít nhàn tản thanh niên hỗn, cuối cùng trộm trong xưởng đồ vật đi bán, bị bắt phán quyết mấy năm, mới thả đi ra chưa bao lâu. Con chuột mang theo Đường Chết đến thời điểm, Lý Long mẫu thân ngay tại bên trong sân viện giặt quần áo, dai xuôi theo ngồi lấy một cái lao đầu khô gầy chính đang không ngừng tại ho khan, nhìn thấy con chuột đến, muốn Long mẫu thân mắng, ngươi cái nát tư mà lại tới làm cái gì? Con chuột cười đùa tí từng nói, thầm thầm, có người tìm đến Long ca. Lý Long mẫu thân nhìn thoáng qua Đường Chết, cảm giác rất là lạ mặt, tức giận nói, chết rồi. Con chuột cũng không cùng nàng nói nhiều, phối hợp đi vào nhà. Lý Long lần trước chân bị đánh gãy, hiện tại còn quấn thanh nẹp, ngồi ở trên giường, thấy là Đường Chết đến, cười xấu hổ, lại có chút sợ hãi. Chính Đường Chết tìm cái băng ngồi xuống, hỏi, bên ngoài cái kia là cha ngươi mẹ? Lý Long nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ca, ra thật không có tiền, có đã sớm cho ngươi, ngươi nhìn, ta hiện tại còn không thể xuống giường. Đường Chết không nói gì. Lý Long có chút gấp, cố gắng muốn đứng lên, nói, ngươi nếu là không thoải mái, chúng ta tìm một chỗ, ngươi lại đánh ta một chầu, hoa không kịp người nhà, xem ở hai cái lão nhân ra phân thượng, không muốn ở ngay trước mặt bọn họ đánh. Đường Chết hỏi, cha ngươi thế nào? Lý Long không có trả lời, con chủ nói, cha hắn được bệnh lão phổi. Chương 166, đồng nát sắt vụn. Chương 166, đồng nát sắt vụn. Đường Chết trừng mắt liếc con chuột, ngươi nói có rất nhiều đúng không? Con chuột bận bịu im lặng, dùng tay đem miệng che. Lý Long đội nói, hắn chính là bệnh như vậy, cả ngày nửa chết nửa sống. Đường Chết nhìn một chút hắn chỗ ở, cũng là nhà gỗ, mặc dù giả bộ chặt chẽ, nhưng ra cũng không có cái gì đồ dùng trong nhà loại hình. Lý Long nhìn hắn tại bốn phía nhìn, nói, ca, ngươi xem đi, nếu là cảm thấy cái gì đáng tiền, ngươi cầm đi gán nợ chính là. Đường Chết nói, ngươi nơi này không có một kiện thứ đáng giá, bất quá xem ở cha mẹ của ngươi phân thượng, ta có thể cho ngươi thêm một đoạn thời gian. Hắn cũng biết, một cái ra bên trong ra như vậy một người, cho dù tốt gia đình cũng muốn sống đời. Lý Long liên tục nói tạ. Đường Chết nói tiếp, bất quá nếu là lại để cho ta phát hiện các ngươi còn làm loại kia hoạt động, ngươi một cái chân khác cũng tuyệt đối không gánh nổi. Ca, ngươi yên tâm, ta cũng không dám nữa. Con chuột cũng nói, chúng ta đổi, nhất định đổi. Đường Chết trừng mắt con chuột nói, bốn người các ngươi, liền số ngươi cái tạp chủng xấu nhất. Con chuột mặt đều dọa trợn nhìn, liên tục nói, ca, ta là nhát gan nhất. Đường Chết hừ một tiếng, đối Lý Long cùng con chuột nói, ta không phải người giang hồ, không biết cái gì gọi là họa không kịp người nhà, các ngươi nếu thật dám lại đối ta làm loạn, người nhà của các ngươi một cái cũng chạy không được. Nói xong, đứng dậy trực tiếp liền đi. Chờ Đường Chết sau khi đi, Lý Long mới phát hiện trên thân đã bốc lên một tầng mồ hôi lạnh, đối con chuột nói, ngươi làm sao đem hắn mang đến? Con chuột vẻ mặt đau khổ nói, đúng là đen như chó, vừa tới cung tiêu xã điều nghiên địa hình, liền bị hắn thấy được, ta cũng không có cách, bằng không hắn lại muốn đánh ta. Lý Long mắng, ngày mẹ ngươi, hắn nói đúng, ngươi chính là xấu nhất tạp chủng, cút đi. Mặc dù Lý Long bị thương, con chuột cũng không dám đắc tội hắn, bị mắng một trận, đành phải túi đầu đi ra ngoài. Đi đến sân viện thời điểm, Lý Long mẫu thân miệng bên trong mang lấy, suốt ngày không học cái tốt, ngươi có còn muốn hay không thành người, đều nói cùng người tốt giúp đỡ dạy, cùng người xấu thành cường đạo, vừa ra mấy ngày, chân cũng đứt mất, lần này tốt, về sau lão bà cũng không lấy được, đáng đời. Vừa mắng, một bên bôi nước mắt. Lý Long phụ thân một bên ho khan, một bên nói, ngươi quản hắn làm cái gì, hắn muốn chết, không, muốn sống cùng chúng ta không thể làm chung. Lý Long mẫu thân nghe được hắn nói, hoán giận nói, sớm biết trước kia công việc của ngươi liền không cho hắn đi tiếp ban, nên để lão nhị đi, công việc bây giờ cũng làm không có, lão nhị còn nhớ hận ngươi. Lý Long phụ thân thở dài nói, cái nào hiểu được mẹ nhà hắn là đống bùn não, đỡ đều đỡ không ở. Bên này Đường Chết trở lại trạm thu mua về sau, cùng Tề Xuân lên tiếng chào. Tề Xuân nói, ta gọi bếp núc viên đem cơm làm xong, cùng một chỗ ăn lại trở về. Đường Chết nhẹ gật đầu, nói, các ngươi một cái trạm thu mua, còn có nhà ăn nha. Tề Xuân cười nói, chúng ta đứng ở giữa cũng có tốt mấy công việc nhân viên nhà, hôm nay cùng ta vừa đi làm cái kia nghỉ ngơi, lại có một cái xin phép nghỉ, cho nên mới chỉ có ta một người. Đường Chết vội nói, vậy chúng ta ở chỗ này ăn, nhiều không có ý tứ nha. Tề Xuân nói, có ngượng gì, đều là đoàn chuyển người, bình thường mặc kệ cái nào có cái bằng hữu thân thích đến, tại nhà ăn ăn một bữa hai bữa ăn, không có cái gì. Thẩm Nguyên nói, vẫn là đơn vị tốt. Nói là nhà ăn, kỳ thật cũng chính là trong hậu viện một cái căn phòng nhỏ, trạm thu mua lúc đầu người liền không nhiều, ba người đi theo Tề Xuân sau khi đi vào, bên trong là một cái cùng Tề Xuân niên kỷ không sai biệt lắm phụ nữ trung niên, Tề Xuân giới thiệu nói, đây là lao bà của ta Liêu Quế Phân. Đường Chết vội vàng kêu lên, tẩu tử, vất vả ngươi. Liêu Quế Phân cười nói, không có cái gì đồ ăn, các ngươi không nên khách khí, ăn no. Tề Xuân cười nói, nàng ở nhà không có chuyện gì, liền mời đến nấu cơm. Đường Chết chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Liền ngay cả công xã bên trong tiểu học toàn cấp, nấu cơm đều là hiệu trưởng lao bà hoặc là thân thích, hắn một cái trạm thu mua trạm trưởng, đứng ở giữa nhà ăn, và nhà mình khác nhau ở chỗ nào đâu. Tề Xuân còn nói, lầu 2 chính là chúng ta ký túc xá, ngươi lần sau đến tìm không thấy ta thời điểm, ngay tại trong nội viện này hô, ta khẳng định nghe được. Đường Chết nhẹ gật đầu, đi. Sau khi ăn cơm xong, Tề Xuân lại cho hắn tìm dễ bao tải, đem dây điện chứa ở trong ba bố, nói, để ngươi tương lai lão bà lấy cho ngươi một chút, ngươi cũng nhẹ nhõm một điểm. Đường Chết nói, xa như vậy, vẫn là ta tới đi. Thẩm Nguyệt nghe được Tề Xuân, mặt lập tức liền đỏ bừng, nhưng vẫn là nói, Chết ca, dây điện giao cho ta đi, cũng không có nặng bao nhiêu, ngươi cái gửi bên trong nhiều đồ như vậy. Đường Chết đành phải gật gật đầu, tốt ta, ngươi cùng tiểu huyện một người cầm một đoạn đường. Về đến nhà về sau, đã là buổi chiều, gần nhất Đường Chết nhà thành một cái cỡ nhỏ hoạt động nơi trốn, chỉ muốn không có chuyện gì làm thời điểm, Đường Viện Triều cùng Đường Lao Tam bọn hắn đều thích đến nhà hắn buồng địch. Nhìn thấy Đường Chết trở về, Đường Lao Tam cười hỏi, Đường Chết lại đi đuổi trong thành đến nha, còn mang theo bà nương, ngày nào kết hôn? Thẩm Nguyệt mặt thường hồng, nói, Tam ca, ngươi nói mỏ gì đâu? Đường Lao Tam cười nói, còn thẹn thùng, các ngươi đều mở sách đơn, chính là người ta Đường Chết lão bà nhà, hại cái gì xấu hổ đâu? Vương Thải Hà nói, liền ngươi nói nhiều, người ta đều vẫn còn chưa qua cửa liền bị ngươi nói như vậy, nếu là ta, sớm đem ngươi miệng xé rách. Đường Lao Tam nói, trước kia ta cưới ngươi thời điểm, còn không phải một chút sách tử cứ như vậy đều. Vương Thải Hà cười nói, đó là ngươi ra mặt dày, người ta Tiểu Nguyệt ra mặt mỏng, Tiểu Nguyệt, ngươi không nên tức giận à? Ngươi Tam ca chính là cái tán sọ não. Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói, Tam tẩu, không có chuyện gì, đều là nói đùa. Đường Viện Triều nói, Đường Chết, cha ngươi hôm nay vận khí tốt, tốt ruộng đất tốt đều bị hắn bắt được. Đường Tự Lập cười nói, như có nhà ngươi ruộng tốt, nguồn nước cũng tốt. Đường Chết hỏi, cha, hôm nay bắt cái nào mấy đổi ruộng đâu? Đường Tự Lập cao hứng nói, chúng ta ruộng đều trộn vào Thanh Minh ruộng, chính là dựa vào đống bên trong kia ba câu thổ, tại lớn thổ địa có hai khối, vùng đất sườn núi có một khối, phía sau sườn núi còn có hai khối. Đường Viện Triều có chút thất vọng nói, vận khí của ta còn kém, Thanh Minh Điền nơi này chỉ có một câu, cái khác đều tại Thiên Câu Bảng. Đường Chết nói, Thiên Câu Bảng nơi đó nguồn nước tốt, không phải càng được chứ, tránh khỏi đi trông coi nhường. Đường Viện Triều nói, kia hào nát đông ruộng, một năm chỉ có thể loại một mùa hạt thóc, cái khác cái gì cũng không thể loại, nào có Thanh Minh Điền bên này ăn nhàn. Hạt thóc thu, còn có thể loại khoai tây lúa mạch cây cải dầu những này, thu hoạch đều nhiều hơn một chút. Đường Tự Lập an ủi nói, thỏa mãn được, có những này địa, trồng ra tới lương thực không cần tiếp tục giao cho đại đội, nhà các ngươi bốn chiếc người, ở năm nay thu hoạch, ngoại trừ hiến lương, một năm cũng muốn thu hơn 1000 cân hạt thóc, còn có nhiều như vậy thổ, nói ít 3-40 gánh khoai tây khoai lang, ta nhìn một năm không cho ăn đầu heo, người còn ăn không hết đâu. Đường Chết đem cái gùi đặt ở nhà chính, Trần Thu Vân nhìn thoáng qua, nghi hoặc mà hỏi thăm, "A Chết, ngươi lưng cái này một đống đồng nát sắt vụn về tới làm cái gì?" Chương 167, trạm phát điện chương 167, trạm phát điện. Đường Chết trả lời, "Ta nghĩ tại phòng ở mới nơi đó làm hai cái cỡ nhỏ trạm phát điện." Trần Thu Vân ồ một tiếng, nói, "Có thể làm sao? Trước đây ít năm đập chứa nước lớn như vậy nước một ngày đều chỉ có thể chiếu 1-2 giờ, ngươi một tí tẹo như thế cái máy móc, có thể phát được lên điện." Đường Viện Triều bọn hắn cũng tò mò sang đây xem, ngoại trừ nhận biết là một đống sắt đống đống bên ngoài, cũng không cảm thấy mới lạ. Thẩm Nguyệt vẫn cảm thấy có chút hiếu kỳ, từ nhỏ đã nhận biết Đường Chết, cũng không có gặp hắn đọc bao nhiêu sách, làm sao còn hiểu nổi kiến phát trạm phát điện loại này nghe vào liền rất công nghệ cao đồ chơi, cũng không khỏi nhỏ giọng hỏi, "Chết ca, ngươi chừng nào thì học xong nhiều đồ như vậy?" Đường Chết cười cười, trả lời, "Chính là bình thường đọc sách đi học nha." Thẩm Nguyệt có chút không tin, nhà bọn họ, Đường Chết cùng Đường Nguyễn sách cộng lại, cũng không có vượt qua lớp 5, chính nàng dù sao cũng là đọc được tốt nghiệp trung học, mà lại tại phụ thân giáo dục dưới, bình thường cũng học không ít cao trung tri thức, đối với nàng mà nói, muốn để nàng độc lập hoàn thành một bộ phát điện bằng sức nước hệ thống, cũng chỉ có thể dừng lại tại văn bản bên trên, thực thao căn bản không thực tế. Đường Viện Triều nói, "Đường Chết, ngươi liền khoác lắp đi, còn làm phát điện đâu? Nào có như vậy chuyện dễ dàng." Đường Đường Lao Tam cũng nói, "Đúng đấy, những cái kia đều là quốc gia nhà khoa học mới có thể làm ra, ngươi học được mấy cái AOE liền muốn làm phát điện, thật sự là khoác lắp không làm bản nhắc đâu." Đường Chết cũng chỉ là cười cười, cũng không biện giải, với hắn mà nói, không tin mình người, chỉ có thể dùng hành động để đánh mặt của bọn hắn, tại không có làm thành công trước đó, giải thích lại nhiều cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Lại bày một hồi nói chuyện, mọi người mới ai đi đường đấy. Sáng sớm hôm sau, Đường Chất liền đi trong rừng trúc chặt một cây to cỡ miệng chén năm trúc, cầm về sau, dùng cây gậy đem ở giữa mắt gỗ đả thông, làm thành một cái ống nước. Sau đó lại từ nhà chính bên trong dỡ xuống mấy năm trước lắp đặt đèn điện cấp đuôi đèn cùng dây điện các loại, mang theo công cụ đi quả đào bãi, Vương Đường về đi tham gia phân địa, công cụ cũng còn đặt ở phòng ở mới bên trong, Đường Chất tìm chút gỗ, liền dùng Vương Đường công cụ làm một cái đồ nước, đem nó gác ở ao nước lối đi ra, lại đem cây kia nam trúc từ ao nước ra miệng địa phương tiếp ra, ngã vào nước trên xe, thử mấy lần góc độ, dòng nước trùng kích vào, đồ nước nhanh chóng chuyển. Bởi vì hợp cố không thuần thủ, một buổi sáng xuống tới, hắn cũng chỉ chế thành một cái đồ nước, nghe được Đường Nguyện ở phía xa gọi hắn, biết chắc là mẫu thân đã đem cơm trưa cho làm quen, vội vàng lên tiếng, về đi ăn cơm trưa. Buổi chiều công việc chính là đem động cơ điện cải tạo thành máy phát điện, đây là một hạng tràn ngập khiêu chiến nhưng lại thú vị mười phần công trình. Đầu tiên, Đường Chất cẩn thận phá giải động cơ điện, cẩn thận từng ly từng tí vận hạ cố định sắc ngoài ốp vít, nhẹ nhàng gỡ xuống sắc ngoài, bộc lộ ra nội bộ phức tạp mà tinh vi kết cấu, giống mở ra một cái thần bí bảo tàng hộp. Đón lấy, đối mấu chốt bộ kiện tiến hành kiểm tra cùng thanh lý, cứ trừ trường kỳ vận chuyển tích lũy cho bụi cùng tràn dầu, bảo đảm mỗi cái linh kiện đều sạch sẽ gọn gàng, tựa như tân sinh. Sau đó, chính là hạch tâm cải tạo câu, căn cứ máy phát điện nguyên lý, xảo diệu điều chỉnh cuộn dây kết nối phương thức, liền như là một lần nữa quy hoạch mạch điện giao thông lộ tuyến để dòng điện có thể dựa theo mới quy tắc có thứ tự lưu động. Một bước này cần cực độ kiên nhẫn cùng tinh chuẩn thao tác, dù không được nửa điểm qua loa. Hoàn thành kết nối điều chỉnh về sau, muốn lắp đặt thích hợp lệ từ trang bị, cái này như đều là máy phát điện rót vào động lực nguồn suối, vì đó có thể thuận lợi chuyển vận điện lực cung cấp điều kiện tất yếu. Lắp đặt quá trình nhất định phải kiên cố ổn định, bảo đảm trang bị đang vận hành bên trong sẽ không xuất hiện buông lỏng. Cải tạo chuẩn bị kết thúc lúc, muốn đôi xác ngoài tiến hành gia cố cùng bịt kín xử lý, ngoại trừ bốn có ốc vít bên ngoài, còn tại gồm nước bên cạnh thả máy phát điện địa phương, xây một cái nhà gỗ nhỏ, đem máy phát điện thả ở bên trong, phản phất vì máy phát điện chế tạo một cái kiên cố áo giáp đã có thể bảo hộ kết cấu bên trong không bị bên ngoài quấy nhiễu, lại có thể bảo chứng an toàn vận hành. Cuối cùng, tiến hành toàn diện khảo thí, dùng gỗ trục liên tiếp đến nước trên xe, lại đem ống trục nhắm ngay gồm nước lá, sức nước trùng kích vào, gồm nước mang theo máy phát điện phi tốc chuyển động, treo ở một bên đèn điện lóe lên, chuẩn mấy lần, rốt cục phát ra sáng ngời, mà lại càng ngày càng sáng. Ha ha, xong rồi. Đường Chất có chút ức chế không nổi vui sướng trong lòng, cao hứng nhảy dựng lên. Thẩm Nguyệt đến trưa đều ở nơi này nhìn xem, nàng rất muốn biết Đường Chất là thế nào đem động cơ điện cải tiến thành máy phát điện. Thằng đến đèn điện phát sáng lên, nàng cũng đi theo nhảy dựng lên, sáng lên, Chất ca, ngươi quá lợi hại. Đường Chất cười nói, thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Thẩm Nguyệt gật đầu, ừm, lần này Đường viện chiều cùng Đường mới ba nhưng không dám lại nói ngươi là khoác lác không làm bản nháp. Cũng không có cao hứng bao lâu, lại phát hiện một vài vấn đề. Đầu tiên chính là vì về sau tiếp tuyến an toàn, còn phải thêm chứa một cái chặn đường cướp của khí, mặt khác vì phòng ngừa trời mưa xuống thời điểm bị lôi điện đánh trúng, còn muốn lắp đặt cột thu lôi những này, bất quá cột thu lôi có thể trễ một chút làm, chặn đường cướp của khí còn phải mau chóng, bằng không mỗi lần tiếp tuyến thời điểm, đều muốn đến bên cạnh cái ao đem nguồn nước cắt ra, để máy phát điện ngừng vận chuyển mới có khả năng sống, như thế cũng quá phiền phức. Thẩm Nguyệt nhìn xem Đường Chết dáng vẻ trầm tư, vội hỏi, Chết ca, thế nào? Còn có chỗ nào không đúng sao? Đường Chết đem nghi ngờ trong lòng nói một lần, Thẩm Nguyệt nói, nhà ta trên tường còn có cái chặn đường cướp của khí, một hồi trở về bị đi đến dùng chính là. Nhìn xem trời cũng không sớm, hắn đem ống trúc lại đi bên cạnh một chuyện, gương nước ngừng lại chuyển động, đèn điện lập tức liền diệt, thu thập một chút về sau, liền cùng Thẩm Nguyệt đi thẩm ra. Thẩm ra trên tường có hai cái sứ hộp, đợi cũ chặn đường cướp của khí chính là như thế, đem sứ hộp đụng vào tường, lại đem một nửa khác nối liền một kia, lại cắm đi lên, liền đem điện tiếp thông. Đường Chết đi vào trong phòng, cùng Thẩm Thúy Đình nói một lần, Thẩm Thúy Đình nói, ngươi đi phá hủy chính là. Đường Chết sau khi ra ngoài, Thẩm Thúy Đình nói với Thẩm Quốc Trương, Đường Chết còn làm lên máy phát điện, hoa nhi này thật sự là rất thông minh đâu. Thẩm Quốc Trương nổ một ngụm thuốc lá sợi, nói ra, ý tưởng nhiều, so với hắn lao tử mạnh. Thẩm Thúy Đình nhẹ gật đầu, nhìn xem Thẩm Nguyệt cho Đường Chết vịn cái thang dáng vẻ, vui mừng nở nụ cười. Dỡ sạch chặn đường cấp của khí về sau, Thẩm Nguyệt nói, Chết ca, ta liền không đi nhà ngươi. Đường Chết nhẹ gật đầu, một giọng nói tốt, liền cầm đồ vật đi về nhà. Vừa mới vào nhà, Đường Nguyện liền hỏi, ca, ngươi máy phát điện làm xong sao? Có phải hay không buổi tối hôm nay liền có thể chiếu đèn điện rồi? Làm xong, ta đều phát một hồi lâu điện đâu, bất quá chỉ có thể ở quả đảo bãi phòng ở mới chiếu, phòng ở cũ nơi này, không có dài như vậy tuyến. Đường Nguyện có chút thất lạc, sau đó mong đợi nói, thật muốn sớm một chút dọn đi phòng ở mới đâu. Đường Chết sờ lên đầu của nàng, nói, chờ Vương sư phó tới, ngươi thúc một chút hắn nha. Chương 168, bốc thăm chương 168, bốc thăm. Đường Nguyện cười hát hát nói, ta cũng không dám, Vương sư phó thật hung. Nàng nói Vương Đường hung, là bởi vì lúc trước Đường Nguyện tại phòng ở mới trên công trường, cầm Vương Đường công cụ đi chơi, bị Vương Đường cho hung vài câu, làm một truyền thống sư phó, nhất ngại chính là bị người khác động công cụ của mình. Đường Chết cười nói, ai bảo ngươi không hiểu quy củ đâu, về sau phải nhớ đến, người khác công cụ không thể loạn động, mặc kệ cái nào người sư phụ. Đường Nguyện nhíu môi nói, sờ một chút cũng sẽ không ít khối thịt, ai biết hắn như vậy đại hỏa khí nha. Đường Chết đành phải giải thích nói, mỗi một đi có mỗi một làm được quy củ, giống chúng ta loại địa phương này, đều là sư phó truyền thừa, ngươi cũng hiểu được, ngoại trừ nhà chúng ta, ngươi nhìn một chút nhà khác, nào có nữ nhân lên bàn ăn cơm. Đường Nguyện cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, thật đúng là dạng này, ca, ngươi nói, vì cái gì người ta không cho phép nữ nhân lên bàn đâu? Đường Uyển cười nói, đây chính là xã hội phong kiến tận bã, nhà chúng ta không giảng cứu những này, nam nữ bình đẳng. Đường Uyển ừ một tiếng, nói, ngươi nói bá mẹ đối Hoan Hoan tỷ các nàng như vậy hùng, là không phải là bởi vì nàng bị tư tưởng phong kiến cho độc hại. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói, cái này cũng là một mặt, một phương diện khác, hay là bởi vì trọng nam khinh nữ cùng tự tư tâm nặng, nếu như nàng thật có thể giống đối đầu đợi đại trung đồng dạng mà đối đãi Hoan Hoan và Nhạc Nhạc, sau này thời gian khẳng định sẽ tốt hơn. Đường Nhạc cũng tán đồng gật đầu nói, đúng đấy, bá mẹ chính là sẽ không muốn, về sau nhiều hai cái cô nương đến đi lại không phải càng tốt sao? Hiện tại đã thương Hoan Hoan tỷ tâm, nàng là đánh chết cũng không muốn lại về nhà. Ai, ca, ta thật thay Hoan Hoan tỷ không đáng. Đường Chiết nói, ngươi đi học cho giỏi đi, đã khai giảng, đem ý nghĩ dùng tại học tập bên trên. Đường Nguyệt nói, ừm, ta sẽ đi học cho giỏi, ngươi không phải muốn ta thi đại học nhà, ta nhất định phải thi lên đại học. Đường Chiết nhẹ gật đầu, Hoan Hoan sự tình, ta đã đang nghĩ biện pháp, ngươi cùng nàng nói một chút, gần nhất liền thanh thản ổn định tại nhà chúng ta ở lại. Hắn ngay từ đầu muốn cho Đường Hoan đi trong thành làm một chút buôn bán nhỏ, 8 số 05 thời điểm, vùng duyên hải đã có một bộ phận người bắt đầu kinh thương, nhưng là đối với cung thủy loại này xa xôi vùng núi tới nói, hết thảy cũng không có thay đổi. Đông môn cầu chợ đen vẫn là một ngày hai cha, không người nào dám quang minh chính đại bày quẻ bán hàng thiết điểm. Nếu như bây giờ liền để Đường Hoan đi trong thành làm một cái bữa sáng điểm hoặc là nhà hàng loại hình, căn bản không thực tế. Hiện tại hắn liền chờ mong Tề Xuân có thể chân chính cho hắn dùng một phần lực, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Huống chi 880 khối dược liệu, tương đương với Tề Xuân hơn 1 năm tiền lương. Hắn 10 phần tin tưởng, Tề Xuân khẳng định sẽ dùng hết toàn lực đến giúp hắn bãi bình chuyện này. Lúc ăn cơm, Đường Tự Lập nói, hiện tại địa phương cũng hạ hộ, ngày mai trong đội muốn đem những cái kia tài sản bán đi đến. A Chiết, ngươi nhìn là mua một đầu nước cắt vẫn là mua đầu kia nước cổ tốt. Đường Chiết nói, cha, ngươi không phải nói nha, nước cắt mua bể, 1-2 năm còn có một đầu nước ngẽ còn bán, nếu không liền mua nước cắt đi, tiền nhiều một chút đều không có quan hệ. Đường Tự Lập gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nước cắt tính tình ôn hòa một chút, không giống nước cổ, đánh lên kéo cũng không dám đi kéo. Ngươi còn nhớ rõ trước đây ít năm tại cốc trên đê, ngươi cùng Đại Trung ở nơi đó đùa nghịch, Đại Trung bị đầu kia nước cổ một góc liền hút bay đi. Đường Chiết đương nhiên biết, lúc kia bọn hắn mới 12-13 tuổi, lúc ấy hạt thóc thu về sau, trong đội lao lực liền đem rơm rạ chọn trở về chất đống tại sân phơi gạo bên cạnh, chờ lấy phơi làm một ít đống trên tàng cây. Đường Chiết cùng Đường Trung còn có Diêu Dung Quân bọn hắn một đám tiểu hai tử, liền đem từng bó rơm rạ trở thành bịt mắt trốn tìm nơi tốt, ở bên trong đào hang mặc đến mặc đi, có một chút giống địa đạo chiến hương vị. Về sau Nhậm Đức Minh nắm đầu kia bạch nước cổ trở về, Đường Trung ngăn tại trước mặt nó, làm cái diều hâu bổ gà con động tác, bị nó đỉnh tới, dùng sừng hất lên, liền văng bay ra đi thật xa, may mắn ngay lúc đó sừng là treo y phục của hắn, vãi ra cũng rơi tại rơm rạ bên trên, không có thụ thường, bất quá cũng đem hắn dọa đến quá sức. Lại đến về sau, đầu kia nước cổ sẽ đánh người sự tình liền truyền ra, bình thường lao lực, còn không có mấy người dám động dắt nó đến làm việc. Đường Chiết nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật lúc ấy con trâu kia cũng không phải cố ý đánh Đại Trung, bằng không hắn chỗ nào trải qua ở. Đường Tự Lập nói, vậy cứ thế quyết định, ta hiện tại đi tìm một cái hiếu hiền, nhìn xem có thể hay không trước tiên đem tiền đặt cọc giao. Đường Chiết nói, cái này không phải muốn ngày mai bốc thăm mới có thể biết sao? Đường Tự Lập cười nói ngươi thông minh, ngươi tại sao lại hồ đồ rồi? Đi trước cùng hắn thông một cái khí, nói không chính xác người khác không muốn đâu. Đường Chiết lập tức minh bạch, nghĩ đến phụ thân không giống như trước đồng dạng ngu mục nát, đột nhiên nở nụ cười. Sáng sớm hôm sau, Đường Tự Lập liền đi đại đội bộ, Đường Chiết thì là lại đi quả đảo bãi phòng ở mới, từ máy phát điện nơi đó một lần nữa đem tuyến tiếp vào phòng ở mới đến, trang 3 viên bóng đèn, lại khởi xướng điện nhìn một chút, 3 viên bóng đèn đều phát ra ánh sáng, xem ra đài này máy phát điện công suất vẫn là rất mạnh, liền đem nước bật mất, cúp điện, sau khi về nhà, cảm thấy không có chuyện gì làm, liền đi một chuyến đại đội bộ, xem bọn hắn là thế nào bốc thăm. Đại đội bộ người phi thường náo nhiệt, hội trường phòng quá nhỏ, căn bản không chứa được nhiều người như vậy. Vẫn là ở bên ngoài sân viện bên trên bảy mấy bàn lớn xem như đài chủ tịch, sau đó dùng một ngụm chuyên dụng hòm gỗ xem như bốc thăm cái dương, bên trong viết chút tờ giấy. Diêu Hải Quân, Hoàng Tao Cổ một đầu. Đường Hiếu Hiền tiếp nhận Diêu Hải Quân kêu, triển khai thì thầm. Thân Đằng Phi nói, Hoàng Tao Cổ một đầu, định giá 176 khối ngũ giác, Diêu Hải Quân công phân chống đỡ 62 khối thất giác, còn lại một bách 13 khối bát giác, bổ đến nơi này của ta. Diêu Hải Quân nghe, lắc đầu, nói ra, ta không có nhiều tiền như vậy nha, có thể hay không nợ một chút sao? Trong chàng Thân Hồng đứng lên nói ra, công gia đồ vật sao có thể nợ đâu? Ngươi không muốn, ta liền muốn. Đầu kia tao cổ mới 3 tuổi nhiều, chính là tráng lao lực. Đường Sơn Sông cũng đứng lên nói, bay lên, ta xuất hiện tiền, đầu này châu thuộc về ta. Diêu Hải Quân đỏ lên mặt nói, các ngươi còn giảng không tuân theo quy củ, rõ ràng là ta bắt được yêu, ta cũng không có nói không muốn nha. Các ngươi đoạt cái gì, có bản lĩnh mình đi bắt đi. Thân Đằng Phi nói, đại đội đồ vật là không thể ký sổ, ngươi nhìn có thể hay không mượn một chút, trong hôm nay có thể mượn tới, đầu này châu đều vẫn là nhà ngươi. Diêu Hải Quân nghĩ đối Diêu bên cạnh hai người nói, các ngươi muốn hay không? Muốn. Ba nhà chúng ta đánh băng đem nó mua lại. Diêu Khánh nói rõ, được, ta cũng có ý nghĩ này, dù sao trong đội tổng cộng cũng liền 20 con trâu, hơn 200 hộ đến phân, muốn 10 hộ mới có thể phân đến một con trâu, ta nguyện ý xuất tiền. Diêu lớn bằng nói, bay lên, chúng ta đánh băng mua, có thể hay không thu nhận công nhân phân gắn nợ. Thân Đằng Phi nhìn một chút Đường Hiếu Hiền, Đường Hiếu Hiền nói, có thể, chỉ muốn các ngươi công điểm đủ, không đủ, vẫn là phải bỏ tiền ha. Diêu Tam bận biểu đối Diêu Hải Quân nói, Hải Quân, ngươi nhìn có thể hay không tính ta một người. Chương 169, cả đời chỉ nên 8 hợp gạo, đi khắp thiên hạ bất mãn 1 lít chương 169, cả đời chỉ nên 8 hộp gạo, đi khắp thiên hạ bất mãn 1 lít. Diêu Khánh Minh bận bịu nhẹ nhàng lắc đầu, Diêu Hải Quân hiểu ý, vội nói, Tam ca, ngươi vừa rồi lại không nói, hiện tại ba nhà chúng ta đã định ra tới, ngươi nhìn liền một con trâu, ba nhà địa phương cứ như vậy nhiều, lại tăng thêm các ngươi một hộ, còn không phải đem đầu này trâu cho mệt chết nha. Diêu lớn bản cũng nói, lão Tam, một hồi ngươi còn có cơ hội, nhiều như vậy còn trâu đâu. Diêu Tam đành phải hậm hực ngồi trở lại chỗ ngồi. Thân Đằng Phi nói, Diêu Hải Quân, Diêu Khánh Minh, Diêu lớn bảng ba hộ công điểm bàn bạc thành tiền mặt chống đỡ 159 nguyên tam giác 6 phần, ứng bổ 17 khối một góc 4 phần tiền. Ba người nghe, bận điệu lên tiếng, Diêu lớn bảng nói, chờ một chút, ta hiện tại liền trở về tìm em bé mẹ hắn lấy tiền. Bên trong sân viện có người cười nói, lớn bảng, ngươi chính là cái nhiều năm, chút tiền ấy đều không làm chủ được. Một người khác nói, cái nào không biết được lớn bảng chính là cái bá lỗ thai nhà, lớn bảng, mau trở về, chẳng muốn bị lao bà ngươi phạt ngươi quỷ khóa cửa. Diêu lớn bảng cũng không tức giận, nói ra, các ngươi hiểu cái gà, lao bà quản tiền, cũng chỉ là đến nhìn một chút sờ một chút, ra phải dùng tiền, một phần một ly đều phải trải qua tay của ta mới chắc chắn. Bên trong sân viện một trận cười vang, Diêu lớn bảng ba người đi về sau, Diêu Tam lại lên đài đi bắt yêu, hắn tại trong giường sờ tới sờ lui, sờ soạn nửa ngày, lấy ra giao cho Đường Hiếu Hiền. Đường Hiếu Hiền nhận lấy mở ra, lớn tiếng thì thầm, Diêu Tam, lợn chung một đầu. Thân Đằng Phi nói, lợn chung một đầu, định giá 7 mao tiền một cân, một hồi đi tổng hợp nông trường cân. Diêu Tam liên tục khoát tay nói, không đếm, không đếm, ta là muốn bắt một con trâu. Còn không có đợi Đường Hiếu Hiền phản bác hắn, trong hội trường liền có người khác đứng lên nói, Diêu Tam, ngươi dạng này lại không được à, bắt được cái gì toàn bằng vận khí của mình, ai không muốn muốn trâu đâu. Người ta lúc trước bắt những cái kia gió bác, đánh cướp hất bụi máy xay gió, rất nhiều đều không nói gì thêm, dựa vào cái gì đến ngươi nơi này không coi là. Đúng đấy, ngươi kia sờ bước tay, tất cả đều là nấm mốc, bắt không được trâu cũng đừng trách. Có đầu heo cũng không tệ, ngươi có thể tuyển một đầu kiền heo, giá đỡ heo mẹ, trở về, đến lúc đó quả đào, heo mẹ bộ phận sinh dục đỏ lên, ngươi một phối, một thai cho ngươi sinh cái 10 cái 8 cái heo con, nhiều đều kiếm về. Diêu Tam xì một tiếng kinh miệt, phải phối cũng là mời ngươi đi phối, liền hiểu được ngươi thích ăn quả đào. Đường Hiếu liền nói, ngươi còn muốn đừng liền tránh ra, nên người khác bắt. Diêu Tam nghĩ, cắn răng nói, muốn, làm sao không muốn. Thân Đằng Phi nói, được, nhà các ngươi công điểm có thể chống đỡ giá 43 khối tiền, đến lúc đó cân, nhiều lưu ít bổ. Diêu Tam xuống tới về sau, lại đi tới mấy người, bất quá đều không tiếp tục bắt được trâu. Không bao lâu, liền đến phiên Đường Tự lập số, hắn đi đến này, ở lòng bàn tay phun một bãi nước miếng, trà sát, lại hà ra từng hơi, sau đó ngả vào trong dương sở trong chốc lát, lấy ra một trương dao cho Đường Hiếu Hiền trong tay. Đường Hiếu Hiền tiếp nhận đi, triển khai thì thầm, Đường Tự lập, bạch nước cắt một đầu. Thân Đằng Phi nói, bạch nước cắt định giá 240 nguyên, Đường Tự lập năm nay công điểm không nhiều, chống đỡ giá 27 khối một lưng hai, cần bổ giao nộp 220 khối bắt giác 8 phần tiền. Đường Tự lập vội nói, muốn, ta muốn, lập tức cho ngươi tiền. Nói xong, từ trong quần áo móc ra một cái khăn tay, đếm 23 tấm cho Thân Đằng Phi. Trong hội trường lại có người cười nói, Đường lão nhị, ngươi khăn giống như là lão bà ngươi dùng khối kia đâu. Lão bà của người ta khăn tồn được tiền, tựa như cái cây dụng tiền. Hơn 200, con mắt đều không nháy mắt một chút, xem ra Đường lão nhị nhà thật sự là phát tài. Các ngươi cũng không muốn một chút, liền đánh kia hai đầu lợn rừng liền bán bao nhiêu tiền, nghe nói hơn mấy trăm, nhà hắn Đường chết còn bắt lươn cùng khác miêu miêu đi bán, nghe nói nhà bọn hắn bây giờ trong nhà ít nhất không thua kém 1000 khối tiền. Nhiều như vậy, đồ chó hoang Diêu Tam hiện tại chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh nữa nha. Cái này kêu là cả đời chỉ nên 8 hộp gạo, đi khắp thiên hạ bất mãn 1 lít, hắn Diêu Tam xấu xí, sinh ra cũng không phải là loại kia phú quý mệnh. Diêu Tam nào có loại kia tốt số, nghe nói Đường chết đã đi thẩm Thúy Đình nhà hạ xét tử, tương lai là muốn cưới Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt? Đường chết là nghĩ như thế nào? Thẩm Thúy Đình loại kia thành phần, chính là lấy lại nhà chúng ta, ta cũng không cần, còn muốn đi đưa thư tử. Ta cảm thấy Thẩm Nguyệt cô nương này cũng không tệ, lại nói, Thẩm Thúy Đình thành phần mặc dù kém một chút, tại trong đội con gái nhà ai em bé không phải dựa vào hắn mới học được nhận ra mấy chữ. Cũng là, không có Thẩm Thúy Đình, người ta thế hệ này người lớn chừng cái đấu chứ không biết một cái soạn. Đường Tự lập tại chỗ giao tiền, Đường Hiếu liền nói, ngươi bây giờ liền có thể đi tổng hợp nông trường đem trâu dắt trở về. Ừm, có ngay. Dưới đài lại có người hô, Đường lão nhị, đến lúc đó chúng ta đi nhà ngươi mượn trâu đến lật một cái có thể chứ? Đúng vậy nha, toàn đội mới như thế vài đầu trâu, ngươi người một nhà liền mua một đầu, đến lúc đó nhà ngươi lật hết, liền cho mượn đến chúng ta lật một cái nha. Đường Hiếu Hiền chỉ lo cười hắc hắc. Thế nhưng là loại này đầu tiên bắt cóc đối Đường chết tới nói, hoàn toàn không được việc. Hắn tại hội trường bên cạnh bên trên nhìn hồi lâu, nghe nói như thế, đội nói, qua ít ngày nhà ta trâu hạ ngẽ có thể, các ngươi có thể tới mua, đều đến mượn, mật chết nó cũng làm không hết như thế ta sống. Đường Tự lập mới nói, nhi tử ta nói đúng, ngẫu nhiên mượn đi lật một điểm có thể, mỗi ngày lấy nó không muốn mạng làm việc, khẳng định không được đi. Đường Hiếu liền nói, kế tiếp là 123 hảo. Thẩm Thúy Đình đứng lên, nói, là ta. Sau đó chậm rãi đi đến trên đài, từ trong dương cầm một cái cưu tử ra giao cho Đường Tự lập. Đường Tự lập tiếp nhận đi triển khai nhìn một chút, nói ra, Thẩm Thúy Đình, nước cổ một đầu. Hiện trường lập tức xôn xao, đồ chó hoang, hắn hai thân ra là cái gì vận khí à, một người bắt được một đầu trâu nước lớn. Chúng ta còn ngồi ở chỗ này làm gì, trâu đều tóm đến không sai biệt lắm. Đường Lao Tam thì là chạy đến trước sân khấu, nói với Thẩm Thúy Đình, Thẩm lão sư, ngươi nhìn, có thể hay không hai nhà chúng ta đánh băng đem đầu này trâu mua lại. Thẩm Thúy Đình vẫn không nói gì, Đường Viện Triều cũng chạy tới, tiến tới nói, Thẩm lão sư, ngươi bắt được là nhức đầu nước cổ, lao lực lớn, coi như ta nhả một cái sợi có thể chứ. Thẩm Thúy Đình lúc đầu tính tình liền rất tốt, mà lại xưa nay không cùng người khác tranh cái gì, nói ra, không được, dễ dàng như vậy náo mâu thuẫn. Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triệu bận bịu can đoan, sẽ không, Thẩm lão sư, chỉ cần nhà ngươi lật hết, lấy ra hai nhà chúng ta lật một cái là được. Thẩm Thúy Đình cười nói, các ngươi muốn lật một cái địa, hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần để nó ăn no nê. Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triệu ba hưng không được, cái này một đầu nước cổ giá cả, khẳng định so nước cắt còn muốn đáng tiền. Thẩm Thúy Đình bởi vì thành phần vấn đề, đội trong cơ bản là lấy không được nhiều ít công điểm, người một nhà công điểm tính được, chỉ sợ còn không có đường tự lập nhà nhiều. Mà Đường Lao Tam cùng Đường Viện Triệu bọn hắn mặc dù có công điểm, ra không có tiền nhà, hai nhà người góp cái 30 khối đều khó khăn, đội bằng nói, được, đều tùy ngươi, chỉ cần nhà ngươi lật hết, lấy ra nhà chúng ta lật một cái là được. Lại không muốn mình xuất tiền, còn có thể có châu sới đất, hai người đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Thẩm Thúy Đình giao tiền, Đường Hiếu Hiền lại gọi kế tiếp hảo. Chương 170, cỏ tranh quần chương 170, cỏ tranh quần Đường tự lập cùng Thẩm Thúy Đình đều rút đến hảo, Dương Thắng Học liền mang theo bọn hắn đi nông trường đổi châu, Đường chết ở chỗ này cũng cảm thấy vô sự, đi theo tổng hợp nông trường. Đại đội tổng hợp nông trường ngay tại Ngô gia trại phía sau trên dãy núi, ở vào Ngô gia trại cùng thân gia lĩnh chính giữa, mặc kệ hai cái đội từ cái kia đội đến đó, đều có 7-8 khoảng trăm thước. Tổng hợp chủ nông trường nếu là nuôi dưỡng dê bò lợn cái này ba cái chủ loại, một cái rừng chân phòng, có 7-8 cái gian phòng, còn có một cái phòng bếp, vừa bên trên chính là bãi nhốt cừu, có 40-50 con dê, bãi nhốt cừu bên cạnh chính là châu vòng dùng gỗ dựng lên, nhốt 20 đầu trâu, mặt khác chính là chuồng heo, có một đầu sói heo, loại heo được, còn có hai đầu heo mẹ, mặt khác có 12 đầu 6-70 cân lợn trùng, còn có ba đầu 150-60 cân lớn heo. Ngoại trừ một đầu trắng đen xen kẽ hoa mẫu heo bên ngoài, cái khác đều là toàn thân màu đen hắc bao trừ. Loại này heo thịt mỡ nhiều, da dẫn dầu cao, thịt nạc ít. Bởi vì bọn hắn hai nhà đều là cho tiền mặt, Dương Thắng Học để bọn hắn đem tư trương lấy ra tại trên một tờ giấy đóng một chút, sau đó liền để bọn hắn đem châu nắm đi. Đường Tự Lập cười ha hả nói, ông thông gia, ta nhìn đầu này nước Sa Mã bên trên muốn khải, phát tình, đến lúc đó đem nhà của người châu được dắt qua đến phối một chút loại. Thẩm Thúy Đình cũng thật cao hứng, đội vàng ứng với. Đường chết không nói gì, từ tổng hợp nông trường đi hơn 300 mét, chính là nguyên lai Dương gia phòng cũ cơ. Hiện tại Dương gia sớm đã không còn người ở chỗ này ở, chỉ còn lại một cái gọi Dương gia phòng cơ địa danh, chung quanh tất cả đều là rừng cây tùng, còn có thật nhiều cỏ tranh. Hắn nói với Đường Tự Lập, cha, ta đi tìm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm một chút cỏ tranh khuẩn trở về. Đường Tự Lập tâm tình cao hứng, nói, đi thôi, ngươi một ngày chính là thích làm những thứ này. Thẩm Thúy Đình cười nói, ta lại cảm thấy dạng này rất tốt, có thể vật tận kỳ dụng, mặc kệ tìm tới cái gì, luôn có thể cho nhà giảm bớt không ít gánh vác. Đường chết một đầu tiến vào rừng cây tùng, cỏ tranh khuẩn tại trung tuần tháng 2 liền sẽ từ trong đất chui ra ngoài. Hiện tại đã 3 tháng, chính là đại lượng sinh trưởng thời điểm, đến tháng 4 hạ tuần liền không còn sinh trưởng. Loại này nấm sinh trưởng địa phương, cỏ tương đối cạn, mục áo tương đối nhiều, mà lại là từng mảnh sinh trưởng. Tiến vào rừng cây về sau, nguyên vốn phải là đứng thẳng cỏ dại, đã bị người khác dâm đến ngã trái ngã phải, hiển nhiên không riêng gì hắn có loại này pháp, người khác cũng sớm đã tới. Tìm một hồi lâu, đều không có tìm được, đành phải hướng rừng cây tùng càng thâm nhập chỗ đi đến. Ban đêm xuống mưa nhỏ, phía ngoài trên đường đã sớm làm, nhưng là trong rừng cây ánh nắng không chiếu vào được, lá tùng bên trên cây, trên cỏ đều còn mang theo giọt nước, hắn giày giải phóng cùng ống quần quần đều đã ướt nhẹp. Tốt đang tìm hơn nửa giờ, rốt cuộc tìm được một đóa màu xám cỏ tranh quần, giống một thanh dù nhỏ, từ trong bùn chui ra ngoài, đẩy ra trên đầu lá tùng cùng lá khô, lộ ra một đỉnh tròn trịa mũ. Đường chết cũng không đội mà nhặt, mà là không lời, dùng tay đẩy ra trên đất cỏ, quả nhiên lại phát hiện chỗ không xa, vừa dài lấy mấy đóa. Tìm một cây kia cỏ tranh, ở trên đỉnh đánh một cái kết, lại đem cỏ xuyên qua cỏ chuôi, cái này một mảnh, chỉ mặc hai cây cỏ tranh. Mặc kệ là nhặt cái gì nấm, chỉ cần có một cái khởi đầu tốt, tâm tình liền sẽ trở nên rất tốt, chờ mong có thể nhặt được càng nhiều. Đường chết cũng giống vậy, tìm được cái này một mảnh, con mắt liền nhìn chằm chằm vào mặt đất, chậm rãi tại trong rừng cây tìm được, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tìm không hạ tầm 10 cân, đem cỏ tranh liên tiếp, từng chuỗi treo ở trên cổ của mình, trên tay còn để hai chuỗi. Ra rừng cây tùng, vừa vặn gặp được Tô Chiêu Ân liền mang theo có ngoài hai người đến đội châu, nhìn thấy Đường chết từ trong rừng cây tùng ra, trên cổ còn mang theo nhiều như vậy lắm, Tô Chiêu Ân đã là một cái già thanh niên trí thức, đương nhiên cũng nhận biết cỏ tranh quần, nói ra, Đường chết, ngươi không bay về Trân Châu, đến nhặt cỏ tranh quần rồi. Đường chết cười nói, không có chuyện làm, nghĩ đến Dương gia phòng cơ cái này trong núi rừng trước kia cỏ tranh quần đặc biệt nhiều, liền đến nhặt một điểm trở về. Tô Chiêu Ân nói, ngươi lần sau lại lên núi thời điểm, cũng mang một chút chúng ta nha, hiện tại địa phương đều hạ hộ, đoán chừng chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta đều biết ngươi lên núi săn bắn lợi hại, đều muốn cùng ngươi đi qua đã nghiền. Đường chết nói, không có vấn đề, lần sau đi thời điểm, nhất định gọi các ngươi, đúng, cái này hai chuôi nấm, ngươi lấy về cùng bọn hắn đánh ngang băng đi. Nói, đem trái tay mang theo hai chuôi nấm đưa cho Tô Chiêu Ân. Tô Chiêu Ân cũng không khách khí, tiếp tới, ngửi ngửi, nói, thật đúng là hương. Cùng Tô Chiêu Ân tới hai người kia, Đường chết cũng nhận biết, một cái là thân gia Linh Thân Đỏ Quyền, một cái là Ngô gia trại Ngô Tướng Hoa, đều là một cái lớn đội sản xuất, hai nhà bọn họ cùng Đường gia cũng không có giao tình gì, bình thường cũng rất ít nói chuyện. Bất quá gặp Tô Chiêu Ân tiếp nhận cỏ tranh quần, Ngô Tướng Hoa vẫn là nhắc nhở một câu, Tô thanh niên trí thức, cái này cỏ tranh quần mặc dù ăn ngon, duy nhất một lần không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều đánh sọ não. Tô Chiêu Ân nhẹ gật đầu, chúng ta mấy cái thanh niên trí thức ăn ngần ấy sẽ không có chuyện gì. Thân đỏ quyền nói, cỏ tranh khuẩn muốn cùng lấy núi hoang hành, lại thêm một chút tan ớt, bánh dày quá ớt, xào lấy kia mới tốt ăn. Tô thanh niên trí thức, ban đêm ta cho các ngươi đưa chút núi hoang hành đi. Tô Chiêu Ân nói câu tạ ơn, sau đó nói với Đường Chiết, ta trước dẫn bọn hắn đi nông trường bên kia. Đường Chiết lên tiếng, nghĩ đến thân đỏ quyền nói núi hoang hành, hắn từ khi đi bộ đội còn chưa từng ăn qua núi hoang hành xào cỏ tranh khuẩn, thứ mùi đó đã nhiều năm như vậy, một mực còn nhớ mãi không quên, thế là cũng không vội mà về nhà, liền hướng quả đào bãi cái chỗ kia đi. Từ Dương gia phòng cơ đến quả đào bãi, liền cần từ thân gia lính trại bên trong xuyên qua, phần lớn người đều đi đại đội bộ, chỉ có một ít lão nhân hoặc là phụ nữ tiểu hài tử trong nhà, nhìn thấy Đường Chiết trên thân treo nhiều như vậy cỏ tranh khuẩn, mấy đứa bé hướng trong phòng hô hào, mẹ, mẹ, ta muốn ăn cỏ tranh khuẩn. Trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân, phân ngươi muốn ăn không nhà, mỗi ngày liền nghĩ ăn ăn ăn, hôm qua không có ăn cơm không. Tiểu hài tử ba một tiếng khóc lên, nữ nhân kia một bên sát tay đi ra ngoài, vừa mắng, ngươi mấy cái này tổ tông, ta một ngày cho các ngươi giặt quần áo nấu cơm liền đủ mệt mỏi, ngươi lão tử hôm nay đi bắt yêu, cũng không biết có thể bắt cái gì trở về. Vừa ra cửa liền thấy Đường Treo, cười nói, là Đường Chiết nhà, ngươi ở đâu nhặt cỏ tranh quần. Đường Chiết cũng không giấu giếm, dù sao thứ này chỉ cần ban đêm trời mưa, ngày thứ hai lại sẽ xảy ra dài một mảng lớn ra, mà lại tựa như Ngô tướng Hoa nói, thật không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ cảm giác đau đầu, như bị ai dùng truy gõ. Hắn chỉ Dương gia phòng cơ phương hướng, nói, chính là tại Dương gia phòng cơ phía sau trong núi rừng nhặt. Nữ nhân kia ồ một tiếng, đối kia ba hoa nói, nước tiểu bình phá vỡ không phải nhà, nói ngươi một câu liền khóc, không cho phép khóc, một lát nữa đợi cha ngươi trở về cơm nước xong xuôi, mẹ mang các ngươi đi Dương gia phòng cơ nhặt cỏ tranh quần. Hai cái hoa lập tức liền dừng lại tiếng khóc, nhìn xem Đường Chiết đi xa bóng lưng, hung hăng nuốt nước miếng mấy cái, dạng như vậy, thật giống như đã ăn vào hương ngon vị cỏ tranh quần đồng dạng. Chương 171, nhà ngươi châu là cho ăn cơm ăn. Chương 171, nhà ngươi châu là cho ăn cơm ăn. Phòng ở mới phía dưới có một mảnh bầu trời nhưng tảng đá ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ trước đây thật lâu là thổ, về sau hoang, nhưng là mọc ra rất nhiều núi hoang hành, lần trước Thẩm Nguyệt còn ở chỗ đó đến đào đi, trên tảng đá loại kia màu đen bùn, lỏng loẹt mềm mềm, từ giữa bên trên lớn lên núi hoang hành, lại mập lại lớn, mà lại chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng phát liền có thể rút ra, căn bản không cần bất luận cái gì công cụ. Không có phí nhiều ít công phu, Đường Chiết liền đào 2 cân nhiều, tìm ra tông lá trói lại, liền nghe đến phòng ở cũ sân viện bên trên, Đường Nguyện thanh âm chính truyền tới từ xa xa. "Ca, ca, mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm, ca, ngươi ở đâu, có nghe hay không, mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm nha." Đường Chiết nắm tay đặt ở bên miệng, hình thành một cái loa hình, trở về nhất thanh, biết, ta lập tức quay lại. Đầu năm nay, thông tin toàn bộ dựa vào giống. Đường Chiết lúc về đến nhà, cơm đã quen, Trần Thu Vân nghe thấy hắn thượng viện đập thanh âm, hỏi, "Tiểu Uyển, nhìn xem có phải hay không là ngươi ca trở về rồi?" Đường Uyển từ cửa chính ra bên ngoài nhìn thoáng qua, "Mẹ, ca trở về, hoa, ca nhặt được thật nhiều khuẩn khuẩn trở về." Đường Chiết đi tới cửa, Đường Uyển bận bịu tới đón qua trong tay hắn núi hoang hành, còn có núi hành, quá tốt rồi, buổi tối hôm nay lại có tốt ăn. Đường Tự Lập nói, nhanh đi rửa tay ăn cơm, cơm nước xong xuôi, đi cắt mấy da tông trở về đánh dễ dây thừng. Đường Chiết lên tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ, sớm biết liền đem lần trước tại Thanh Thủy Sông làm khỉ kết thời điểm xoa đầu kia tông dây thừng mang về. Đường Hoan cùng Đường Nhạc đội vàng tại trong phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn cùng cơm, hai tỷ muội có thể là cảm giác được mình cũng là ăn nhờ ở đậu, từ đầu đến cuối có chút câu nệ, cũng không thích nói giỡn. Ăn cơm xong, Đường Tự Lập liền đem dao phay mài, để Đường Chiết cầm cái thang tử, đi rừng trúc bên cạnh cây cọ nơi đó. Mảnh này rừng trúc cũng còn tính là đại đội, không có phân đến hộ, bởi vì cách Đường Chiết nhà đất phần trăm cùng phòng ở đều gần nhất, cho nên rừng trúc cũng tốt, vẫn là cây cọ cũng tốt, phải dùng thời điểm, đều là mình đi bên trong chặt là được rồi. Hắn đem cái thang khoác lên cây cọ bên trên, Đường Tự Lập ở một bên vị, hắn thì là đem dao phay cắn ở trong miệng, từ cái thang bỏ lên, lần này cắt tông, liền không thể giống tại Thanh Thủy Sông thời điểm như thế, trực tiếp chém ngã, một gốc tông nhiều nhất chỉ có thể cắt tầm 10 trương tông dưới ra đến, cắt quá nhiều, cây cọ liền sẽ chết. Liên tiếp cắt 4 quả tông, Đường Tự Lập mới nói, hẳn là đủ rồi. Chờ Đường Chiết từ cái thang bên trên xuống tới, Đường Tự Lập ôm kia ôm một cái tông ra đi trước, Đường Chiết thì là lại đem cái thang lấy về đặt ở kho củi bên trong. Bao quát Đường Hoan cùng Đường Nhạc một nhà 6 nhân khẩu, không có bao nhiêu thời gian, liền đem tông kia kéo xong, Đường Tự Lập thì là đem tông kia xoa thành đầu ngón nút phẩm chất một cây. Đường Chiết nói, "Cha, phòng ở mới nơi đó còn muốn tu một cái châu vòng cùng chuồng heo mới được, nếu không thừa dịp hiện tại còn không phải ngày mùa, lại mời người đến giúp 2 ngày, lại đi chặt một điểm cây trở về." Đường Tự Lập nhẹ gật đầu, hướng trong tay phun một bãi nước miếng, tiếp tục xoa xoa tổng dây thừng. "Được, ngươi lại đi cùng Hiếu Hiển nói một chút, nhìn xem còn muốn cho bao nhiêu tiền, mấy ngày nay chỉ có thể đem nó buộc tại rừng trúc bên cạnh chấp nhận một chút." Trần Thu Vân nói, "Ta nhìn ngươi chính là tóm đến một con trâu, cao hứng ngay cả họ cái gì cũng không biết." Đường Tự Lập cười nói, "Có trâu, liền có lao lực, người một nhà mới sẽ không nói bụng, ta đây đều không cao hứng, muốn thế nào mới cao hứng?" Trần Thu Vân nói, "Đúng a, nhà ngươi trâu là cho ăn cơm ăn." Đường Tự Lập giật mình, bận điệu nói với Đường Chiết, "A Chiết, ngươi đi nhìn một chút Hiếu Hiển còn tại đại đội bộ không có, chỉ riêng mua trâu, không có cỏ khô, nếu là hắn ở đây, ngươi mua 2 cây dâm dạng, xem bọn hắn nói thế nào." Đường Chiết trước đó cũng không nghĩ tới những này, vội vàng đứng lên nói, "Được, ta lập tức đi." Đại đội bộ bên trong người còn không có đi đến, Đường Hiếu Hiển cùng thân đằng phi bọn hắn cũng chỉ là tại cùng cái thanh niên trí thức nơi đó chấp nhận ăn một bát bát cháo, những người khác chỉ có thể đói bụng chờ lấy. Đường Chiết đến thời điểm, còn đang tiếp tục nắm lấy cừu, Đường Chiết rút cái chỗ trống, đi đến Đường Hiếu Hiền bên cạnh hỏi, "Hiếu Hiền thúc, vừa rồi quên hỏi ngươi, chúng ta châu là mua về, chính là không có cỏ khô, ngươi nhìn một chút đại đội những cái kia trong ruộng rơm rạ có thể hay không bán một chút cho chúng ta?" Đường Hiếu Hiền vỗ đầu một cái, nói ra, "Ngươi nhìn ta còn đem chuyện này quên mất, những cái kia cây kê vốn chính là giữ lại cho châu ăn, hiện tại đại đội cũng không nuôi bỏ, lại lưu lại cũng không có dùng." Sau đó đối với đại lớn tiếng nói, "Hiện tại, ta tuyên bố, phàm là bắt được châu, một con châu còn có thể lại phối một cây rơm rạ, chỉ có thể là một cây a, hiện tại cỏ xanh đều lớn lên, rơm rạ cũng ăn không có bao nhiêu, miễn cho đều muốn nhiều, đến lúc đó đánh lên, muốn nhiều, một khối tiền một cây. Rơm rạ đều là thuận cây chất đống, cho nên xưng là một cây, mà không phải một đống, hoặc là một đống một đống." Đường Chiết cũng cảm thấy Đường Hiếu Hiền dạng này cân nhắc là tương đối chu đáo, nếu như bỏ mặc lấy mọi người đi chọn, ăn mày hơn lửa, hướng trước mặt đảo, ai đều nghĩ nhiều hơn một chút, chọn trở về trồng chất tại châu trong vòng, chờ qua mấy tháng, chính là thượng đẳng cất châu phân, nông gia mập. Một con châu phối một cây cỏ, dạng này mặc kệ ngươi mấy nhà đánh băng mua châu, dù sao chính là như vậy nhiều có khô, cũng không lại bởi vì một nhánh có sự tình náo ra mâu thuẫn tới. Đường Chiết được cái này tin, nhỏ giọng nói với Đường Hiếu Hiền, "Tạ ơn Hiếu Hiền thúc." Đường Hiếu Hiền cười nói, "Là ta không có cân nhắc chu đáo. Ngươi nhìn cái nào một cây cách ngươi nhà gần, liền chọn trở về, đúng, ngươi cũng cùng ngươi cha vợ nói một tiếng." Đường Chiết lên tiếng, "Lúc trở về, đi trước Thẩm gia, Thẩm Thúy Đình cũng ngay tại xoa xoa tông tác, một bên khác Thẩm Quốc Trương thì là ngồi tại giai xuôi theo bên trên, phía trước đặt vào một cái giá gỗ nhỏ, xưng là giày cỏ ngựa ngựa, vừa bên trên đặt vào một đống rơm rạ, chính chuyên tâm đánh lấy giày cỏ." "Nước Trương công, Thúy Đình thúc, vừa rồi ta đi đại đội bộ, đội trưởng để cho ta cho các ngươi nói một chút, một con trâu có thể đi chọn một cây cỏ trở về, ngươi nhìn các ngươi một chút chọn cái nào một cây." Thẩm Thúy Đình lên tiếng, phòng đối diện bên trong hô, "Lớn Dương, Lớn Dương." Thẩm Dương ôm ba ba từ trong nhà đi tới, "Cha, có chuyện gì không?" Đường Chiết lại đem nói lặp lại nói một lần, Thẩm Thúy Đình nói, "Chính là đồng tử bên cây bên trên kia một đống, ngươi đi trước chọn một chút trở về." Thẩm Dương đem ba nhi giao cho La Linh, cầm đòn gánh liền đi ra cửa. La Linh hô, "Đường Chiết, vào nhà đến ngồi một chút, Thẩm Nguyệt đi đào gãy bên thai đi." Đường Chiết lắc đầu, "Không được, tẩu tử, ta cũng muốn về trước đi chọn điểm cây kê, bằng không ban đêm châu không có ăn." Đường Chiết sau khi trở về, cũng tìm rời nhà gần cây kia bách thụ, chọn trước bảy một cái trở về, sau đó hỏi Đường Tự Lập, "Cha, châu ở đâu?" Đường Tự Lập nói, "Tại Thanh Minh Điển, nơi đó phân xanh dài thật vừa lúc, ta để nó ăn một chút phân xanh." Đường Chiết trong lòng giật mình, nói ra, "Hỏng." Nói xong cũng hướng mặt ngoài chạy tới. Chương 172, trời sinh liền là địch nhân. Chương 172, trời sinh liền là địch nhân lại nhìn Đường Chiết, đã chạy đến sân viện khảm đi xuống, một bên chạy một bên nói, "Cha, thời gian này phân xanh chính nở hoa, ăn nhiều bụng muốn trướng khí, ta còn là đi đem nó giải khai, để nó tại bờ ruộng bên trên ăn chút cỏ xanh tốt một chút." Đường Tự Lập lại nói, "Những năm gần đây đại đội bên trong đều tại dùng phân xanh cho châu ăn, tại sao không có gặp qua khí chướng sinh bệnh?" Trần Thu Vân ngược lại có chút bận tâm tới đến, "Lão nhị, ngươi vẫn là cũng cùng đi xem một chút đi, vạn nhất đâu. Cái này nhưng là hôm nay mới mua bể, không nói trước nhiều tiền tiền thiếu, như thế lớn cái đội sản xuất, 200-300 gia đình, tổng cộng đều mới 20 đầu trâu, nếu là có chuyện gì, về sau đi nhà ai mượn đi." Đường Tự Lập công việc trong tay còn không có ngừng, nói, "A chết không phải là đi nhà, cũng không có ăn bao nhiêu, sẽ không có sự tình." Trần Thu Vân nói với Đường Nguyện, "Ngươi đi theo ca của ngươi đi xem một chút, có chuyện gì nhanh lên trở về gọi chúng ta." Đường Nguyện bước xuống trong tay sống, lên tiếng, cũng hướng Thanh Minh Điển bên kia đi. Đường Chiết đi được rất nhanh, tiếp trước tại bộ đội thời điểm, hắn chỉ thấy qua một cái đồng hương nhà châu, bởi vì phân xanh ăn nhiều, bụng căng đến tức giận, kém một chút sẽ chết rồi. Tầm 10 phút, hắn liền đã đến Thanh Minh Điển, xa xa nhìn thấy kia một đoàn màu trắng ngay tại trong ruộng nhàn nhã ăn phân xanh, trong lòng mới an tâm một chút định. Đến trong ruộng, bởi vì không có dài dây thừng, chỉ có một đầu khoảng 3 mét ngắn tác buộc lấy, nó kia trung quanh 3 mét bên trong phân xanh đã ăn đến tinh quang. Đường Chiết đem nó giải khai, đuổi tới bờ ruộng bên trên về sau mới bung ra đến, để nó tại bờ ruộng bên cạnh ăn vừa phát lên cỏ xanh. Hiện tại bờ ruộng bên trên, khổ hao, gân châu của những này đã kinh biến đến mức xanh mơn mận, cũng là châu thích ăn nhất, châu nước cùng hoàng ngưu không giống, hoàng ngưu ăn cỏ thích ăn cỏ nó nhọn, mà lại ăn mấy ngụm liền muốn chạy đi, mà châu nước ăn cỏ thời điểm thì là từ cỏ ở giữa ăn lên, ăn đến cũng tương đối sạch sẽ. Đây cũng là Đường Chiết thích châu nước nguyên nhân một trong, mặc dù nó sợ nóng, nhưng là Đường Gia Sơn cũng không thiếu nước nguyên. Vừa tới không bao lâu, Đường Nguyện cũng đến, nhìn thấy châu không có chuyện, nói, "Ca, châu không có việc gì chứ?" Đường Chiết một mực quan sát đến nhất cử nhất động của nó, nói ra, "Tạm thời không có chuyện gì, phân xanh hoa ăn quá nhiều, tăng thêm ăn phân xanh, tại trong bụng sẽ rất nhanh lên men, nếu như không thể xếp ra trong cơ thể nó khí thể, liền sẽ đem bụng trống lên đến, chứa giống cái khí cầu, nếu là xử lý không tốt, liền sẽ đem châu cho ăn bể bụng." Đường Nguyện giật mình nói, "Nghiêm trọng như vậy nha, vậy sau này chúng ta đều không cho nó ăn phân xanh." Đường Chiết cười nói, "Có thể ăn ít một chút, không có nở hoa thời điểm ăn nhiều một chút cũng không có sự tình." Hai huynh muội an vị tại bờ ruộng bên trên, nhìn xem bạch châu nước đang ăn cỏ, có một câu không có một câu trò chuyện. Trò chuyện trong chốc lát, Đường Chiết nói, "Muội, để chính nó đang ăn cỏ, chúng ta qua bên kia nhìn xem có hay không quẩn quẩn." Đường Nguyện cao hứng nói, "Tốt lắm, ca, ngươi hôm nay đi nhặt cỏ tranh quẩn đều không gọi ta." Thanh Minh Điền quá khứ không xa, chính là một mảnh thấp bé tạp rừng cây, cũng liền cách hơn 100 mét khoảng cách, từ bên kia cũng có thể nhìn thấy Thanh Minh Điền nơi này hết thảy tình huống. Tại tạp trong bụi cây tìm dạo qua một vòng, Đường Nguyện nói, "Ca, loại địa phương này không giống như là sẽ xảy ra cỏ tranh quẩn địa phương." Đường Chiết nói, trong khoảng thời gian này không riêng lớn cỏ tranh quần, dương tức quần, ngấm bụng dê cũng bắt đầu sinh trưởng, cho bụi, ma ma lại lại, ngươi muốn nhìn từ nhỏ một chút mới có thể nhìn thấy. Đường Nguyện cẩn thận, một bên dùng cây gậy trong tay gậy đẩy lấy bụi cỏ. Ca, có phải hay không loại này nha? Đường Nguyện chỉ trên mặt đất một đóa màu xám nấm hỏi. Đường Chiết thuận nàng cây gậy nhìn sang, quả nhiên là một đóa ngấm bụng dê, chính là loại này, cái này một đóa không lớn, mới lớn chừng ngón cái, ngươi lại nhìn kỹ một chút, thứ này nếu là có gà, hầm lấy ăn cực kỳ ngon, giòn giòn. Đường Nguyện có chút thất vọng nói, à, đáng tiếc nhà chúng ta kia bốn cái gà, muốn giữ lại đẻ trứng. Đường Chiết cười nói, không có gà, nhiều thả một điểm dầu cũng giống vậy nha, lại nói, ra không phải còn có một con tịch trúc kê sao? Ngươi nhặt được, ngày mai ta làm cho ngươi ăn. Đường Chiết rất ít nấu cơm, thậm chí ngay cả Đường Nguyện đều có chút không tin tài nấu nướng của hắn, ca, vẫn là mẹ làm cơm ăn ngon. Hai huynh muội tìm trong chốc lát, Thanh Minh Điền bên này núi hoang không nhiều, tại mảnh này tạm trong bụi cây, chỉ tìm nửa cân không đến một điểm, tại trong rừng cây tìm một mảnh tông lá, đem lá cây xẻ toang, lưu lại lá xương, sau đó vẫn đem nấm mặc vào. Đường Chiết nói, ngươi đi về trước đi, ta lại thả một hồi. Đường Nguyện nhẹ gật đầu, tiếp nhận nấm, ca, ta đi đem Lục Lục cũng đưa đến nơi này đi. Đường Chiết nói, ngươi không sợ nó cắn ngươi liền đi chứ sao? Đường Nguyện cười nói, Lục Lục nhưng ngoan, sẽ chỉ liếm tay của ta, sẽ không cắn ta. Nói xong giống con vui sướng chim nhỏ, không bao lâu liền biến mất tại Đường Chiết trong tầm mắt. Đường Chiết nằm tại phân xanh bên trong, đầu kia bạch nước sẽ ạ giống thông nhân tính, phối hợp ăn bờ ruộng bên trên cỏ dại, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chiết. Hắn ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, đóa đóa mây trắng thổi qua, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Trùng sinh trở về mấy tháng này, để hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là niềm vui gia đình. Có nhà, có thân nhân, có người yêu, cả một đời mới là hoàn chỉnh. Ca, ca, Lục Lục tới. Đường Nguyện còn tại mấy cây bờ ruộng bên ngoài liền đều, nàng đã đem nhặt Lục Lục dây thường buông ra, Lục Lục cũng nghe Đường Chiết mùi chạy tới. Bạch nước cắt giống như là cảm nhận được nguy hiểm, căn cỏ còn có một nửa đều lộ tại miệng bên ngoài, hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Lục, thỉnh thoảng hô hô thở hổn hển. Lục Lục cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đại động vật, cách bạch nước cắt còn có hơn 10 mét địa phương, lập tức liền dừng bước, ghé vào phân xanh bên trong, cũng nhìn chằm chằm nó. Đường Chiết nghe được Đường Nguyện thanh âm, từ phân xanh bên trong đứng lên, kêu vài tiếng Lục Lục. Lục Lục nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu nhìn một chút, tại trong ruộng chuyển mấy vòng, mới hướng Đường Chiết áp sát tới. Bạch nước sẽ hạ hướng Đường Chiết bên này xung lại, cũng không biết là vì bảo hộ Đường Chiết, vẫn là vì bảo vệ mình. Đường Chiết bận bịu đem nó dây thừng bắt lấy, đối Đường Nguyện hô, "Tiểu Uyển, ngươi đem Lục Lục dắt đến nơi khác đi, nước này trâu muốn đánh nó." Đường Nguyện chạy chậm đến chạy tới, "Ta còn muốn để bọn chúng trở thành hảo bằng hữu đâu." Đường Chiết nói, "Một cái ăn cỏ, một cái ăn thịt, trời sinh liền là địch nhân, chỉ có thể chậm rãi để bọn chúng tương hỗ quen thuộc mùi của mình mới được." Nhìn nhìn sắc trời cũng không sớm, còn nói, "Được rồi, hôm nay cũng không sớm, chúng ta trở về đi." Đường Nguyện cũng gật đầu nói, "Ta lúc đi ra, mẹ đều đem cơm không trong nồi." Giữ chặt Lục Lục dây thường nói, "Đi, Lục Lục, trở về." Lục Lục mới từ lồng bên trong thả đi ra chưa bao lâu, gặp Đường Nguyện lại muốn lôi kéo nó trở về, cố gắng ngẩng đầu, bốn cái chân gắt gao đạp địa. Đường Chiết đem trâu đuổi ở phía trước đi trước, nói với Đường Nguyện, "Chính ngươi ở phía sau từ từ sẽ đến." Không có đi bao xa, Lục Lục gặp Đường Chiết cũng đi, vẫn là ở phía sau chậm rãi đi theo. Vừa về nhà, đem trâu buộc tại rừng trúc một bên, chỉ thấy Thẩm Dương thở hổn hển chạy trước đi lên, "Đường Chiết, nhà ngươi có hay không đại hoàng? Cho ta một điểm, nhà chúng ta dạ dày bỏ từ đột nhiên trướng giống cái trống đồng dạng." Chương 173, Mông Châu thật tối. Chương 173, Mông Châu thật tối. Đường Chiết bội hỏi, "Các ngươi hôm nay là không phải để nó ăn phân xanh rồi?" Thẩm Dương, "Làm sao ngươi biết?" Đường Chiết nói, "Này, đó chính là phân xanh ăn nhiều, chỉ riêng tìm đại hoàng đi không có ích lợi gì." Thẩm Dương hoảng hỏi đội, "Vậy làm sao bây giờ?" Đường Chiết nói, "Ta trước cùng ngươi đi xem một chút." Trần Thu Vân từ trong phòng bếp đi ra, đối Đường Chiết cùng Thẩm Dương nói, "Cơm biết rõ hơn, trước ăn lại đi." Đường Chiết nói, "Mẹ, các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta." Thẩm Dương cũng nói, "Thẩm, các ngươi ăn, ta còn có chuyện đâu." Đường Tự Lập đã sớm đem tông tác đánh tốt, nguyên lai đầu ngón út phẩm chất một cây tay tác, trải qua qua hắn gia công, ba cô vận thành một cỗ, trọn vẹn so ngón tay cái còn lớn hơn một chút. Nghe được Thẩm Dương, đội hỏi Đường Chiết, "Chẳng lẽ Châu thật không thể ăn phân xanh?" Gặp Đường Chiết bọn hắn đã hạ sân biệt hàm, hắn cũng nói với Trần Thu Vân, "Ta cũng đi xem một chút, các ngươi ăn trước." Trần Thu Vân nói, "Được, vật khí của bọn hắn cũng thật là kém, hôm nay mới bỏ ra nhiều tiền như vậy mua về, làm sao lại ra như thế một việc sự tình." Nhìn thấy Đường Tự Lập cũng đi đến sân biệt bên, nói ra, "Ta cho các ngươi hai gia tử cơm lưu trong nồi, trở về chính ngươi hâm lại." Đường Tự Lập vừa đi vừa trả lời, "Biết, các ngươi nhanh ăn đi." Thẩm Thúy Đình một nhà đem đầu kia lũ lụt cổ vây quanh ở sân viện ở giữa, người một nhà gấp đến độ xoay quanh. An Tú Cần hỏi, "Thúy Đình, ngươi đến cùng có thể hay không ý nha?" Thẩm Thúy Đình cầm trong tay không biết là cỏ gì, trước mặt trong chậu gỗ còn có một số, nói ra, "Còn kém đại hoàng cùng chỉ xác." Thẩm Nguyên nói, "Ca đã đi Đường Chiết nhà tìm đại hoàng đi, không biết nhà bọn hắn có hay không." Thẩm Thúy Đình nói, "Mấy năm trước Tự Lập ở trên núi đào đến có một ít, lại không có dùng, khẳng định còn có, bất quá tích xác không biết đi nơi nào tìm, trên lệnh một vị cũng chỉ có thể là trên lệnh một vị, tổng là có chút dư hiệu." Nhìn thấy Thẩm Dương cùng Đường Chiết đến, hắn hỏi đội, "Có tìm được hay không?" Thẩm Dương lắc đầu, "Vừa rồi một đi thì đi, hoàn toàn lại quên muốn tìm đại hoàng sự tình." Gặp Thẩm Thúy Đình chính muốn nổi giận, Đường Chiết vội nói, "Thúy Đình thúc, an phân xanh rót thuốc là không có bao nhiêu tác dụng." Thẩm Thúy Đình vội hỏi, "Vậy ngươi nói làm thế nào mới tốt?" Đường Chiết nói, "Đem trâu dắt đến sân viện bên cạnh, để nó đầu hướng lên trên, cái mông hướng xuống. lại nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi đi tìm một cây dài một thước gậy gỗ đến, có đầu ngón tay thô là được rồi." Nói xong, hắn nhặt lên trên đất dây thừng, đem trâu dắt đến sân viện bên cạnh về sau, để nó chuyển cái phương hướng, trên đầu dưới chân, đứng ở phía trên, sau đó đem dây thừng giao cho Thẩm Dương, "Ngươi dắt tốt nó." Thẩm Dương nhận lấy về sau, Thẩm Nguyệt đã đem cây gậy tìm tới, Đường Chết nhận lấy, đối Thẩm Thúy Đình cùng Đường Tự Lập nói, "Cha, Thúy Đình thúc, các ngươi đến giúp một chút, đem miệng của nó mở ra." Mặc dù không biết Đường Chết nên xử lý như thế nào, còn là dựa theo hắn nói làm. Đường Chết đem tia cây côn gỗ nằm ngang đặt ở trong miệng của nó, để nó không thể khép kín, lại tìm một cây nhỏ dây thừng cố định trụ. Châu chướng khí biện pháp tốt nhất chính là thả khí, Đường Chết chưa từng học qua bác sĩ thu ý, ý cũng chỉ là kiếp trước gặp qua xử lý như thế nào, nếu như không tìm chuẩn nó dạ dày, rất dễ dàng để châu bị thương tổn. Một loại khác biện pháp chính là tìm một cây ống mềm từ trong miệng của nó ngả vào trong dạ dày, để khí thể thông qua ống mềm chậm rãi sắp xếp phóng xuất. Hắn hiện tại để châu miệng một mực mở ra, một mặt là để nó có thể tốt hơn hô hấp, một phương diện khác cũng là dùng biện pháp này để nó có thể càng nhiều sắp xếp ra bên trong thân thể khí thể. Hiện tại chỉ có duy nhất một loại biện pháp. Đường Chết nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi đi tìm một chậu sáng sáng nước, ấm nước rồi, đến, đúng, trong nhà các ngươi còn có rượu cùng xà phòng sao?" Thẩm Dương nói, "Có, cha, ngươi đến bắt lấy dây thừng, ta đi lấy đồ vật." Thẩm Thúy Đình nhận lấy dây thừng, Thẩm Dương mấy bước liền chạy trở về trong phòng. Thời gian trong nháy mắt, nước ấm cùng rượu đế đều lấy ra, Đường Chết cởi quần áo ra, để chân nửa người trên, đem bàn tay đến trong chậu gỗ, một mực tẩy đến bà vai, sau đó lại để cho Thẩm Dương đem rượu đế lấy tới, đổ chút trên tay, sau đó đem tay phải của mình cánh tay thoa khắp. "Thẩm Dương, ngươi lại đi tìm một đầu năm thước đòn kiếm đến, còn có dây thừng." Thẩm Dương lên tiếng, chạy về phòng đi, một hồi liền cầm tới, Đường Chết lại để cho hắn đem cây kia năm thước một đòn khiêng nằm ngang ở nước cổ chân sau chỗ, một bên buộc cắm ở bảo khảm trong khe đá, một bên khác cột vào một cây trên cây. Người ở chỗ này đều xem không hiểu Đường Chết tại sao phải làm như vậy, Đường Tự Lập nhỏ giọng hỏi, "A Chết, ngươi có thể làm sao?" "Không được cũng không cần mạo xương đi thực." Đường Chết gật đầu nói, "Yên tâm đi, cha, ta tâm lý nắm chắc." Nói xong, để Thẩm Dương đem cái đuôi trâu cao cao kéo, hắn thì là ở trên tay mình sức một chút xà phòng, thuận châu hậu môn, chậm rãi nắm tay hướng trong bụng luồn vào đi. Kia nước cổ bị trùng giang, bản năng cong một chút eo, chân sau đá một chút, còn tốt bị đầu kia năm thước đòn chặn. Thẩm Quốc Trương lúc này mới nói, "Ta làm sao quên đi, trước kia cũng có châu chướng qua bụng, chính là dùng loại biện pháp này chỉ tốt." An Tú cần nghe, trong lòng thoáng yên tâm chút, nói với Đường Chết, "Đường Chết, các ngươi vội vàng, ta đi làm cho các ngươi cơm." Thẩm Thúy Đình thì là cẩn thận nhìn xem Đường Chết thao tác, "Ta làm sao ở trong sách không nhìn thấy còn có loại biện pháp này đâu." Một lúc bắt đầu, tay của hắn chỉ ngả vào tay con chỗ, sau đó liền đem trong bụng phân châu một thanh cầm ra đến, bốc hơi nóng phân châu xú khí vân điên, Đường Chết chỉ cảm thấy từng đợt buồn nôn, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Còn tốt hắn cố nén. Trải qua gần nửa giờ, hắn cả cánh tay đều có thể hoàn toàn đưa vào, một mực ngả vào nơi bà bay, mỗi một lần cơ hồ từ trong bụng rốt cuộc không bắt được thứ gì tới. Trải qua thời gian dài như vậy, nước cổ đã thành thói quen, không dãy rủa nữa, nhưng là bụng vẫn là như vậy trướng, mà lại tinh thần cũng không có ngay từ đầu tốt. Đường Tự Lập đều có chút gấp, nói với Đường Chết, "A Chết, ngươi được hay không nha?" "Không được vẫn là để Thẩm lão sư đi làm chút thuốc đến rót một chút, nói không chừng còn rất nhanh một chút." Nhìn thấy dạ dày bò tử một mực trướng, tay của hắn đều có chút bừng rùn, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ tiếp trước mình nhìn thấy chính là sai? Nói không chừng người ta cũng rót thuốc đâu. Cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng, lúc ấy bọn hắn trụ sở bên cạnh, rất nhiều người đều tại vây quanh nhìn, hắn là một chút cũng không có rơi xuống. Lại trải qua mấy phút về sau, theo Đường Chết cánh tay từ châu trong lỗ đít rút ra, một trận lốt bốt tiếng vang, tựa như là vỡ đê hoàng hà đồng dạng. "A Châu thúi lắm." Đường Tự Lập nhãn tỉnh sáng lên. Thẩm Nguyệt ở một bên che mũi kêu lên, "Oa, cái này mông châu thối quá nhà." Đường Chết thở dài một hơi, nói ra, "Tốt, lại thả một hồi cái giám, bụng liền sẽ tiêu xuống dưới." Thẩm Thúy Đình nhìn xem dạ dày bò tử, cao hứng nói, "Thật sự là hát từ ta, mấy trăm khối tiền kém chút đổ xuống sông xuống biển." A Tú cần nghe được thanh âm của bọn hắn, bận điệu từ trong nhà chạy đến, "Thật tốt nha." "Ai nha, thối quá." Chương 174, thầy lang sổ tay chương 174, thầy lang sổ tay Thẩm Thúy Đình lên tiếng, xem bộ dáng là có hiệu quả. Đường Chết nắm tay dùng xà phòng nước rửa mấy lần, sau đó lại lần trở lại thân bò một bên, vươn tay ra tại trên bụng của nó nhẹ nhàng xoa, Thẩm Thúy Đình nhìn thấy, cũng học Đường Chết dáng vẻ, xoa nó một bên khác bụng. Cứ như vậy lại làm hơn nửa giờ, trời đều đã tối hẳn xuống tới, Thẩm Nguyệt không thể không đi Đường Chết ra một cây đèn tin một tới, cho bọn hắn chiếu vào. Cũng may bạch nước cổ cái giấm liền không có ngừng qua, bụng cũng rõ ràng tiêu mất, thẳng đến cuối cùng, bọn hắn xoa nhẹ thật lâu bụng, kia châu cũng không còn buông tha cái giấm, mà lại đứng ở nơi đó giống như hơi không kiên nhận dáng vẻ. Đường Chết nói, "Túy Đình thúc, hẳn là có thể, hiện tại chuẩn bị nước muối cho ăn nó uống một chút, ngày mai nhất định có thể khôi phục tinh thần." Thẩm Dương bận bịu đi múc nước, tại trong chậu gỗ thả một điểm muối, đổ dòng giá hai thùng nước đi vào, Thẩm Thúy Đình đem châu dắt qua đi, kia châu nước bị rút nửa ngày rằng, lại là tiêu chảy lại là đành giấm, đã sớm mất nước, nhìn thấy một cái buồn lớn nước muối, từ ngực uống. Thẩm Thúy Đình cười nói với Đường Chết, "Đường Chết nha, nếu không phải ngươi phương pháp này, nó còn có đắc tội thủ đâu." Thẩm Dương cũng nói, "Đúng đấy, trước kia tại sao không có phát hiện châu ăn phân xanh sẽ chướng bụng đâu?" Đường Chết đành phải lại đem ăn phân xanh sẽ để cho châu chướng bụng nguyên nhân giảng giải một chút, Thẩm Thúy Đình tò mò hỏi, "Ngươi làm sao đột nhiên hiểu được nhiều như vậy chứ?" Đường Chết sờ lên đầu, cười cười, nói ra, "Túy Đình thúc, ta cũng là trước đó tại đường cái đại đội thấy qua, bò của bọn hắn cũng là ăn phân xanh, sau đó bụng tăng đến so với các ngươi đầu này trâu còn muốn lớn, cuối cùng chính là dùng biện pháp này chuẩn bị xong. Người ở chỗ này cũng không còn hoài nghi, dù sao Đường Chết gần nhất cũng không thường thường tại lớn trong đội, mà là chạy khắp nơi, người trong đội cũng không biết hắn đi nhiều ít địa phương. Chờ kia trâu uống xong nước, Thẩm Dương đem nó dắt đến trâu trong vòng đóng lại, Thẩm gia phòng ở vẫn là Thẩm Quốc Trương năm đó tu kiến, ngoại trừ chính phòng ba gian, một cái tiên phòng làm kho tủ cùng phòng bếp bên ngoài, tại nhà bên kia còn xây trâu vòng cùng chuồng heo, chỉ là từ đại thực đường bắt đầu càng về sau đội sản xuất thành lập, các nhà các hộ không cho phép tự mình chăn heo nhà trâu bỏ nhà những thứ này, liền nhàn rỗi lên, hôm nay Thẩm Túy Đỉnh tại xoa buộc trâu tác, Thẩm Dương liền thu thập một ngày trâu vòng, nên chọn rơm dạ đã từ lâu chọn trở về, trải tại trâu trong vòng. Thẩm Nguyệt thì là lại cho Đường Chết lấy một chậu thanh thủy đến, để hắn hảo hảo rửa tay một cái. Rửa sạch về sau, Đường Chết liền kêu Đường Tự Lập về nhà, A Tú cần tại trong phòng bếp bận điệu hô, "Tự Lập, Đường Chết, ta gạo đều vào nồi rồi, các ngươi ăn lại đi." Thẩm Túy Đình cũng nói, "Đúng đấy, bận rộn đã nửa ngày, đem cơm ăn lại đi, bằng không chúng ta liền phải ăn cơm thừa." Đường Chết nói, "Không được, ra giữ lại cơm đâu." Thẩm Nguyệt lôi kéo tay của hắn nói, "Ăn lại đi đi, mẹ ta đều làm." Không chịu được người Thẩm gia giữ lại, Đường Chết cùng phụ thân đành phải lưu tại Thẩm gia ăn cơm. Ngồi tại nhà chính bên trong chờ lúc ăn cơm, Thẩm Túy Đình nói, "Đường Chết, ngươi thông minh như vậy, hẳn là nhìn nhiều nhìn sách thuốc, sau này dù cho không có thể trị bệnh cứu người, học được tay nghề mình cũng có thể ứng cái gốc." Đường Chết gật đầu tán đồng nói, "Ừm, thúc, chờ về sau thông thả, ta đi mua chút sách trở lại thăm một chút." Thẩm Túy Đình nghe hắn nói như vậy, đứng dậy đi tới buồng trong, chỉ chốc lát sau, từ bên trong cầm một quyển sách ra đều đã đỏ đến có chút tái đi, sừng cũng có chút cuốn sách đưa tới Đường Chết trong tay, "Quyển sách này ngươi trước cầm xem một chút, có rất nhiều thứ vẫn là rất thực dụng." Đường Chết nhận lấy, nhìn thấy bìa viết thầy lang sổ tay có chút kích động, quyển sách này từ năm 1969 xuất bản phát hành đến nay, trực tiếp đem nước ta chữa bệnh trình độ đề cao mấy cấp bậc. Thẩm Túy Đình nói, những năm này, ta điểm này công phu mèo quào, cũng đều là ở trên đây học, bất quá ta lớn tuổi, thật nhiều đồ vật học không đi vào, sách đều nhanh lật nát, cũng chỉ là đã hiểu một chút ra lông. Đường Chết ngẩng đầu hỏi, thúc, sách này là phải cho ta sao? Thẩm Túy Đình nhẹ gật đầu, các ngươi người trẻ tuổi nên năng học năng hành, ngươi chỉ là nhìn người khác làm thế nào, hôm nay liền đã cứu chúng ta châu nhà một mạng, ngược lại là có chút thiên phú. Ngươi cầm đi hảo hảo học một chút, nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng lớn. Đường Chết cẩn thận đem sách đặt ở trong quần áo trong bọc, nói ra, ta ơn thúc, ta nhất định hảo hảo học. Thẩm Túy Đình một khoát tay nào nói, về sau đều là người một nhà, còn nói những này khách khí, trước kia ta cũng không có ít gọi lớn Dương nhìn, ngươi nhìn hắn hiện tại ngay cả một chút cơ bản thảo dược cũng không nhận ra được, ai? Thẩm Dương cười nói, cha, ngươi cũng không phải không biết, ta căn bản cũng không phải là loại ham học. Thẩm Túy Đình lườm hắn một cái, còn không biết xấu hổ nói, ta nhìn ngươi tựa như kia mồ đầu thối côn, nghe, văn, cũng nghe, văn, không được. Múa, võ, cũng võ, múa, không được. Thẩm Dương tiếp một câu lời nói, liền bị cha hắn gỡ trách một phen, túi đầu không tiếp lời. Đường Chết nói, thúc, Tiểu Nguyệt gần nhất đang đọc sách sao? Thẩm Túy Đình nhẹ gật đầu, có đôi khi ngược lại là gặp nàng nhìn xem, ai, cũng không biết ta lúc nào mới có thể sửa lại án xử sai, bộ dạng này xuống dưới, đến hại nàng, cũng hại ngươi. Đường Chết bội nói, thúc, ngươi nói gì vậy chứ, Thẩm Nguyệt tốt như vậy cô đường, ta cầu đều cầu không được, lại nói, sửa lại án xử sai sự tình, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuống tới, hiện tại chính sách đã thay đổi. Đường Tự Lập cũng an ủi, đúng đấy, ta nghe nói có thật nhiều trước kia bị oan của người đều đã sửa lại án xử sai, Túy Đình lão đệ, ngươi là người tốt, quốc gia khẳng định sẽ trả ngươi cái công đạo. Chính cho chuyện, An Tú cần nói, nhanh tới dùng cơm. Thẩm gia phòng bếp tương đối lớn, ăn cơm cũng là tại trong phòng bếp. Đường Tự Lập nói, ngươi xem chúng ta hai gia tử cái này ra mặt dày, hôm nay lại tới nhà các ngươi thủ một bữa ăn. An Tú cần cười nói, Tự Lập ca, ngươi cái này nhân tài là còn chua cực kỳ, lớn Dương Tiểu Nguyệt không ít tại nhà ngươi ăn nhà, ngươi là khó gặp mới đến nhà chúng ta một lần, lại nói hôm nay toàn dựa vào các ngươi hai gia tử giúp đại ân đâu. Đường Tự Lập đành phải lại khách khí vài câu, bị Thẩm Túy Đình lôi kéo cùng đi phòng bếp. Ngược lại là Đường Chết như cái như quen thuộc, cũng không cần Thẩm Nguyệt kéo hắn, mình liền hướng đi phòng bếp. Ăn cơm xong, lại bày trong chốc lát nói chuyện, đơn giản chính là bắt ra hiện mấy chục hàng trăm năm trước một chút cố sự tin đồn thú vị, chủ giảng người thành Thẩm Quốc Trương, Đường Tự Lập cùng Thẩm Túy Đình ngẫu nhiên mà chen vào một hai câu, Đường Chết bọn hắn mấy người trẻ tuổi, thỏa thỏa thành người nghe. Đường Chết một mực ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới bị mẫu thân kêu lên giường, đêm qua tại Thẩm gia cũng không biết hàn huyên bao lâu. Thẳng đến gà xương số một lượt thời điểm, hắn mới cùng phụ thân cùng nhau về nhà tới. Chính tại lúc ăn cơm, thân đại phượng lại sốt ruột bận bịu hoảng chạy lên sân viện, nói với Đường Chết, "Chết ca, thân hồng binh đem nhị cậu đánh." Chương 175, đơn giản chính là hai quỷ tử hán gian. Chương 175, đơn giản chính là hai quỷ tử hán gian. Đường Chết vội hỏi, "Đại phượng, ngươi chậm một chút nói, là bởi vì cái gì?" Thân đại phượng nói, "Ta cũng không biết, thân hồng binh cùng thân hồng quân hai huynh đệ vọt tới nhà chúng ta đến, tại trên đầu của hắn đánh một gậy." Đường Chết nói, "Đi, ta và ngươi đi xem một cái." Sau đó lại nói với Đường Nguyện, "Tiểu Uyển, ngươi đi Tuy Đỉnh Thúc nơi đó mời hắn đi cho nhị cậu nhìn xem." Mười mấy phút về sau, bọn hắn đã đến thân nhị cậu ra, thân nhị cậu trên đầu còn chảy máu, bất quá đã tỉnh lại, thân hậu thực cầm trên đầu mình khăn cho hắn băng bó. Nhìn thấy Đường Chết đến, thân nhị cậu muốn từ dưới đất đứng lên, Đường Chết vội vàng đi tới đè xuống bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi, "Làm sao làm? Bọn hắn làm sao vọt tới trong nhà người đến đánh ngươi?" Thân nhị cậu nhìn thoáng qua thân hậu thực, sau đó mới đem nguyên nhân nói ra. Nguyên lai hôm trước điểm địa chi về sau, thân hậu thực nhà cũng có đất đai của mình, thân hậu thực là cái không chịu ngồi yên người, liền đi nửa sườn núi thổ nơi đó cắt chút cỏ đến đốt đi, đem cho than xem như phân bón vậy trong đất. Thân hậu thực sáng sớm liền đi ra ngoài, một mực làm lấy sống, trên thân mang theo mấy cái khoai lang, tại đốt cho than thời điểm, liền đem khoai lang ném tới nóng sáng bên trong, mình lại đi cắt cỏ đi. Cắt đến khoảng 11 giờ, cảm thấy đói bụng, ôm cỏ trở về, liền dùng cây gậy từ sáng bên trong đem khoai lang móc ra. Hắn nguyên bản mang khoai lang cũng không lớn cái, nhưng là đốt đi về sau, cũng chỉ có lớn bằng ngón cái một cây, còn tưởng rằng đốt rút lại, cũng không có để ý, coi như hắn chia hai mảnh chuẩn bị ăn thời điểm, mới phát hiện nguyên lai không biết là ai đem hắn đỏ như ăn, kéo lại làm lại thô hai mảnh đại tiện ở bên trong đốt, nếu không phải là bởi vì quá túi, thân hậu thực thiếu chút nữa cắn lên. Thân hậu thực lúc đầu tính tình cũng nóng nảy, trước kia là cầm chính sách mò nẽ gì, nếu ai không chiếm pháp lý dạng này chỉnh hắn, khó mà làm được, thế là ở chỗ này mắng, bên cạnh chính là thân hồng binh nhà địa, thân hậu thực một mắng, thân hồng binh chính ở đằng kia nói tiếp. Có ngu đi nữa người lúc này đều đã biết, hắn khoai lang chính là bị thân hồng binh cho ăn trộm, còn cho hắn kéo hai đống phân ở bên trong đốt, thân hậu thực gặp hắn là văn bối, cũng không muốn làm khó hắn, nói, ngươi nếu là đói bụng, cùng ta nói một tiếng, chúng ta một người ăn hai cái cũng được, ngươi ăn hết cũng không quan hệ, ngươi hắn bán tê dại ép, trả lại cho ta a lớn như vậy hai đống ở bên trong. Thân hồng binh từ khi bắt đầu biết chuyện, thân hậu thực chính là bị kéo lên đi bị phê bình đấu chủ, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, cãi lại mắng, lao binh du côn, lao tử chính là muốn ngươi lập tức. Thân hậu thực mắng, ngươi cái tiểu tư, còn dám ngày quyết lao tử, mẹ ngươi bức á tận á tuyệt, a ra ngươi cái này ngâm hẳn ra, suốt ngày không học tốt, chuyên học những này chuyện trộm gà trộm chó. Thân hồng binh gặp hắn một cái lao đầu ở trên núi, dẫn đùng đùng chạy đến trước mặt hắn, tại trên mặt hắn quăng một bạt hai, ngươi cái lao tạp chủng, còn dám ngày quyết ta, nhà ta là như ngươi loại này lao binh du côn có thể ngày quyết. Một màn này bị đang tới đưa cơm thân nhị cậu cho thấy được, hắn biết thân hậu thực đến đốt sám sự tình, nhưng lại không biết chính hắn mang theo khoai lang, cho nên thân đại phượng vừa đem làm cơm tốt, hắn ngay cả ăn đều không có ăn, trước hết cho thân hậu thực đưa tới. Thật xa liền thấy thân hồng binh đang đánh hắn công, hắn cầm chén hướng ven đường vừa để xuống, mấy cái bước xa liền bọn tới trước mặt, cũng không cùng hắn nói nhảm, một cước đem thân hồng binh đá té xuống đất, ấn lấy hắn liền đánh lên. Thân nhị cậu chính là cái loại người này hung ác không nói nhiều người, mấy quyền xuống dưới, thân hồng binh cái mũi đều bị đánh sai lệch, thân hậu thực sợ náo chết người, bận bịu đem hắn kéo ra, hai công tôn liền về nhà tới. Chạy lên thân nhị cậu cũng biết sự tình mà mượn, nói với thân hậu thực, công, thân hồng binh loại kia không muốn mặt, chính là cho ăn, cũng không đưa cho hắn ăn, chúng ta trước đó nhanh đói thời điểm chết, bọn hắn còn chế rêu chúng ta nên bị xét nhà. Thân hậu thực gật đầu nói, hắn cũng không phải Nhật Bản bị tử, đều là một cái lao tổ tông xuống tới, cho hắn chút giáo huấn là được rồi. Thân nhị cậu hư một tiếng, có chút người trong nhà, so Nhật Bản bị tử còn có thể ác, đơn giản chính là hai quỷ tử hắn gian. Về đến nhà về sau, người một nhà đang ngồi ở nhà chính ăn cơm, liền thấy thân hồng binh cùng thân hồng quân hai huynh đệ một người cầm một cây cầm quốc liền vào, không nói hai lời liền hướng thân nhị cậu trên thân chào hỏi. Thân nhị cậu căn bản cũng không có phòng bị, trên đầu chịu một cầm quốc, tại chỗ liền mất đi, thân hậu thực trên lưng chịu một cầm quốc. Hai huynh đệ gặp thân nhị cậu trên đầu không ngừng chảy máu, cũng sợ náo chết người kiện cáo ra, vội vàng hướng ra chạy. Thân đại phượng kêu khóc nửa ngày, toàn bộ thân gia lĩnh ngoại trừ thân đằng phi tới xem một chút, những người khác lẫn mất xa xa. Thân đằng phi nói với thân đại phượng, ngươi nhanh lên đi tìm đường chết đến, nhị cậu cùng hắn quan hệ tốt, để hắn cho nhị cậu đưa đi vệ sinh chỗ. Thân đại phượng cũng không có chủ ý, đành phải chạy đến tìm đường chết. Đường chết hiểu rõ xong đầu đuôi sự tình về sau, đường nguyện cũng mang theo thẩm vĩ đình đuổi đến, hắn dùng cồn cho thân nhị cậu tắm một cái vết thương, nói ra, còn tốt vết thương không là rất lớn, không cần khâu vết thương. Nói xong lại cho hắn làm chút thuốc băng bó lại. Đường Nguyên đau lòng nhìn xem thân nhị cậu, nói: "Nhị cậu ca, ngươi còn đau không?" Thân nhị cậu lắc đầu, cười khổ một cái. Đường Chết nói: "Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm thân hồng binh cái tạp chủng." Thân đại phượng đội vàng kéo hắn nói: "Đường ca, được rồi, đây là chúng ta cùng nhà bọn hắn sự tình, không thể đem ngươi kéo xuống nước." Đường Chết nói: "Nhị cậu là huynh đệ của ta, đánh hắn chính là đánh ta." Nói xong, đem tay của nàng từ trên tay mình lấy ra liền đi ra cửa. Thân hồng binh nhà cách thân nhị cậu nhà cũng không xa, một hai phút, Đường Chết đã đến, nhưng là thân hồng binh nhà đại môn đóng chặt. Giống như không có người dáng vẻ, Đường Chết đá một cái bay ra ngoài nhà hắn đại môn, kia cửa gỗ hét lên rồi ngã gục. Nhà chính bên trong, thân hồng binh mẹ già bánh quai trèo chính đang cho hắn bôi thuốc, gặp đại môn ngã xuống, giật nảy mình, nàng vốn là lòng huyện chạy nạn tới miêu tộc người, bị giật mình, lại dọa đến dùng miêu ngữ mắng một câu, cái nào đổ chó hoang. Đường Chết nghe không hiểu tiếng miêu, vọt thẳng qua thứ, liền hướng thân hồng binh trên bụng một cước, đem hắn trực tiếp đá té xuống đất bên trên. Bánh quai trèo đặt mông ngồi dưới đất, hai tay vỗ đùi kêu khóc nói, người tới à, đánh chết người à, Đường Gia Sơn người đến giết người rồi. Nàng kêu một tiếng này, phu cận thân gia người liền xuống tới. Đầu tiên chạy tới chính là thân hồng quân, hắn đối Đường Chết cũng không phải là hiểu rất rõ, bình thường có rất ít tiếp xúc, một vừa chỉ Đường Chết mắng, một bên xông về phía trước muốn làm đỡ. Đường Chết nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, cũng không nói lời nào, trực tiếp nên đón trên mặt hắn chính là một quyền. Thân hồng quân chịu một quyền, lập tức chỉ cảm thấy đầy trời tinh tinh chất loạn, lui về sau hai bước, chân móc tại đại môn khảm bên trên, ngửa đầu liền cắm đến sân biệt đi. Thân gia lĩnh người lúc này đã chạy đến mấy cái, thấy là Đường Chết, vây quanh ở cửa chính, chỉ vào hắn nói, Đường Chết, ngươi chó răng điên phát đúng không? Đến chúng ta thân gia lĩnh đánh người. Một cái khác nói, không thể để cho hắn khinh người quá đáng, còn coi ta nhóm là Diêu gia loạn dễ khi dễ, đánh chết hắn đổ chó hoang. Đường Chết thuận tay từ nhà chính bên trong cầm lấy một cây cầm quốc, cái này cầm quốc hẳn là thân hồng binh bọn hắn đánh thân nhị cậu, thấp giọng quát, không muốn chết, liền đến. Chương 176, dứt bỏ sự thật không nói chương 176, dứt bỏ sự thật không nói tục ngữ nói, mang giày sợ ánh sáng chân, chân trần sợ không muốn mạng. Đường Chết hai mắt đỏ bầm, lên giá thức chính là loại kia không muốn mạng đấu pháp, trong lúc nhất thời thật đúng là đem tất cả mọi người trấn trụ, không ai dám lên trước, lời mới vừa nói mấy cái kia mặc dù có chút không phục, cũng chỉ có thể xa xa đánh đánh phá miệng. Bánh vai trèo ở trên bung lấy rồi, họ Đường, ngươi tại sao tới liền đánh ta nhà đỏ binh, hắn chỗ nào đắc tội ngươi? Ngoài cửa có người cũng phụ họa, đúng đấy, họ Đường, ngươi dựa vào cái gì tới cửa đến không nói hai lời liền động thủ đánh người, hôm nay không cho chúng ta cái giao phó, nhìn ngươi có thể đi ra hay không cái cửa này. Thân Đỏ Quyền bị người vị, cũng hỏi, Đường Chết, đừng tưởng rằng ngươi rất biết đánh nhau, ngươi tới cửa nháo sự, chúng ta coi như đem ngươi đánh chết, ngươi cũng là chết vô ích. Đường Chết hừ lạnh một tiếng, nói, được, các ngươi không phải muốn biết vì cái gì đánh bọn hắn sao? Các ngươi thân gia lĩnh người, đều là một chút lấn yếu sợ mạnh nguyên đản, không có một cái nào là sâu trứng. Lúc này một người nói, họ Đường, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta thân gia lĩnh người khi dễ người nào? Đường Chết nhận biết người này, gọi Thân Đạt Sườn Núi, tiếng nói rất lớn, ngoại hiệu Thân Đại Pháo, bất quá hắn biết, người này còn tính là phân rõ phải trái, liền nói, khi dễ ai, các ngươi có thể hỏi một chút Thân Hồng Binh hai người bọn hắn huynh đệ. Thân Đại Pháo nhìn xem Thân Đỏ Quyền, tại hắn mang theo dưới, tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung vào Thân Đỏ Quyền trên thân. Thân Đỏ Quyền vội vàng lắc đầu nói, hắn loạn kê ba nói, những ngày này chúng ta ngay cả Đường Gia Sơn đều chưa từng đi, chỗ nào khi dễ nhà hắn người. Thân Đại Pháo nghe xong, nói với Đường Chết, điểm ấy ta có thể làm chứng, bọn hắn trong khoảng thời gian này là chưa từng đi Đường Gia Sơn. Đường Chết cười lạnh nói, như loại này cũng chỉ dám đùa khóa cửa khỉ đồ vật, nếu thật là đi ta Đường Gia Sơn khi dễ người, đã sớm đem hắn chân gãy. Thân Đại Pháo hỏi, vậy ngươi nói hắn khi dễ ai? Lúc này, Thân Đại Phượng cũng tới, đứng tại phía ngoài đoàn người đầu nói, hai người bọn hắn huynh đệ khi dễ ta công còn có nhị cầu. Mọi người đưa ánh mắt đều chuyển hướng phía sau, nhìn xem Thân Đại Phượng, Thân Hậu Thực người một nhà trước kia là được mọi người khi dễ đã quen, bất quá cũng chỉ là bụng trộm không cùng bọn hắn nhà lui tới mà thôi. Thân Đại Pháo hỏi, Đại Phượng, bọn họ có phải hay không mắng ngươi nhà công? Thân Đại Phượng mắt đỏ nói, Thân Hồng Binh đánh nhà ta công, bị nhị cậu nhìn thấy, liền đánh hắn, về sau hai người bọn hắn huynh đệ thừa dịp nhị cậu bất chú ý thời điểm, vọt tới trong nhà của chúng ta đem nhị cậu đầu đều phá vỡ, còn có ta công cũng chịu một cấm quốc. Nghe xong Thân Đại Phượng, tất cả mọi người trầm mặc, mặc dù Thân Hậu Thực một nhà bởi vì thành phần vấn đề, mọi người đều không thích cùng bọn hắn nhà lui tới, nhưng là Thân nhị cậu trước đó vì sinh hoạt, cũng thường thường giúp mọi người làm việc. Theo bối phận tới nói, Thân Hậu Thực cũng là Thân Hồng Binh hai anh em họ công bối, lấy mạnh lấn yếu, vốn cũng không bị người chào đón, huống chi vẫn là đánh mình công bối lao nhân. Thân Đại Pháo hỏi Thân Hồng Binh, Đỏ Binh, Đại Phượng nói có phải thật vậy hay không? Thân Hồng Binh cái mũi bị nhị cầu đánh gãy, lại bị đánh Đường Chết một cước, hắn cũng không nghĩ tới bình thường ngay cả lời cũng không dám nói Thân Đại Phượng, lúc này dám đứng ra xác nhận hắn, liền đem thoại để rời đi, lớn sần núi thuốc, ngươi nhìn cái mũi của ta đều bị nhị cầu tạp trùng kia cắt đứt. Thân Đại Pháo nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc nói, không nên cùng ta kéo cái khác, ta chỉ hỏi ngươi, Đại Phượng nói có phải thật vậy hay không? Thân Đỏ Quyền nói, lớn sần núi thuốc, dứt bỏ Đỏ Binh đánh hầu tự sự thật không nói, nhị cầu đem Đỏ Binh cái mũi đều đánh gãy, chẳng lẽ cứ tính như thế? Chúng chi Thân Hầu Tử trên thân một điểm tổn thương đều không có. Hắn vừa mới dứt lời, Đường Chết liền mắng, ta thao nhà ngươi mẹ đều không tốt, dứt bỏ sự thật không nói, còn nói cái gà, các ngươi cũng liền chỉ dám khi dễ một chút giống nhị cậu một nhà loại này người thành thật, toàn bộ Bát Gia Hiển người nào không biết, Thân nhị cậu là huynh đệ của ta, ngươi khi dễ huynh đệ của ta, ta tất nhiên muốn ngươi trả giá đắt. Thân Đại Pháo cũng tức giận, nói, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Cái gì gọi là dứt bỏ sự thật không nói? Đỏ Binh đánh giày thức thúc, chịu nhị cậu đánh cũng là đáng đời, không lớn không nhỏ, dù nói thế nào, hắn cũng là đương công. Ngươi một cái hơn 20 tuổi người, đánh người ta 6-70 tuổi lão đầu có gì tài ba? Thân Đại Phượng ở một bên nói ra, đúng đấy, chỉ dám khi dễ lão đầu. Lúc này Thân Đằng Phi cũng tới, nhìn thấy Thân Hồng Bình cùng Thân Đỏ Quyền ăn đòn, ở một bên ho nhẹ nhất thanh. Bánh quai trèo gặp Thân Đằng Phi, bận điệu nói với hắn, bay lên, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta nha, họ Đường đều đánh đến tận cửa, chúng ta thân gia lĩnh người cứ như vậy chịu khi dễ, ngươi vẫn là Đường Đường một cái đại đội kế toán, nếu là chuyển đi, về sau các ngươi thân gia lĩnh nam nhân đi ra ngoài mặt đều muốn treo ở trên ông. Thân Đằng Phi nói, thầm, muốn ta nói. Đỏ Quyền cùng Đỏ Binh hôm nay cái này đống nhiên đánh liền nên chịu, đại đội mỗi ngày tuyên truyền năm dạng tứ mỹ, tính ra yêu trẻ, Hậu Thực công liền xem như thành phần lại không tốt, tự nhiên có đại đội, có công xã, có quốc gia đến xử lý hắn, đánh một cái lao nhân coi là gì chứ. Bánh quai trèo gặp Thân Đằng Phi cũng không hướng về mình người một nhà, khóc mắng, đồ chó hoang Thân Đằng Phi, ngươi có còn hay không là thân gia người, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ, Đường ra là cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi mới khắp nơi hướng về hắn nói chuyện. Thân Đằng Phi nói, thầm, ta chỉ là luận sự, nhà ngươi Đỏ Binh là cái gì mà hạng, ngươi so cái nào đều rõ ràng. Bánh quai trèo tiếp tục mắng hô, chúng ta không phải thân gia lĩnh người nhà, chúng ta là dọn nhà khách. Khi dễ người cũng không phải như thế khi dễ, họ Đường đều đánh đến tận cửa, hắn chính là không có đạo lý. Thân Đại Pháo nhìn không được, nói lời công đạo, tẩu tử, ngươi cũng không nên nói người ta đánh đến tận cửa, không có nhà các ngươi Đỏ Binh Đỏ Quyền đánh lên nhị cầu nhà cửa, người ta cũng sẽ không tới tìm hắn hai huynh đệ. Bánh quai trèo hướng Thân Đại Pháo nôn ngâm cục đàm, tốt ngươi cái Thân Đại Pháo, ngươi cũng là ăn nhà lương á dạ phân đồ vật, ngươi con mắt nào nhìn xem Đỏ Binh Đỏ Quyền bọn hắn đến nhị cầu nhà đánh người rồi, ngươi cái trời đánh. Cho là chúng ta nhà dễ khi dễ, không hướng về chúng ta nói chuyện coi như xong, còn dám ngậm máu phun người. Thân Đại Pháo còn muốn nói điều gì, bị lao bà hắn giao cấp hương kéo lại, ngươi có phải hay không ăn nhiều không được tiêu hóa sao? còn không nhanh sườn núi bên trên làm việc. Lại đối bánh quai trèo nói, tẩu tẩu, làm người hay là muốn phúc hậu chút, có một số việc, người đang làm, trời đang nhìn, đừng tưởng rằng chúng ta là mù lòa, nhị cậu là cái quả đính thể, không có theo không có dựa vào là, nhà các ngươi khi dễ đến thiếu chút. Thân đằng phi đối vây quanh người nói, tất cả giải tán đi, vừa phân đến địa, các ngươi không mau đi trở về làm việc. Chẳng lẽ còn phải giống như tại đội sản xuất đồng dạng hỗn công điểm? Hiện tại là làm nhiều có nhiều, không làm cũng chỉ có chịu đói. Người ở chỗ này đã biết đầu đuôi sự tình, mặc dù đối đường chết tới cửa đánh người còn có chút ý kiến, dù sao cũng là thân hồng binh hai người bọn họ huynh đệ làm quá mức lửa, mà lại ở đây một bộ phận người bên trong, mặc dù bởi vì thành phần vấn đề không dám cùng thân hậu thực một nhà đi được quá gần, cũng không phải không giảng đạo lý liền tùy ý khi dễ người ta, nghe thân đằng phi, phần lớn người lập tức liền đi về nhà.